Chương 126, muốn làm hồ ly, 2. Chân thân hắc miêu của nàng dũng mãnh hoàn toàn bất đồng với vẻ mỹ miều của hình người. Một bộ hắc mao lộng lây ôm lấy từng đường cong trên thân thể lấy đà, đôi mắt màu làm xanh biếc rất quyến rũ, rõ ràng là một con miêu khuynh quốc khuynh thành. Bạch Bạch hưng phấn, dạo quang nàng một vòng, nói, người so với tiểu hắc còn xinh đẹp hơn nhiều. Tiểu hắc nếu biết trên đời này còn con hắc miêu đẹp như ngươi nhất định sẽ không phục. Lưu Ly Yêu Phi thấy kỳ quái, hỏi, tiểu hắc là ai? Tiểu hắc là con hắc miêu trong Thanh Lương Quan, hắn rất có nghĩa khí, lần trước có người muốn đánh ta, nhắn nhảy ra tương trợ, kết quả bị người ta đả thương. Nhưng, hắn cũng rất hung dữ, khi hắn mất hứng liền cắn ta. Bạch nghĩ đến cảnh tiểu hắc nghe răng cắn nàng, bộ dáng phần hung ác, nỗi khiếp sợ trên mắt nàng vẫn còn. Ta gọi là Bạch Bạch, tỷ tỷ người tên gì? Bạch Bạch nghĩ mình đến lúc này vẫn chưa hỏi danh tính của đối phương. Ngọc Lưu Ly Yêu Phi sững sờ, nàng thành danh bao lâu nay, tất cả mọi người đều quen gọi ngoại hiệu của nàng, không còn ai nhắc đến tên thật của nàng nữa. Tên của nàng là do sư phụ đặt, lúc người nhìn thấy nàng, khi ấy nàng đang hấp hối dưới một gốc cây âm quế, liền cứ gọi nàng là Quế Nhi, tên này cũng chỉ có sư phụ gọi. Ta gọi Quế Nhi, quế trong từ hoa quế. Huyền Minh Ma rơi hướng Mạc Yểm báo cáo sự tình tiến triển mà không thấy người cùng đi với mình Ngọc Lưu Ly Yêu Phi. Đi tìm kiến xung quanh, sau vòng ra hoa viên, không ngờ lại nhìn thấy một con hắc miêu cùng một con trồn bạc đang đùa giỡn trong hoa viên, chui tới chui lui ở một bụi hoa. Quả thật là kỳ cảnh, dường như không thể tin vào mắt mình. Thời tiết thay đổi sao? Ngọc Lưu Ly Yêu Phi luôn luôn kiêu ngạo không ngờ lại hiện ra nguyên thân, chơi đùa cùng một con trồn trắng trong hoa viên. Ngõ Lưu Ly Yêu Phi nghe thấy tiếng động, vốn éo đầu bắt gặp vẻ mặt như thấy quỷ của Huyền Minh Ma rơi, trong lòng có chút xấu hổ, hừ lạnh, hung ác nói nhìn cái gì? Chưa thấy qua hắc miêu sao? Hắc hắc, Huyền Minh Ma rơi cười mỉa hai tiếng, phu nhân hôm nay thật hứng chí làm sao? Ngọc Lưu Ly Yêu Phi liền biến trở về hình dạng mỹ nữ, âm thanh lạnh lùng nói, nhìn đủ rồi chứ? Phu nhân xinh đẹp như hoa, ta sao có thể nhìn đủ chứ? Huyền Minh Ma rơi dày mặt chê ơ. Ngọc Lưu Ly Yêu Phi hướng Bạch Bạch nói, ta đi trước. Bạch Bạch nhảy vài bước đến bên cạnh nàng, nói, Quế Nhi tỷ tỷ, ngày mai lại đến chơi với ta nha. Được. Ngọc Lưu Ly Yêu Phi muốn cự tuyệt nhưng mà cái miệng lại nói trước không nghe cái đầu, quay đầu lại thấy vẻ mặt cổ quái của Huyền Minh Ma rơi, tức khắc có chút thẹn quá thành giận, hung hăng đá hắn một đá, xoay người quay ra cửa đi thẳng. Khi chơi trời còn là ban ngày, Bạch Bạch ngẩng đầu vừa thấy bầu trời đen kịt mơ hồ lộ ra một tầng lam quang, nghĩ đến vừa rồi Quế Nhi nói ở đại phủ, bầu trời phiếm lam quang là ban đêm, phiếm hồng quang là ban ngày, kia hiện tại là bầu trời ban đêm sao? Trời đã tối thì nên ăn cơm chiều. Bạch Bạch nhớ tới món gà quay tuyệt hảo, quyết định đi tìm Mạc Yểm đòi ăn. Tại Thanh Lương Quan, cuộc sống của nàng rất thoải mái, tự tại, tiếc nuối duy nhất là trên thiên đình không dính khói lửa lại càng không sát sinh vì thức ăn, cho nên nàng không thể nói gà quay, ngay cả con gà cũng chưa thấy được. Nàng tu tiên đại thành, sớm đã không cần ăn, nhưng nàng vẫn thích ăn gà quay như cũ. Ngày hôm qua trong lúc ngủ, mơ được ăn gà quay, thật sự lâu lắm rồi nàng mới được tái thưởng thức vị thịt. Trong địa phủ này cũng không có con gà nào có thể nấu được. Nàng có thể ăn gà nướng đều là nhờ Mạc Yểm mang từ Mạc Đầm đến. Nếu muốn ăn, chỉ có thể tìm Mạc Yểm đòi. Mạc Yểm đang ở trong đại điện nghiên cứu tài liệu Huyền Minh Ma rơi thu thập được những thủ lĩnh đám phản loạn ở đại phủ đang từ từ chiêu mộ lính, củng cố lực lượng, đang nhập thần đột nhiên có cảm giác mùi hương trên người Bạch Bạch đang tiến đến gần hắn, hắn tỏ vẻ không biết gì, tiếp tục lật xem thư từ trên bàn. Qua một lúc, một bộ lông trắng xù nhảy lên đùi hắn, tiếp chợt nghe đến một âm thanh yếu ớt, ta đói rồi, muốn ăn gà nướng. Lòng đống chốc thấy mềm mại, ném đống thư từ qua một bên, nhấc Bạch Bạch lên cao đến khi mũi nàng đụng với mũi hắn, cười nói, hồ ly tham ăn, trước đó mới ăn giờ lại ăn nữa. Không sợ biến thành tiểu chứ sao? Bạch Bạch đạp đạp hai chân sau vài cái cho thoải mái, lắc lắc thân mình làm nũng, nói, ta muốn ăn gà nướng, còn muốn uống rượu hoa đảo. Được. Nàng muốn ăn cái gì ta cũng cho. Ánh mắt Mạc Yểm bắt đầu nóng bỏng, trước hết nàng cho ta ăn no, sau chúng ta lại ăn tiếp gà nướng. Ta không có cái gì cho người ăn nha. Bạch Bạch bị hắn làm cho tim đập mạnh, chống ngực thình thịch, cái hiểu cái không, dãy rủa nói. Nàng biến thành hình người, ta có thể ăn. Hai tay Mạc Yểm chậm rãi xoa xoa thân thể Bạch Bạch, lông hồ ly mềm mịn, hắn xoa trong tay mà thấy ngứa ngáy, hắn không chịu được muốn sờ lên làm da mịn màng, mềm mại tuyệt vời của Bạch Bạch. Không được. Bạch Bạch xoay người từ trên tay hắn nhảy xuống, nhảy đến một cái bàn chất sách vở cao ngất, trên mặt hiện rõ sự đề phòng. Sư huynh nói, mấy tháng này ta không được biến thành hình người. Phương pháp nhị sư huynh đối phó với Mạc Yểm rất đơn giản, nhưng đủ làm hắn nghẹn chết, nếu Bạch Bạch mãi là hồ ly, hắn sao có thể nuốt trôi. Chương 127, bị hồ ly mê hoặc, 1. Những lời sư huynh Vân Khởi dặn dò Bạch Bạch rất đơn giản, chỉ là một tháng này ở bên cạnh Mạc Hiểm, Bạch Bạch không cần hiện ra hình người, ngoan ngoãn làm tiểu hồ ly. Sư phụ, sư huynh bảo sao Bạch Bạch nghe vậy, tín nhiệm vô cùng, hơn nữa nàng thích làm hồ ly hơn khi biến thành người. Cho nên, Bạch Bạch không chút do dự chấp hành lời nói của nhị sư huynh. Mạc Hiểm trừng mắt nhìn Bạch Bạch, gần như tức giận đến hộc máu. Hắn chỉ biết, Thanh Lương Quan trên dưới không có một cái người tốt, chẳng những minh nhất dối trá, giàu hoạt, ngay cả đồ đệ cũng âm hiểm, xảo quyệt. Cả tháng này Bạch Bạch đều là hồ ly thì hắn đừng mong nghĩ cùng nàng vui vẻ, trừ phi hắn biến thành hồ ly giao phối cùng nàng. Con mẹ nó. Trong lòng Mạc Kiểm có thể nghĩ được bao nhiêu lời độc ác thì đều dùng để nguyền rủa toàn bộ Thanh Lương Quan, từ minh nhất đến các sư huynh của Bạch Bạch đem 18 đời tổ tông ra đem hỏi thăm một lần. Bạch Bạch vô tội nhìn hắn rất cẩn thận, e sợ hắn nổi giận thì lại làm gì mình đó. Mạc Kiểm chỉ cảm thấy thật buồn bực a. Rồi tay ra làm một động tác khiến cho Bạch Bạch lại gần, nói, sao nàng lại nghe lời sư huynh như vậy chứ? Vậy sao không đi nói với hắn muốn ăn gà nướng? Bạch Bạch bị hắn để ở trên mặt bàn, vùng vây mấy lần đều không thể thoát ra, tức giận nói, ngươi bông, ta không để ý đến ngươi nữa. Ta đi tìm sư huynh. Mạc Kiểm tức giận đến nỗi sắc mặt từ xanh đến hồng, rồi lại từ hồng đến nâu, biến đổi hết một vòng, tốt. Nàng đi tìm bọn họ đi, chuyện ở địa phủ ta không còn nữa, mời bọn hắn về còn đi. Hắn nửa điểm cũng không phát hiện mình đang tức giận, biến chất đi, hắn cùng Bạch Bạch mười phần không khác gì là hai tiểu hài tử cãi nhau. Nói là nói như vậy thôi, tay lại không dám buông nửa điểm, e sợ Bạch Bạch thật sự xoay người bỏ trốn. Bạch Bạch nghe xong cũng chần chừ suy nghĩ, tuy các sư huynh sẽ đòi lại công đạo cho nàng nếu Mạc Kiểm bắt buộc nàng. Nàng trở về đi tìm sư huynh thì rất dễ dàng nhưng mà bây giờ trở về như vậy, nàng chẳng khác nào thành kẻ vô tích sự, còn hại sư huynh lại phải bảo vệ quỷ môn quan, tiếp tục đối mặt với thời khắc sinh tử. Trong lúc nhất thời, một người một hồ trừng mắt to, mắt nhỏ kiên trì nhìn nhau, cục diện lâm vào trạng thái giành co. Mạc Kiểm thở sâu vài hơi, muốn làm cho mình tỉnh táo lại, áp chế hỏa khí đi, lại nhìn bộ dáng Bạch Bạch cứng rắn, kiên quyết không khuất phục, rất quật cường, trong lòng cực kỳ bất đắc dĩ, mình sao lại không có biện pháp gì đối với tiểu hồ ly này. Nàng yếu ớt khóc, ngoan cố kiên cường nhưng lại rất ngốc. Hắn đã thuyết phục mình vô số lần, nhưng không bỏ nàng xuống được. Hắn thích bộ dạng yếu ớt, mỏng manh, hay dựa vào hắn của nàng, nhưng vừa thấy nàng khóc, lòng đau không chịu được, bị cái bộ dạng này của nàng làm cho tức giận đến tím tái mặt mày, nhưng hắn cũng rất luyến tiếc không nỡ phá hỏng sự kiên trì khờ dại này, sợ nàng bị thương. Nàng không hiểu thế sự, hầu hết đều rất dễ lừa gạt, nếu không như thế này, hắn đã rất dễ dàng lừa chiếm được thân thể của nàng rồi, nàng còn ngốc nghếch nghĩ mình đối với nàng thật tốt. Nói nàng vừa nát lại vừa ngốc, kỳ thật chính là bởi vì tâm nàng hoàn toàn không phức tạp. Nát, rốt nát. Nàng chính là hài tử khờ dại, chỉ một chút nhỏ gì đó cũng khiến nàng vui vẻ thật lâu. Lúc còn ở Mạc Đầm, nàng mỗi ngày đều khoái hoạt, quấn quýt lấy hắn trải qua mỗi ngày, một đóa hoa, vài quặng cỏ nhỏ cũng có thể khiến nàng hiếu kỳ nói nguyên cả buổi sáng, những hình ảnh quen thuộc khi xưa bông ùa về khiến hắn nghĩ đến cuộc sống bình thường trước kia. Hắn không biết vì sao mình lại có kiên nhẫn ngồi nghe Bạch Bạch nói, chỉ cảm thấy nghe nàng nói mấy chuyện vụn vặt lúc ấy khiến hắn cảm thấy rất vui vẻ, giống như sống không cảm thấy nhàm chán, ít nhất trước mặt tiểu hồ ly này còn cảm thấy thú vị thật sự. Không hề hay biết gì. Hắn như người nghiện có thói quen để tiểu hồ ly này bên mình ngày đêm, để cuộc sống trở lại như xưa, hắn sẽ chiếu cố Bạch Bạch nhiều hơn, kể cả những việc bình thường, còn Bạch Bạch sẽ giúp hắn lấp đầy khoảng trống trong lòng, khiến hắn không còn cảm thấy tịch mịch nữa. Hắn lúc nào cũng nhớ rõ những lúc tiểu hồ ly đáng yêu này ỉ lai, dựa dẫm vào hắn, cần hắn, rồi bất ngờ nhảy đến trước mặt hắn làm nũng, đòi hắn giúp đỡ nàng, thậm chí sai hắn làm cái này cái kia. Mọi chuyện đều dễ dàng thay đổi, lúc Bạch Bạch rời khỏi Mạc Đầm rồi hắn mới giật mình phát hiện. Vào thời điểm đó, hắn mới biết được hóa ra hắn khó có thể chấp nhận cuộc sống không có bóng hình Bạch Bạch. Không phải không có thử chuyển sự lực chú ý của mình sang những sự vật khác, vì một tiểu hồ ly tinh nóng ruột nóng gan, ăn không ngon, ngủ không yên, chuyện như vậy khiến tự tôn của hắn bị đả kích nghiêm trọng. Nhưng thử qua cách nghĩ trong đầu, hắn không thể không thừa nhận sự thật, không phải Bạch Bạch ỷ lại hắn, cần hắn, mà là hắn cần thậm chí là ỷ lại Bạch Bạch tấm áp làm bạn. Một khi đã như vậy thì còn có cái gì có thể nói nữa đâu. Mạc Kiểm chậm rãi thả lòng tay, ôm Bạch Bạch vào lòng ngực, nhẹ nhàng đến nỗi khiến Bạch Bạch rối loạn. Nàng có chút không hiểu, nhìn hắn một cách đề phòng, không biết vì sao hắn đột nhiên bình tĩnh như thế, giống như bọn họ không hề cãi nhau. Mạc Kiểm với tay véo véo cái mũi của nàng, cười nói, chúng ta không cãi nhau nữa, đi ăn gà nướng, uống rượu hoa đảo, được không? Chương 128, bị hồ ly mê hoặc, 2. Bạch Bạch nghi hoặc nói, ngươi không tức giận sao? Mạc Kiểm thở dài, tâm niệm chợt động. Thử làm ra vẻ mặt hề hoài, nói, tức giận à, chẳng qua không có biện pháp, nàng nghe sư huynh nói liền không nghe ta nữa. Mặc Kiểm nói như vậy, Bạch Bạch liền cảm thấy hổ thẹn, mình ăn của người ta nhiều như như, còn đòi người ta hỗ trợ đánh đuổi phản quân ở địa phủ, chẳng những không đáp ứng yêu cầu của người ta, còn hướng người ta phát giận, thật sự là không đúng. Xin lỗi Bạch Bạch chủ động đi về phía trước, tựa vào lòng hắn, cọ cọ vào ngực, lại chủ động nhảy lên vai, dùng cái mũi đâm đâm mặt hắn, nói, ta hôn nhẹ ngươi, ngươi đừng nóng giận. Mặc Kiểm đoán giận nói, biến thành người mới tính hôn nhẹ, đây là nàng dùng cái mũi đâm ta. Bạch Bạch ủy khuất nói, nhưng ta đã đáp ứng với sư huynh rồi, trong tháng này không thể biến thành người nha. Nàng tuy dễ lượt nhưng nguyên tắc thì rất kiên định. Mặc Kiểm cũng biết không thể nóng nổi, vì thế mang theo chút oán khí, bắt Bạch Bạch về xoa nhẹ, cam chịu ôm nàng đi ăn gà nướng, truy ấn này để nói sau. Mặc Kiểm rõ là không dễ dàng buông tha việc thân thiết với Bạch Bạch một chỗ, nhưng cũng biết không hề nóng nổi, bây giờ thì cứ theo nàng, tìm được cơ hội thích hợp hạ thủ cũng không muộn. Hắn cũng nhìn ra được Bạch Bạch đối với hắn khác xa, không giống như sự tín nhiệm của nàng đối với sư phụ và sư huynh, hắn vẫn nên làm tốt việc diệt trừ yêu nghiệt, tốt đến mức lấy lại được tín nhiệm của Bạch Bạch, trước mắt trước hết phải nhẫn. Dù sao thời gian cũng chỉ có một tháng, cho dù qua được thời gian này, tháng này cũng không nên ăn tiểu hồ ly, ít nhất cũng phải khiến nàng tín nhiệm mình, đây mới là sự việc quan trọng liên quan đến lâu dài. Chỉ cần có thể khiến Bạch Bạch lưu lại, sợ sau không có cơ hội có thể thống khoái ăn no nê sao. Mặc Kiểm ôm Bạch Bạch, một tay vớt bộ lông hồ ly mềm mại, một tay thì âm thầm tính toán ngày sau như thế nào, thanh toán tất cả vốn lẫn lời của ngày hôm nay. Đồng thời trong lòng lại hối hận đến cực điểm, sớm biết như thế, hôm trước dùng hồn môn đại pháp mê hoặc tiểu hồ ly, nên ăn một chút cho tận hứng. Thật hối hận nha. Ngọc Lưu Ly yêu phi trở lại địa bàn của mình, lập tức ra lệnh cho bọn yêu ma hầu hạ bên cạnh lui ra, một mình ngồi trong phòng nhớ lại việc hôm nay, càng nghĩ tâm càng rối loạn như tơ vò. Những năm gần đây nàng vất vả kinh doanh dưới địa phủ, khó khăn lắm mới có thành tựu như ngày hôm nay. Nàng cũng từng nghe bọn quỷ hồn nói trên thế gian đủ loại phong cảnh, nơi đó có ánh nắng mặt trời tươi sáng, mùa xuân thì ấm áp, mùa hạ nóng bức, mùa thu thì mát mẻ, còn mùa đông tuyết rơi trắng xóa, có ngày có đêm luân phiên, có nhật nguyệt và tinh tú, có những thành trấn phồn hoa, có nhiều món ngon cùng cao lương mỹ vị, ngọc ngà châu báu vô cùng xinh đẹp, có cảnh sắc, cây cối. Nói tóm lại, nơi đấy có tất cả, so với chốn đại phủ âm lãnh, hắc ám thì đẹp gấp vạn lần. Nàng cũng giống như những yêu ma khác, cũng hy vọng có thể lao ra khỏi đại phủ, đến thế gian xinh đẹp hủ hưởng thụ sự phồn hoa một ngày. Nhưng đến lúc này, nàng cũng không biết là mình thật sự hy vọng được đến thế gian, hay đó là cái lý do để nàng lấy làm mục tiêu, khiến mình có thể ở tại địa phủ mà tiếp tục sinh tồn. Nàng bây giờ đã hơn rất nhiều yêu ma, quỷ hồn khác, nhưng nàng vui vẻ sao? Hôm nay nàng nhất thời động tâm, trở về nguyên thân, cùng Bạch Bạch chơi đùa tại hoa viên, tựa như lúc nàng chưa tu luyện thành người vậy, không có tùy tùng hay cấp dưới, không có vô số tình nhân hay là địch nhân, tự do tự tại, vô ưu vô lự như vậy. Nàng dường như muốn công nhận Bạch Bạch nói đúng, làm hồ ly, làm miêu đơn giản, khoái hoạt hơn làm người nhiều lắm. Nàng có thể không để ý đến hình tượng, có thể theo bản năng đuổi theo côn trùng, đi theo lão thử một loại tiểu thú, chuột đó mà, có thể lười biếng nằm trên bờ tường hong gió. Nếu có thể có một chủ nhân như Mặc Kiểm, nàng có thể nằm trên đầu gối hắn, hưởng thụ một lần được vớt ve. Ngọc Lưu Ly yêu phi đột nhiên sợ hãi, chẳng qua chỉ là một ngày thôi, mình không ngờ lại mềm lòng, đi hâm mộ tiểu hồ ly kia. Không nên không nên, tiếp tục như vậy thì nguy mất. Nàng còn muốn đến thế gian chiêm ngưỡng trốn phồn hoa, còn muốn cảm nhận ánh mặt trời ấm áp, cảm nhận làn gió xuân nhẹ nhàng. Ngọc Lưu Ly yêu phi khẽ cắn môi, quyết định ngày mai nàng sẽ không đi gặp Bạch Bạch, tiểu hồ ly kia thật đáng sợ. Bất chi bất giác mê hoặc lòng người. Bạch Bạch không biết mình trong lúc vô ý đã khiến Ngọc Lưu Ly yêu phi có những cảm xúc phức tạp như thế. Nàng sau khi được ăn no nê liền nằm chỏng vó trên cái nệm gấm trên giường, kể Mặc Kiểm bên đang ngồi bên cạnh, nàng hôm nay kết giao được một bằng hữu mới, là một hắc miêu rất khí phách a. So với tiểu hắc còn xinh đẹp hơn. Mặc Kiểm rỗi tay sờ cái bụng tròn trịa của nàng, Bạch Bạch ngoan ngoãn để cho hắn vuốt ve, ngẫu nhiên lấy lòng dùng bốn chân ôm tay hắn, cọ cọ, Mặc Kiểm rất vừa lòng. Bây giờ cùng ở chung với Bạch Bạch dễ chịu như vậy, duy nhất một điểm không hoàn mỹ chính là Bạch Bạch không chịu biến thành hình người cùng hắn thân mật. Tiểu hồ ly cứ như vậy vô tư lự cũng tốt lắm, giọng nói của nàng êm dịu, quyến rũ rất êm tai, nghe như tiếng nhạc, khiến lòng hắn thích thú vô cùng. Ngày mai hắn bắt đầu thu thập những tên đầu lĩnh phản quân không chịu nghe lời, với mấy tên đầu xanh lô mãng thanh lương quan giám suối bảy Bạch Bạch khiến hắn không được thoải mái, hắn cũng nên báo thù một lần chứ. Hừ. Chương 129 của hồi môn của sư huynh. Vân Sơ cùng Vân Cảnh, Vân Khởi trở lại quỷ môn quan. Vân Hư nhéo một cái vào tay Vân Cảnh nói, Thiên Lý Nhãn nói các ngươi đồng ý cho Bạch Bạch lưu lại bên người Mặc Kiểm, điều này sao có thể? Chúng ta nhanh đi cướp Bạch Bạch về. Vân Cảnh xoa xoa tay hắn, lười biếng nói, ngươi không cần khẩn trương, Bạch Bạch không có việc gì cả, một tháng sau có thể bình an trở về. Vân Hư vừa nghe điều này, giọng đột nhiên cao vút, các ngươi sao có thể để Bạch Bạch ở bên cạnh tên đó? Hắn là đại ác nhân. Bạch Bạch chỉ là một nữ hài tử. Vân Cảnh nhìn hắn khẩn trương cũng có chút kỳ quái nhưng cũng không quá để, vô vô bờ vai của hắn, đắc ý nói, Bạch Bạch biến thành người, thì đúng là một nữ hài tử, chẳng lẽ ngươi quên Bạch Bạch cũng là hồ ly sao? Hắc hắc. Nhị sư huynh đã phân phó Bạch Bạch, trong một tháng này nàng sẽ không biến thành người, mà kiểm kia sao có thể chiếm tiện nghi của nàng? Ha 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 ha. Vân Cảnh nói đến đây liền đắc ý, nếu như không phải liên quan đến tiểu sư muội cùng thanh danh của Thanh Lương Quan, hắn quả thực muốn thông báo cho toàn thiên hạ biết. Có thể khiến cho Mạc Yểm ăn quả đắng như vậy thật sự rất là sảng khoái nha. Vân Hư lớn tiếng nói, vạn nhất Mạc Yểm bắt nàng hiện ra hình người thì làm sao giờ? Mạc Yểm kia không phải người tốt, hắn lúc trước đã từng khi dễ Bạch Bạch, khiến cho nàng xém mất mạng. Vân Cảnh vừa nghe xong cả giận nói, tiểu sư đệ, ngươi còn biết cái gì? Vân Sơ và Vân Khởi không hẹn mà cùng nhìn về phía Vân Hư, những lời nói của Vân Hư đã khiến bọn họ thức tỉnh, và cũng biết, vị sư đệ này ắt là biết một số chuyện về Mạc Yểm, nhưng lúc ấy tình thế khẩn cấp không kịp truy hỏi. Vân Hư nhìn lướt qua những thiên binh thiên tướng gần đó, ấp úng không chịu lên tiếng. Mấy sư huynh đệ thấy, biết chắc chắn hắn có điều khó nói trước mặt mọi người, vì thế bọn họ cùng nhau đi đến, lại bảo Vân Lan, Vân Chỉ, hai người ở bên ngoài thi triển pháp thuật, ngăn cản người bên ngoài nghe trộm, lúc này mới hỏi Vân Hư nguyên nhân. Vân Hư chần chừ một lúc, mới bắt đầu kể khoảng thời gian trải qua ở nhân gian, lúc đến một thị trấn nhỏ gần kinh thành thì gặp huynh muội Lăng Gia bị xà yêu bám theo. Sau đó trong lúc vô tình gặp được Mạc Yểm cùng Bạch Bạch, sau đó Mạc Yểm trong lúc nguy cấp ra tay giết chết xà yêu cứu bọn họ, rồi sự việc sau đó sư phụ sai hắn hạ phàm đến Ngọc Sơn cứu Bạch Bạch đang nguy cấp, từng việc dần dần được kể lại. Về sự việc ngày đó căn cơ Bạch Bạch bị hủy thế nào, tự nhiên cũng không thể che giấu, Vân Hư nói xong truy hên đã qua, liền nói, sự việc này liên quan đến danh tiết của tiểu sư muội, ta vốn không nên nói, xin các huynh đừng nhắc lại trước mặt Bạch Bạch. Vân Sơ nghe xong tức giận đến đen mặt, hắng giọng nói, Mạc Yểm này thật đáng giận, hại tiểu sư muội khổ như vậy. Hắn năm đó là từ một phàm nhân tu tiên thành công đã trải qua suốt 300 năm, sau được Minh Nhất chân nhân nhìn chúng thu làm đồ đệ. Hắn biết rất rõ con đường tu luyện thành tiên gian khổ, tịch mịch cỡ nào, mà động vật, hoa cỏ muốn tu luyện thành công, thì còn gian khổ hơn người phàm gấp bội. Bạch Bạch đau khổ tu luyện 500 năm sắp đại thành, lại gặp phải chuyện như vậy, thiếu chút nữa mất mạng oan uổng trước thiên kiếp và tên của thợ săn. Lúc trước không biết thì không sao. Hiện tại biết được tiểu sư muội từng bị Mạc Yểm hại thê thảm như vậy, Vân Sơ không khỏi hận mình, vừa rồi không ngờ khiến cho tiểu sư muội lại ở bên ác nhân, giờ phút này không biết có phải lại bị khi dễ không. Tưởng tượng như vậy, hắn rốt cuộc đứng ngồi không yên, suy nghĩ làm sao đoạt Bạch Bạch lại. Vân Khởi nắm chặt tay hắn, nhìn hắn lắc đầu. Vân Khởi nói, nhị sư đệ, chẳng lẽ ngươi muốn Bạch Bạch ở chỗ Mạc Yểm chịu khổ? Vân Cảnh trong mắt di chuyển thành vòng tròn, nhỏ giọng, ta thấy bây giờ Mạc Yểm không hại tiểu sư muội đâu. Vân Hư giơ chân nói, ngươi sao biết? Vân Cảnh kho khan hai tiếng, phương pháp Mạc Yểm hại Bạch Bạch rất lạ, mấy chục loại tiên đan, tiên thảo chân quý, quỳnh hương ngọc lộ đều cho nàng ăn như ăn cơm, chẳng phải là rất phiền toái và rất lãng phí. Ta nghĩ Mạc Yểm ban đầu lừa Bạch Bạch là có mục đích nhưng sau phát hiện căn cơ Bạch Bạch bị hủy, hắn chắc là muốn bồi thường nên mới tìm nhiều thư tốt như vậy cho nàng ăn, chẳng qua như vậy là vô ý hại Bạch Bạch, làm cho bệnh tình của nàng nặng thêm mà thôi. Hắn đối với sư muội thấy sắc nảy lòng tham. Làm việc hạ lưu vô sỉ như vậy, chẳng lẽ là chính nhân quân tử? Vân Hư nhớ lại ba lần ít ỏi thấy Mạc Yểm ở cùng Bạch Bạch, không muốn tin rằng Mạc Yểm lại biết quý trọng Bạch Bạch Bạch. Ta chưa nói hắn là chính nhân quân tử. Bạch Bạch xinh đẹp như vậy, nam nhân nhìn chắc chắn sẽ động tâm. Đây là chuyện rất bình thường. Vân Cảnh nói đến đây cũng có chút chột dạ, nếu Bạch Bạch không phải tiểu sư muội của hắn, hắn nhìn thấy mỹ nhân như thế cũng sẽ không bỏ qua. Vân Khởi thấy hai người bọn hắn càng nói càng không ra gì. Vân Sơ thì đen mặt gầm gừ, thì phải mở miệng nói, lời Vân Cảnh nói không phải không có lý, Mạc Yểm cho Bạch Bạch ăn nhiều tiên dược chân quý như vậy là muốn Bạch Bạch thu hồi được căn cơ, hơn nữa Bạch Bạch bây giờ chẳng những đã được nhập tiên tịch, pháp lực căn cơ cũng tinh tiến không ít, ưu khuyết điểm của mấy cái tiên dược này coi như cũng bằng nhau. Dương mắt nhìn quả nhiên thấy Vân Sơ và Vân Hư không dám gật bừa, bèn cười cười nói, trước khi nói gì thì chúng ta thử nhớ lại xem sự việc tại Quỷ Môn Quan chúng ta đều thấy rằng Mạc Yểm đối với Bạch Bạch dường như không phải là thấy sắc mà nảy lòng tham, nếu không hắn đại sát ba huynh đệ chúng ta rồi đem Bạch Bạch đi, chúng ta cũng không thể cản trở hắn được. Chương 130, của hồi môn của sư huynh, 2. Vân Sơ im lặng, lý trí giúp hắn nhận thức những điều Vân Khởi nói, nhưng tưởng tượng đến cảnh mình và các sư huynh đệ chính mồm đáp ứng cho tiểu sư muội ở cùng với cái kẻ lòng lang dạ thú, trên phương diện tình cảm khó có thể chấp nhận. Trong lòng sáu sư huynh đệ bọn họ đều xem Bạch Bạch như là sư muội của mình, thậm chí đối đãi như nữ nhi bình thường, vừa nghĩ có nam nhân can đảm nào có ý nghĩ muốn khi dễ nàng thì đã bốc hỏa chứ không nói là đã từng động thủ rồi, bây giờ lại nhân cơ hội uy hiếp bọn họ, một lần nữa bắt cóc Bạch Bạch. Vân Hư tuổi còn nhỏ, không hiểu lắm tình yêu nam nữ, hắn chỉ là đơn thuần đối với Mạc Yểm có thành kiến, chung quy hắn lo lắng ở núi đó Bạch Bạch bị khi dễ. Vân Khởi biết muốn ngay lập tức thuyết phục bọn họ rất khó, chỉ có thể mang tình hình đại phủ ra phân tích, hy vọng bọn họ lấy đại cục làm trọng, bình tĩnh xem biến động. Vân Cảnh đột nhiên cười nói, đại sư huynh cùng tiểu sư đệ nếu lo lắng, ta có thể đi theo nhìn chằm chằm tiểu sư muội, dù sao Mạc Yểm chỉ nói muốn tiểu sư muội ở cùng với hắn, cũng chưa nói không cho chúng ta thấy tiểu sư muội nha. Vân Khởi gật đầu nói, như thế cũng tốt, dù sao tình hình ở Quỷ Môn Quan lúc này cũng đã tạm ổn định rồi, tam sư đệ tạm thời rời đi cũng không thành vấn đề, về phần Mạc Yểm bên kia, tam sư đệ đánh không lại nếu muốn trốn cũng có thể trốn được. Trong mấy sư huynh đệ, Vân Cảnh mặc dù pháp lực không phải là cao nhất, nhưng mà khả năng bay rất đáng kể không giống một số người khác khó lòng học được quái chiêu, nhưng hắn luôn thuận buồm xuôi gió, đôi nhân xử thế, khả năng ứng biên linh hoạt, hơn nữa pháp lực cũng khá cao, chuyện này cũng không gây khó dễ cho hắn được. Vân Cảnh tính tình nôn nóng, thấy sư huynh sư đệ không có ý kiến, lập tức nhích người, Vân Khởi nắm chặt tay hắn, bên cạnh Mạc Yểm có không ít đầu lĩnh phản quân, ngươi một khi đã muốn qua bên kia, vừa lúc quan sát cẩn thận thực lực của bọn họ cùng tình hình bọn yêu binh. Chúng ta không thể mang hy vọng phó thác trên người Mạc Yểm, mình cũng phải có chuẩn bị mới được. Vân Cảnh nghiêm mặt nói, đã biết. Một đêm không nói chuyện, ngày hôm sau, Mạc Yểm trước điện triệu tập những đầu lĩnh phản quân ở những vùng xung quanh, những người này chẳng những tính tình kiêu ngạo bất tuân, hơn nữa tướng mạo xấu xí chiếm đại đa số, hắn không muốn Bạch Bạch xuất hiện trước mặt những người này, vì thế bảo nàng chỉ ở hoa viên sau điểm chơi đùa. Mới sáng sớm tinh mơ, Bạch Bạch đã đến chờ Quế Nhi tỉ tỉ, kết quả đợi đến giữa trưa cũng không thấy miêu ảnh, không khỏi có chút thất vọng. Mạc Kiểm cũng nói Quế Nhi tỉ tỉ cũng là một trong những đầu lĩnh phản quân quan trọng, có thể hôm nay cũng tham gia cuộc họp của các đầu lĩnh, cho nên tạm thời không thể đến. Bạch Bạch nhìn hoa viên không một bóng người, đột nhiên cảm thấy có chút nhàm chán. Đúng lúc này bên tai truyền đến một âm thanh, quay đầu nhìn thì thấy chính là cái đầu của tam sư huynh Vân Cảnh. Vân Cảnh ở giữa không trung hoạt động vài cái, nhìn đúng phương vị, đáp xuống bụi cỏ cao đến đầu gối, Bạch Bạch nhìn trái phải xác định không có ai ở gần, hưng phấn chạy vào bụi cỏ, thấp giọng nói, tam sư huynh, sao người lại tới đây? Những sư huynh khác khỏe không? Quỷ Môn Quan bây giờ không có việc gì chứ? Đầu Vân Cảnh khẽ run lên, đảo mắt biến trở về hình người, chẳng qua thân mình chỉ có bàn tay vươn ra. Dễ dàng bao phủ bên trong cây cỏ, hắn rôi tay sờ sờ Bạch Bạch cười nói, không có việc gì không có việc gì. Ngươi nằm úp sấp xuống cùng ta nói chuyện, bằng không ta ngửa đầu nhìn ngươi, hơn mệt nha. Mạc Kiểm đồng ý cho ngươi ở trong hình dạng này sao? Đầu tiên, Vân Cảnh hỏi vấn đề mà sư huynh bọn hắn quan tâm nhất. Bạch Bạch lắc đầu nói, không có, hắn đối với ta tốt lắm, ta không chịu biến thành người, hắn cũng không ép ta. Vậy là tốt rồi. Vậy là tốt rồi. Vân Cảnh gật gật đầu, thầm nghĩ. Mạc Kiểm này xem ra rất coi trọng tiểu sư muội. Bọn họ lo lắng cho ngươi nên cử ta tới nơi này cùng ngươi. Vân Cảnh hiên ngang lẫm liệt tuyên bố. Bạch Bạch dĩ nhiên cao hứng, có sư huynh bên cạnh, không phải một mình đối mặt với Mạc Kiểm, cảm giác an tâm hơn. Ta thừa dịp Mạc Kiểm đang ở cùng lũ yêu ma quỷ quái liền lẻn vào, nhưng tiểu sư muội à, muội phải che giấu ta cẩn thận a. Đúng rồi, đại sư huynh cùng nhị sư huynh trước dạy ngươi phép thuật, ngươi luyện thế nào rồi? Bạch Bạch hổ thẹn nói, cả ngày hôm qua đến hôm nay ta cũng chưa luyện. Không sao, vừa lúc luyện luôn bây giờ, sư huynh cùng ngươi luyện. Này đây cũng là chuyện trước khi Vân Cảnh đi, Vân Sơ đặc biệt giao cho, Bạch Bạch có một thân pháp lực nhưng không hiểu pháp thuật, tuy không cần nàng ra trận đấu pháp, nhưng mà cũng không thể bỏ không luyện được, nếu không sau này trở về Thanh Lương Quan, không có cách nào nói với sư phụ. Bạch Bạch cũng hy vọng mình có thể trở nên mạnh mẽ, ít nhất không cản trở các sư huynh, cho nên hưởng ứng vô cùng tích cực. Vân Cảnh sợ pháp lực của nàng khi phát huy sẽ làm cho hoa viên này không còn hình dáng, khiến người khác chú ý, vì thế trước đó dạy nàng hạ kết giới bên ngoài, phòng ngừa pháp lực ảnh hưởng đến xung quanh, cũng tránh cho người bên ngoài rình mò, sau đó mới để Bạch Bạch tập thi triển pháp thuật ở trong hoa viên. Thân hồ ly dường như bất lợi khi Bạch Bạch thi triển phép thuật, Vân Cảnh xác định kết giới không có vấn đề, nhân tiện nói, ngươi biến ra thành người trước, sư huynh mới có thể cùng ngươi thử chiêu. Nhưng mà nhị sư huynh. Bạch Bạch lập tức nhớ đến lời nhị sư huynh dặn dò. Yên tâm, người mà nhị sư huynh ngươi đề phòng chính là Mạc Kiểm, khi mà Mạc Kiểm không để ý, ngươi biến thành người cũng không sao, nhưng nếu hắn xuất hiện, ngươi phải nhớ rõ là phải biến lại thành hồ ly. chương 131, của hồi môn của sư huynh, 34. Bạch Bạch Nhu thuận gật đầu, biến thành một thiếu nữ vô cùng xinh đẹp. Vân Cảnh âm thầm nuốt một ngụm nước miếng, tấm tắc khen dung mạo của tiểu sư muội. Thật là muốn làm cho người ta phải thất lễ. Nhưng hắn nghĩ đến Mạc Yểm cố sống cố chết mà không giành được, vậy mà hắn chỉ nói một câu nàng nghe lời liền, lòng tự phụ không khỏi nổi phồng lên nói cho ngươi biết nha Mạc Yểm, cho dù ngươi có lợi hại đến đâu, thì vẫn cứ kém Vân Cảnh ta. Tiểu sư muội rất biết nghe lời ta, ha ha. Bạch Bạch không hiểu tại sao mình biến thành hình người lại khiến tam sư huynh hưng phấn đắc ý như vậy. Đầu tiên nàng chăm chỉ ôn luyện pháp thuật của đại sư huynh và nhị sư huynh. Phép thuật của đại sư huynh dạy Bạch Bạch khá là đơn giản, chủ yếu muốn cho Bạch Bạch vận dụng nhuần nhuyễn pháp lực của mình, không cầu kỳ, tất cả đều là trực tiếp dùng pháp lực của mình hóa thành sức lực công kích hoặc đánh lui đối phương, tập trung các loại phép thuật cùng với phối hợp với cách hít thở và rèn luyện pháp lực, khống chế độ mạnh yếu của pháp lực. Bạch Bạch cùng với đại sư huynh dùng các chiêu thức này để giao đấu với nhau, nhận thấy Bạch Bạch đã có kinh nghiệm, chỉ cần thêm rèn luyện là ổn. Nhị sư huynh dạy Bạch Bạch cách chế ngự đồ vật, thông qua pháp lực có thể khống chế các đồ vật ở gần mình, khi luyện đến cảnh giới cao thâm thậm chí có thể khống chế cả vật còn sống. Bạch Bạch đã thử luyện qua ngự phong thành dao, khiến gió thành dao, thiếu chút nữa là loạn đao chém chết yêu ma cao thủ huyền minh của âm ti địa phủ, nhưng thật ra nếu như nàng không bị huyền minh bắt vào túi được làm từ da tê giác, phong lực không cách nào xuyên qua túi da làm tổn thương đến nàng, thì không chừng pháp thuật mà nàng gà mờ làm ra có thể chém nàng thành trọng thương. Vân Cảnh nghĩ đến việc này mà sợ không thôi, nhận thức được điều này, hắn chăm chú giảng giải cho Bạch Bạch một lần nữa. Pháp thuật điều khiển sự vật của hắn còn kém xa so với Vân Khởi, nhưng so với Bạch Bạch thì hắn khá hơn nhiều. Nộ tính học pháp thuật của Bạch Bạch thật sự rất tốt, chỉ cần nói một lần là hiểu. Vân Cảnh dạy cảm thấy vô cùng sảng khoái, nhưng trong lòng không khỏi chua xót. Tiểu sư muội sinh ra đã mang một dáng vẻ làm cho người khác cực kỳ hâm mộ, không những thế học pháp thuật so với một thiên tài như hắn còn nhanh hơn nhiều, chỉ sợ không bao lâu nữa nàng sẽ vượt qua vị sư huynh này. Nghĩ thì nghĩ vậy thôi chứ Vân Cảnh không hề giấu giếm đến nửa chiêu thức, ngược lại hắn còn hăng say dạy Bạch Bạch hơn. Một đám sư huynh bọn họ ai cũng muốn được gánh trách nhiệm bảo vệ nàng, nhưng suy cho cùng cách bảo vệ tốt nhất là giúp nàng mạnh lên. Hai người trong kết giới khi thì đối chiêu, khi thì thảo luận các kỹ năng pháp thuật. Không hề để ý đến một buổi chiều đã trôi qua, ngẩng đầu lên nhìn thấy bầu trời xanh đậm đã lác đác những đám mây u ám, buổi đêm của địa phủ đã đến. Vân Cảnh lo Mạc Yểm sẽ quay lại bất thình lình, nên hắn bảo Bạch Bạch trở lại hình dạng hồ kỳ, còn hắn thu nhỏ người lại, tìm một góc trong hoa viên mà ẩn ấp, định chờ cho Mạc Yểm xuống tiền điện thì nhìn lén tư liệu phản quân. Cho đến đêm khuya Mạc Yểm mới quay về tiền điện, lúc này Bạch Bạch đang ngủ say, bỗng nhiên ngửi được một mùi hương quen thuộc xen lẫn mùi rượu và mùi phấn son của nữ nhân. Nàng mở hờ mắt thì thấy Mạc Yểm đang đứng trong bóng tối nhìn mình. Người ngươi thật là thối. Bạch Bạch mơ hồ phàn nàn nói, nhưng không trực tiếp hỏi tại sao trên người hắn lại có mùi phấn son. Mạc Yểm vừa bực mình vừa buồn cười, nếu như không phải vì tiểu hồ ly này thì hắn cần gì phải đi xã giao với những tên yêu ma quỷ quái kia, cả ngày cực khổ trở về chẳng có thân thể nhuyễn ngọc ôn hương đón chờ hắn, đã thế lại còn chê hắn thối. Mạc Yểm cố chịu đựng, một tay đặt Bạch Bạch lên trên người hắn, cười mắng, cho nàng cũng thối như ta. Xem nàng còn dám chê không? Bạch Bạch bị sặc liền hắt xì hơi hai cái, tứ chi vặn vẹo kết hợp cùng cơ thể ra sức dãy rủa, kêu lên, bại hoại, mau bung ra. Không bung, trừ khi nàng đi tắm cùng ta. Mạc Yểm nửa uy hiếp, nửa dẫn dụ nói. Được Bạch Bạch đáp ứng một cách cực kỳ sảng khoái, không hề chú ý đến giọng điệu tán tỉnh trong lời nói của Mạc Yểm. Nàng cũng muốn ngâm mình trong nước để tắm rửa. Địa phủ cũng có nước sao? Bạch Bạch nhớ là mình chỉ thấy dưới địa phủ có mỗi con sông Vong Xuyên, nước sông đỏ đỏ vàng vàng, cực kỳ hôi thối, ngoài ra còn rất nhiều thứ khác nữa trong hoa viên cũng không có giếng nước, hồ nước, phải nói là các tòa đại điện gần đó cũng không có nguồn nước bình thường, vậy nước tắm ở đâu mà có. Nàng cho ta chút lợi lộc ta sẽ làm ảo thuật cho nàng xem Mạc Yểm ôm Bạch Bạch vào trong lòng. Ngươi muốn ta làm gì? Nàng biến thành người hôn nhẹ ta một cái là được rồi. Không được. Nếu không, ta một tháng sau sẽ hôn ngươi, ta nợ ngươi hai cái hôn nhẹ. Bạch Bạch cực kỳ giữ nguyên tắc, không để cho được phép thương lượng. Mạc Yểm khinh khỉnh liếc một cái con tiểu hồ ly này, đột nhiên lại không dễ dàng mà lừa gạt được, thật chẳng đáng yêu. Nhưng mà hắn vẫn cứ chân thành làm ảo thuật cho nàng. Hắn tiện tay ném chén trà xuống mặt đất, chén trà rơi xuống đất quay đúng nửa vòng, miệng chén hướng lên trên rồi dừng lại, sau đó cái chén không ngừng to lên, trong nháy mắt cao đến nửa người, miệng chén rộng bằng mặt bàn. Mạc Yểm luồn vào tay áo lấy ra một bình hoa nhỏ màu xanh, đẩy nắp bình ra thì có một dòng nước trong lành tuôn ra, chảy vào trong chén. Dòng nước kia cũng giống như cái chén, trong nháy mắt biến thành một cái bồn nước lớn, còn hơi nước nóng trắng xóa tràn ngập phía trên. Bạch Bạch hoan hô một tiếng, muốn nhảy vào trong chậu tắm, Mạc Hiểm một tay ôm chặt nàng, đưa nàng đứng lên bàn, đích thân hắn vào thử nước thấy ấm, mới nói, nàng không sợ nước nóng quá, nhảy vào sẽ bị nấu thành một chậu canh hồ ly sao. Bạch Bạch rất muốn bĩu môi lên, nhưng hiện tại nàng đang trong hình dạng của hồ ly nên nàng muốn nhở ẹt mép thì cũng không nhìn thấy. Mạc Hiểm ngông nghiêng đi đến trước mặt Bạch Bạch, ngang nhiên cởi áo, nối dây lưng, động tác có phần mê hoặc, đáng tiếc lúc này trong mắt Bạch Bạch chỉ có hình ảnh của bồn nước nóng hôi hổi thôi, hình ảnh Mỹ Nam tuấn tú thoát y hề Mạc Hiểm chẳng khác gì đang để trước mặt người mù, quả là có phần đáng tiếc. Bất đắc dĩ nhảy vào trong bồn, Mạc Hiểm vẫy tay với Bạch Bạch nói, tới đây. Bạch Bạch thấy tâm trạng của hắn không được tốt, nàng cứng đầu, nhảy vào bồn, khiến cho một luồng nước bắn lên, bắn vào mặt Mạc Hiểm. Mạc Hiểm nuốt hết nước trên mặt thì thấy Bạch Bạch đang cười giòn tan vì trò đùa thành công, hắn cười mắng, được lắm. Xem ta thu phục tiểu hồ ly xấu xa nàng như thế nào. Nói xong hắn duỗi tay về phía Bạch Bạch. Kỹ năng bơi lội của Bạch Bạch rất tốt, thân thể nàng co lại, lặn xuống nước. Một người một hồ ở trong chậu lúc nổi lên, lúc lặn xuống chơi trò đối bắt, chén trà biến thành một cái chậu đủ lớn để hai người chơi đùa cho đến khi nước lạnh mới ra khỏi chậu lau khô người. Mạc Hiểm đưa tay chỉ vào cái lư hương, bên trong lư hương ngay lập tức tỏa ra ánh lửa hồng hồng, hơi lạnh liền bị luồng khí ấm thay thế. Bạch Bạch đứng bên cạnh lư hương hong khô thân thể, hâm mộ nhìn Mạc Hiểm nói, ngươi thật là lợi hại, dạy ta được không? Ta nợ ngươi ba cái hôn nhẹ nhé. Nàng thực sự muốn học pháp thuật của Mạc Hiểm nên chủ động đưa ra điều kiện, nhưng mà nàng vẫn muốn được ghi nợ. Mạc Hiểm chỉ muốn trổ tài trước mặt nàng, khiến nàng vui vẻ, nghe vậy hắn cười mắng, hồ ly xấu xa càng ngày càng giàu hoạt. Ta không chấp nhận điều kiện của nàng đấy, bây giờ nàng không hiện thân thành người đến hôn ta, ta sẽ không dạy cho nàng đâu. Bạch Bạch hừ một tiếng không để ý đến hắn, nhảy lên giường định nối lại mộng đẹp vừa bị cắt đứt, Mạc Hiểm không muốn để nàng đi ngủ, gẩy gẩy vào móng nuốt nho nhỏ của nàng, hỏi, hôm nay ta không có ở đây, nàng đã làm được những việc gì? Quế Nhi tỷ tỷ không chịu chơi với ta, ta ở trong hoa viên luyện công, ta muốn học pháp thuật thật giỏi, sau này còn lợi hại hơn cả ngươi. Vân Cảnh đã cảnh báo nàng không được lộ ra cho hắn biết tin tức, tuy nhiên Bạch Bạch nói như vậy cũng không phải là nói dối, nàng quả thật có luyện công chỉ là nàng không nói ra người cùng luyện công với nàng thôi. Mạc Hiểm vuốt ve thân thể nàng nói, nàng nghĩ được như vậy là tốt lắm, nhưng muốn lợi hại hơn ta thì nàng còn kém quá xa. Phụ thân ta nói rằng có thể cải thiện được, ta cần chăm chỉ luyện công, về sau sẽ có tiến bộ. Bạch Bạch không phục lắm, nhưng nàng cũng biết Mạc Hiểm đang nói thật. Hôm nay Vân Cảnh tiếp tục dạy nàng phép thuật chế ngự đồ vật. Có nói rằng muốn đạt đến được trình độ khống chế vật còn sống, nhất là con người, thì thần tiên hay yêu ma phải đạt được pháp lực cực kỳ cao. Nhị sư huynh tu luyện loại pháp thuật này đã mấy trăm năm cũng chỉ miễn cưỡng khống chế được những loài động vật ít có linh tính, còn muốn khống chế người thì quả thật là gian nan, chứ chưa nói là khống chế thần tiên yêu ma. Vậy mà Mạc Hiểm có thể nhẹ nhàng khống chế được, trình độ như vậy quả là cách nhau quá xa. Mạc Hiểm không biết suy nghĩ của nàng, thản nhiên nói, nàng ở lại bên cạnh ta, muốn có gì cũng được. Học pháp thuật hay không cũng không vấn đề gì. Bạch Bạch nhìn hắn nghĩ thầm, nếu về sau ngươi tâm tính tốt thì tự nhiên ngươi đối tốt với ta, nhưng nếu tâm tính ngươi không tốt, thì cầu xin ngươi còn khó hơn cả lên trời. Sư huynh nói đúng, hay nhất là tự mình học, dựa vào chính mình là tốt nhất. Sau tối hôm đó, mấy ngày tiếp theo ngày nào Mạc Hiểm cũng đi sớm về muộn, còn Bạch Bạch thì mỗi ngày cùng với Vân Cảnh luyện công. Pháp thuật của đại sư huynh, nhị sư huynh nàng đã luyện được có phần thành thục. Vân Cảnh rất muốn dạy Bạch Bạch sở trường kiếm bay của hắn. Dựa vào phong cách của Vân Cảnh, muốn bước vào việc chính thì không thể tránh được một màn tự biên tự diễn. Sư huynh của ngươi ngoại hiệu là Ngọc Diện Kim Kiếm Bế Nguyệt Phi Tiên, đấy cũng không hoàn toàn là hư danh, ngoại trừ việc lớn lên đẹp trai, phong lưu, tinh tế, mỹ nhân tam giới ái mộ, đón chào. Nhưng điều quan trọng nhất là sư huynh ta có hai tuyệt kỹ, một là kiếm thuật, hai là pháp thuật phi tiên, thần bay. Trước tiên hôm nay sư huynh sẽ dạy ngươi kiếm thuật. Sau khi Vân Cảnh nói khoác xong, hắn giương tay phải lên, một thanh trường kiếm trong nháy mắt xuất hiện, ánh kiếm lóe sáng, khóe mắt hắn liếc nhìn khuôn mặt xinh xắn nhỏ nhắn của Bạch Bạch đang hiện lên vẻ sùng bái, trong lòng hắn tự hào không thôi. Đầu tiên hắn biểu diễn Thái Cực kiếm pháp một lần. Bộ kiếm pháp này chiêu số thông thả mà cũng tương đối đơn giản, tổng cộng chỉ có 18 chiêu, tập trung vào phòng thủ cùng mượn lực, là một trong những bộ kiếm pháp nhập môn của hắn. Một bên thì hắn múa kiếm, một bên thì hắn giảng giải phải tập trung pháp lực như thế nào cho chiêu kiếm trên, phải đối ứng với các loại pháp lực của địch ra sao. Hắn mua xong bộ kiếm pháp thì cũng vừa vặn giảng giải xong. Hắn đưa thanh kiếm cho Bạch Bạch nói, tiểu sư muội, ngươi đến luyện thử xem nhớ được mấy chiêu, không phải sợ, từ từ sẽ làm được, năm đó sư huynh chỉ cần luyện 3 lần là học thuộc hết, rất đơn giản. Bạch Bạch cầm kiếm, dựa vào dạng bức tranh hồ lô múa lên, nàng biểu diễn không thể gọi là trơn tru như mây trôi nước chảy, nhưng từ đầu đến cuối không sai một chiêu thức nào. Hơn nữa những vấn đề mấu chốt mà Vân Cảnh đề cập nàng đều chú ý đến, ngoại trừ tiết tấu chưa phối hợp nhịp nhàng, động tác có phần hơi cứng nhắc, còn lại hoàn toàn không giống người lần đầu tiên học bộ kiếm pháp này. Vân Cảnh gãi gãi đầu nói, tiểu sư muội, bộ kiếm pháp này ai đã dạy qua cho ngươi rồi hả, sao ngươi không nói sớm?
Đâu có, không phải là sư huynh vừa mới dạy ta đấy sao?
Bạch Bạch vẻ mặt khờ dại nói. Chương 132, thiên tài của thiên tài, 1. Sắc mặt Vân Cảnh có phần căng thẳng, hắn nuốt nuốt mặt, rồi hỏi lại Bạch Bạch những điểm quan trọng, Bạch Bạch đối đáp trôi chảy, một chữ cũng không sai.
Không thể nào.
Bạch Bạch không thể nào mới học một lần đã hiểu hết. Nói điều gì nhớ điều đó. Chẳng phải là quá thông minh sao? Vân Cảnh cảm thấy lòng tự tin bị đả kích nghiêm trọng. Nhớ ngày đó sư phụ chỉ cần dạy hắn 3 lần là hắn học được, sư phụ tán dương hắn có tư chất kiếm thuật rất cao. Vậy thì vị sư muội này chẳng phải là thiên tài của thiên tài à? Nhất định là do Thái Cực kiếm pháp quá đơn giản. Vân Cảnh cắn răng chọn một bộ kiếm pháp khó nhất trong Lăng Ba Huyễn Kiếm dạy cho Bạch Bạch. Bộ kiếm pháp này có nhiều hư chiêu, biến hóa cực nhanh, mỗi khi sử dụng thì mũi kiếm và thân pháp đều cùng nhau công kích, còn có thể làm cho địch nhân gần đó đắm chìm trong ảo ảnh, tốc độ phản ứng chậm lại, kiếm pháp này quả là bộ kiếm pháp tốt nhất. Bởi vì trong mỗi chiêu mỗi thức trong kiếm pháp này, thậm chí cả một ánh mắt đều chú trọng đến sự biến ảo trong đó, cho nên mặc dù bộ kiếm pháp chỉ có 6 chiêu, nhưng mỗi chiêu đều cực kỳ rắc rối. Mỗi kiếm phát ra đều có hơn 10 thức biến hóa, mỗi thức biến hóa phối hợp không đồng bộ với pháp thuật, một chiêu xuất ra không khác gì một trận pháp bao vây địch thủ, mà các chiêu số càng ngày càng yêu cầu tốc độ cao. Bạch Bạch chăm chú lắng nghe Vân Cảnh giải thích từng chiêu thức, sau đó nhắc lại một lần cho đến khi hiểu rõ tất cả, rồi mới cùng với Vân Cảnh từ từ học theo các chiêu thức và động tác với nhiều loại biến hóa. Vân Cảnh dạy cả ngày thì mới xong chiêu thứ nhất thì trời đã nhanh chóng tối đen, Bạch Bạch thi triển trọn vẹn chiêu thứ nhất. Trong kiếm chiêu có thấp thoáng nụ cười, Vân Cảnh bị cặp mắt long lanh của Bạch Bạch quét qua, toàn thân chấn động, kinh hồn bạt vía, phải niệm tâm chú mới miễn cưỡng ổn định lại được. Hồ Tiên thuần thục nhất là mị lực cùng với ảo thuật lại có rất nhiều chỗ tương đồng, thậm chí có thể nói mị thuật là một loại ảo thuật. Bạch Bạch pháp lực cao cường, khi pháp thuật càng cao thì mị thuật cũng gia tăng, chỉ cần nhìn Vân Cảnh là biết, thiếu chút nữa là máu mũi chảy đầm đìa. Bạch Bạch không biết gì, nhanh chóng thu lại kiếm chiêu, chạy vội đến trước mặt Vân Cảnh hối lỗi nói: Sư huynh, có phải ta rất ngu rốt không, học cả một ngày mới xong một chiêu. Vân Cảnh chỉ muốn chửi thề, lúc trước hắn mất 3 ngày để học chiêu này a. Hắn cũng dạy cho mấy sư đệ của hắn. Tứ sư đệ thì kiếm chiêu học được nhưng ảo thuật thi triển quá kém, ánh mắt so với mắt sát chết thì không khác biệt lắm. Ngũ sư đệ thì ngại chiêu số rắc rối, học có nửa ngày thì không học nữa. Vân Hư xem như có tư chất nhất, học 2 ngày có thể miễn cưỡng thi triển, nhưng pháp lực còn yếu, uy lực của kiếm chiêu cũng có hạn. Bạch Bạch, làm sư huynh của ngươi thật là áp lực lớn đối với ta. Vân Cảnh gần như than thở khóc lóc, không hiểu sao nhìn thấy vẻ ngây ngốc của sư muội thiên tài này, sự tự tin của hắn lại bị đả kích nghiêm trọng như vậy, không quá 1 tháng nữa thì bản lĩnh xuất chúng của hắn sẽ bị tiểu sư muội học hết.
Hả?
Bạch Bạch vẻ mặt mờ mịt nhìn hắn, không hiểu hắn đang kích động cái gì vậy, nhưng hình như tam sư huynh không có ý trách cứ nàng ngu ngốc. Nhưng mà tiểu sư muội, pháp thuật hôm nay ta dạy ngươi, ngươi không được tùy tiện thi triển, nhất là trước mặt nam nhân. Lời nói của Vân Cảnh tha thiết quan tâm. Nếu như nói Bạch Bạch tiếp thu pháp thuật nhanh đến cấp của thiên tài thì mị lực bẩm sinh còn vượt qua cả mức thiên tài, chỉ có thể dùng từ siêu phàm mà hình dung. Mới là Lăng Ba Huyễn Kiếm chiêu thứ nhất thôi, ảo thuật chưa cao mà cũng làm cho tiên gia huyền môn chính tông vĩ đại như hắn suýt bị mê hoặc, thì còn nói gì đến bọn người dưới. Không chừng thần Phật cũng khó mà kìm lòng được. Con được cũng không được. Vân Cảnh chợt tiểu suy nghĩ của Bạch Bạch, vội vàng bổ sung một câu. Kỳ thật hắn có ý xấu muốn Bạch Bạch dùng chiêu này đối phó với Mạc Kiểm, nhưng mà Mạc Kiểm nếu có trúng chiêu này mà hắn lại không như Vân Cảnh kiểm chế bản thân mà đem Bạch Bạch ăn mất thì không phải là biến từ việc nguy hiểm thành cơ hội tốt sao. Trong lúc nói chuyện, bầu trời đã nổi lang quang, bóng đêm đã bao trùm địa phủ, Vân Cảnh cũng không vội vã rời đi, bởi vì liên tiếp mấy ngày gần đây, Mạc Kiểm đêm khuya mới quay trở về, cho dù hắn có về sớm thì chắc hắn cũng không đến hoa viên, phá vỡ kết giới của Vân Cảnh. Hắn dạy cho Bạch Bạch cách làm kết giới này, cho dù tiên nhân hay yêu ma pháp lực cao cường thì bình thường sẽ không phát hiện được. Bọn hắn ở trong kết giới đối chiêu long trời lở đất, người bên ngoài nhìn vào chỉ thấy hoa viên im ắng không một bóng người. 2 hôm trước từng có cả đầu mục, kẻ đứng đầu, phản quân của địa phủ uống rượu rồi xông vào đây nhưng cũng không phát hiện ra nửa điểm, lúc đấy Bạch Bạch bị hắn dọa cho phát hoảng. Lúc Bạch Bạch đang cúi đầu trầm tư ôn lại kiếm chiêu hôm nay học thì trong tiền điện vang lên tiếng người, âm thanh huyền minh yêu rơi nghiến răng nghiến lợi vang lên. Phì.
thiện nhân kia có điểm gì tốt? Nàng ta nói gì chủ nhân nghe nấy, thật tức chết ta. Chương 133, thiên tài của thiên tài, 2. Giọng điệu của Ngọc Lưu Ly Yêu Phi có phần bình thản hơn, nam nhân chẳng phải đều như thế sao? Ta còn tưởng hắn đối với Bạch Bạch toàn tâm toàn ý, không ngờ. Trong giọng nói nhàn nhạt có chút thất vọng. Bạch tiểu thư so với tiện nhân kia xinh đẹp hơn nhiều. Kỳ lạ, sao dạo này không thấy bóng nàng đâu nhỉ? Huyền Minh Yêu Rơi có ấn tượng rất tốt đối với Bạch Bạch, trong lòng hắn thấy khó hiểu, chủ nhân pháp lực cao cường như vậy, lại có mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành, sao lại còn đi trêu chọc loại yêu phụ đê tiện âm hiểm kia? Ngọc Lưu Ly Yêu Phi ngày ấy cùng chơi với Bạch Bạch, tuy về sau không đến nữa và cũng từ bỏ ý định với Mạc Hiểm. Trong nội tâm nàng coi trọng Bạch Bạch, hơn nữa cảm thấy cuộc sống hiện tại không có mấy hứng thú, cho nên không còn ý đồ câu dẫn Mạc Hiểm. Nhưng không hề nghĩ nàng không có ý đồ với Mạc Hiểm thì lại có người khác, hơn nữa có ai đến thì Mạc Hiểm cũng không hề cự tuyệt. Trong thâm tâm nàng có chút tức giận, nhưng thất vọng nhiều hơn, nam nhân cùng lắm đều như vậy sao, mình chủ động đi theo họ thì còn ra gì. Bạch Bạch và Vân Cảnh phát hiện có người đến đều không hẹn mà vểnh thai nghe bọn họ nói gì, không ngờ tới lại nghe được tin tức động trời như thế, Mạc Hiểm cùng người khác kết thân. Vân Cảnh càng nghe sắc mặt càng khó coi, một mặt lén lút dò xét vẻ mặt của Bạch Bạch, lo sợ tiểu sư muội bị tổn thương. Trong lòng oán hận mắng, khá lắm Mạc Hiểm, tiểu sư muội độc nhất vô nhị xinh đẹp vô song như thế này còn chưa đủ, lại còn dám ra ngoài cầu tam đắc tứ. Ý chỉ bồ bịch lăng nhăng. Thân xác Bạch Bạch có chút nghi hoặc nhưng không hề thương tâm. Chỉ nghe thấy Ngọc Lưu Ly Yêu Phi thản nhiên nói, Bạch Bạch không thấy cũng tốt, đỡ cho nàng phải phiền lòng. Huyền Minh Yêu Rơi hiển nhiên còn có chút tức giận bất bình, tiện nhân kia thật là xấu xa, tự cho mình là tuyệt đại mỹ nhân, phải cho nàng ta gặp Bạch Bạch mới biết thế nào là tự ti mặc cảm. Ta chỉ sợ chủ nhân nghe theo lời nàng ta, giúp cho nàng ta ngày càng lớn mạnh, lúc đó nàng ta còn nghe lời chủ nhân nữa hay không. Ngọc Lưu Ly Yêu Phi nhìn hắn một cái, không nói gì, trong lòng nàng đột nhiên xuất hiện một ý nghĩ. Chẳng lẽ Mạc Hiểm cố ý mê luyến nàng ta? Huyền Minh Yêu Rơi vốn cố ý kéo Ngọc Lưu Ly Yêu Phi đến đây là để tìm Bạch Bạch, mách với nàng, nhưng vẫn không thấy bóng dáng của nàng đâu. Trong lòng thất vọng, dậm chân một cái cùng với Ngọc Lưu Ly Yêu Phi quay về tiền điện. Thấy bọn họ biến khỏi cửa điện, lúc này Vân Cảnh mới bộc phát, phì phì. May mắn là nhị sư huynh có tính toán từ trước, để ngươi ở lại chỗ Mạc Hiểm bảo dưỡng thân thể, chứ không thì bọn này đừng hòng chiếm tiện nghi. Đúng là cái loại hoa tâm hóa sắc, lòng tham không đáy đáng ghét. Đến thủ hạ của hắn cũng thấy bất công thay cho Bạch Bạch, cái tên đáng ghét này có Bạch Bạch rồi mà vẫn còn đi trêu chọc yêu nữ khác, quả thật là không thể tha thứ. Vốn huynh đệ bọn họ đã từng nghĩ nếu như hắn đối với Bạch Bạch là thật tâm, khảo sát thử xem có thể để Bạch Bạch ở cùng một chỗ với hắn không, hiện tại xem ra hắn thất bại. Hừ hừ. Bạch Bạch xinh đẹp đáng yêu, còn sợ không tìm được người toàn tâm toàn ý với nàng hay sao? Bạch Bạch nghiêng đầu hỏi Vân Cảnh, "Sư huynh, huynh giận dữ cái gì thế?" Vân Cảnh ngơ ngẩn, kinh ngạc nói: Mạc Hiểm ở cùng một chỗ với các nữ nhân khác, ngươi không thấy tức giận à? Tại sao ta phải giận dữ? Bạch Bạch kinh ngạc hỏi. Vân Cảnh vò đầu nói, ngươi không thích Mạc Hiểm à? Ngươi không tức khi hắn ở chung với các nữ nhân khác sao? Ngươi không thấy đấu kỵ hay khó chịu à? Yêu mến Mạc Hiểm. Hình như là có yêu mến a. Hắn thường xuyên ở cùng một chỗ với các nữ nhân khác, đấu kỵ khó chịu. Hình như cũng có một chút. Bạch Bạch thoáng nghi hoặc nhưng chính nàng cũng không thể xác định được trong lòng cảm nhận như thế nào. Nàng chỉ nhớ khi Mạc Hiểm cùng với Hoa Lan tỷ tỷ vụng trộm ôm hôn nhau, cùng nhau chơi hôn nhẹ thì nàng cảm thấy không được vui, nhưng như vậy có phải là đấu kỵ hay không thì nàng không biết. Vân Cảnh trợn mắt há mồm nhìn Bạch Bạch, nếu như không phải do Bạch Bạch không yêu thương Mạc Hiểm thì chỉ có thể là do tấm lòng nàng vô cùng quảng đại. Những hồng nhan tri kỷ của hắn chứng kiến hắn cùng với những tri kỷ khác thân thiết thì không có một ai, không có người nào có thể bình tĩnh như Bạch Bạch, nếu không phải là nổi trận lôi đình thì cũng là hai mắt đẫm lệ. Nói chung thì không để cho hắn yên ổn mà sống. Sư muội a, tại sao trước đây ta không gặp được nữ nhân nào đại lượng như muội vậy? Vân Cảnh vẻ mặt u oán không cam lòng. Hôm đó Mạc Hiểm lại đêm khuya mới trở về, trên người hắn mang theo mùi phấn son giống như mấy ngày trước, nhưng hương vị mỗi lúc một rõ rệt hơn. Lúc đầu nàng không hề tự hỏi xem mùi này ở đâu ra, nhưng hôm nay trong hoa viên nghe Quế Nhi tỷ tỷ và Huyền Minh Yêu Rơi nói, nàng chợt hiểu, hóa ra ngày nào hắn cũng thân cận cùng nữ nhân này, chẳng trách mỗi buổi tối trở về trên người đều mang theo mùi phấn son này. Trong nội tâm thấy khó chịu ư? Hình như có một chút. Trong ánh mắt Bạch Bạch như đang phân vân điều gì làm Mạc Hiểm thấy có chút kỳ quái, đưa tay ôm nàng hỏi, làm sao vậy? Có phải ngươi thân cận cùng với những nữ nhân khác không? Từ trước đến nay các câu hỏi của Bạch Bạch đều gọn gàng, dứt khoát, không hề che giấu. Một người một hồ đang ngồi trong chén trà tắm, Bạch Bạch ngồi trên đầu gối Mạc Hiểm, chỉ có nửa đầu lộ ra khỏi mặt nước, còn cái đuôi thì tự do vung đẩy, khỏa nước bắn tung tóe. Hơi nước mờ ảo, một đôi mắt hồ ly sáng long lanh, khờ dại giống như đang hỏi chuyện đồng loại một vấn đề bình thường như, ngươi có ăn cơm không vậy? Mặc Kiếm nghe vậy, sắc mặt cứng đờ, thanh âm có chút hỗn loạn, ai nói cho nàng nghe? Chương 134, đều từ tấm lòng, 1. Thần sắc Mặc Kiếm không tốt, Bạch Bạch tự nhiên cũng sẽ không nói cho hắn biết, là nghe từ Ngọc Lưu Ly Yêu Phi cùng Huyền Minh mà rơi, chỉ lắc lắc cái đuôi không nói lời nào. Mặc Kiếm cũng không có nhất định phải truy vấn ra nơi Bạch Bạch nghe ra tin tức. Những người biết rõ hắn gần đây cùng một nữ yêu quan hệ thân mật thật sự quá nhiều, Bạch Bạch tuy chưa bao giờ đi đến tiền điện, không có nghĩa là sẽ tuyệt đối không có người tới hoa viên cùng với hậu điện bên này. Nàng để ý sao, lúc Mặc Kiểm hỏi ra những lời này, không biết trong nội tâm đến tuột cùng là hy vọng Bạch Bạch nói để ý hay là hy vọng nàng không thèm để ý chút nào. Hắn rất thích Bạch Bạch, muốn đem nàng giữ ở bên người cả đời, nhưng địa vị Bạch Bạch trong suy nghĩ của hắn nhiều nhất chỉ là một sủng vật, hắn nghĩ dưỡng nàng, sủng ái nàng. Trên thân Bạch Bạch hắn đã hạ bí chú, chỉ cần hắn nguyện ý, Bạch Bạch cả đời này đều không thể thoát khỏi khống chế của hắn, hắn có thể an tâm làm cho Bạch Bạch bên cạnh hắn, ai cũng không đoạt được. Nhưng mà sủng vật cuối cùng chỉ là sủng vật, hắn lại yêu thích Bạch Bạch cũng không có ý định trái lại để nàng khống chế việc làm của hắn, trong quan hệ của hắn với Bạch Bạch, hắn tuyệt đối giữ lấy quyền khống chế, ít nhất hắn bây giờ là cho rằng như vậy, hoặc là nói hắn cố gắng làm cho quan hệ bọn họ theo hướng này phát triển. Hắn sẽ suy nghĩ vì Bạch Bạch, vì nàng hoàn thành chút chuyện khiến nàng khoái hoạt, đây là tình hình hắn nguyện ý, hắn cũng không có ý định cho Bạch Bạch quấy nhiều việc làm thói quen của hắn thậm chí khống chế quyền lợi của hắn. Nhưng là nếu như Bạch Bạch nói nàng tuyệt không để ý hắn cùng những nữ nhân khác cùng một chỗ thì sao? Mặc Kiểm cảm thấy, mình nghe đáp án thế sẽ rất không vui, tiểu sủng vật của hắn sao có thể một chút cũng không thèm để ý hắn. Loại này tâm tính mâu thuẫn khiến Mặc Kiểm cũng bắt đầu lo được lo mất. Bạch Bạch đối với cảm tình nam nữ còn đang ở giai đoạn nảy sinh, cho nên đối mặt vấn đề Mặc Kiểm, nàng cũng không có đáp án xác thực, câu trả lời của nàng là trực tiếp nấp vào trong nước. Đêm hôm đó, Bạch Bạch vô tâm vô phế vẫn ngủ ngon như cũ, Mặc Kiểm ngược lại chằn trọc không buồn ngủ. Hắn biết rõ, Bạch Bạch có khả năng ảnh hưởng đến tâm tình của hắn, thậm chí có bản lĩnh làm hắn thương tâm gần chết, vì cái này, hắn cũng phải đem Bạch Bạch một mực nắm giữ trong tay. Ngày hôm sau, Mặc Kiểm sáng sớm đánh thức Bạch Bạch đem nàng nhét vào trong tay áo, quyết định mang nàng ra cửa, Bạch Bạch đã không thể cho hắn đáp án, vậy hãy để cho nàng tận mắt nhìn xem nàng sẽ có phản ứng gì. Hắn trong đầu chỉ nghĩ là, hắn cũng phải có ảnh hưởng thậm chí có năng lực khống chế tâm tình Bạch Bạch, nếu không thì quá nguy hiểm. Bạch Bạch lúc đi qua hoa viên, lớn tiếng kháng nghị, ta muốn luyện công, không đi tiền điện. Thứ nhất nàng xác thực muốn có nhiều thời gian học pháp thuật cho tốt, thứ hai cho dù Mặc Kiểm không cho nàng lưu lại, sư huynh hẳn là có thể nghe được thanh âm của nàng, ít nhất hôm nay không cần đợi nàng vô ích. Mặc Kiểm cười nói, theo giúp ta không tốt sao? Luyện công cái gì? Có ta ở đây, ai dám khi dễ ngươi? Ngươi sẽ khi dễ ta à? Hừ hừ. Bạch Bạch rút vào trong tay áo không nói lời nào, hạ quyết tâm hôm nay cho dù buồn chết, cũng không lộ diện. Mặc Kiểm không có để ý tới tiểu tính tình của nàng, thản nhiên một đường đi đến đại điện Bình Đẳng Vương, trước điện một dáng người tư thái xinh đẹp, dung mạo lại tinh khiết non nớt như nữ đồng là thị nữ áo xanh, vừa thấy Mặc Kiểm liền tiến lên sát lại, âm thanh mềm mại vẫn an yểm quân sớm an. Phu nhân ở phía trước đợi đã lâu. Ừ. Mặc Kiểm tùy ý lên tiếng, liền theo phương hướng nàng chỉ mà đi. Trước đại điện hai ba trượng có xe ngựa xa hoa bề ngoài đỏ rực như lửa ngừng, trên xe vách đá vây quanh từng khối lớn nhỏ như trứng chim bồ câu màu đỏ bảo thạch, thùng xe khuôn cửa khung cửa sổ đều là phù điêu bị ngạn hoa, cánh hoa cành lá linh lung di động, tinh tế cầu kỳ, tráng lệ nước sơn vàng, ngay cả người kéo xe ngựa cũng toàn thân là màu đỏ, yêu dị phi thường. Tại địa phủ Lâm U, xe ngựa như vậy quả thực không phải rêu rao bình thường. Thị nữ áo xanh đưa Mặc Kiểm đến trước cửa xe, trên mặt đất cung kính kéo cửa xe ra, liền nghe thấy trên xe truyền đến một tiếng cười duyên, một bàn tay tuyết trắng thon thon tựa ngọc từ khe cửa thò ra, trên tay hồng ngọc diễm lệ, vòng tay mã não va chạm vào nhau, âm thanh thanh thúy như ngọc nữ tử trong xe nũng nịu yểm quân, ta chờ chẳng mãi. Ngươi là chê ta tới muộn sao? Mặc Kiểm trong lời nói mang ý cười, Bạch Bạch giấu ở trong tay áo hắn không cần thăm dò có thể tưởng tượng trên mặt hắn lười biếng nở nụ cười có thể cho lòng của nữ nhân đập mạnh. Ta từ đêm qua chia tay liền bắt đầu nhớ hiểm quân, một mực nhớ đến bây giờ, chàng nói đi. Mặc Kiểm mới ngồi vào trên xe, trong lòng lòng đầy nhuyễn ngọc ôn hương, một thân hồng y hẻ mỹ nhân như không có xương cốt dựa vào trong lòng ngực của hắn. Bạch Bạch cơ hồ lập tức ngửi thấy được hương vị son phấn quen thuộc này. Đây là nữ yêu gần nhất thường xuyên thân cận Mặc Kiểm. Hồng y hẻ mỹ nhân tên là Phi Du, dung mạo cũng là xinh đẹp, nhưng không đến mức tuyệt sắc, so với Ngọc Lưu Ly Yêu Phi cũng không bằng, nhưng lại cực giỏi về cách ăn mặc tân trang. Lại thêm, có một giọng nói hay, nói chuyện làm việc đều có một vẻ vũ mị uyển chuyển khác xa nữ yêu bình thường, thanh nhu rực rỡ, nói lý ra lúc ở chung thì càng giống chim nhỏ nép vào người ôn nhu vô hạn, đem 3/4 sắc nâng lên thành thập phần. Nữ yêu nữ quỷ địa phủ chịu ảnh hưởng hoàn cảnh âm lãnh, bất luận đẹp xấu đều lộ ra âm hàn khí, nhưng phi du này chẳng những cách ăn mặc luôn một thân hỏa hồng, tính tình cũng như một người ôn hòa hỏa diễm, không khác nữ nhân nhân gian, tại âm phủ có thể nói là cực kỳ hiếm có. Cho nên đại đa số yêu ma cũng không kỳ quái thấy Mặc Yểm phá lệ coi trọng đối với nàng, ngược lại hâm mộ hắn có diễm phúc khôn cùng, chỉ có Ngọc Lưu Ly yêu phi cùng Huyền Minh ma rơi, hai yêu ma Bạch Bạch gặp qua cảm thấy Mặc Yểm bỏ Bạch Bạch mà gần phi du, thật là không có mắt. Mặc Yểm đối với mỹ nhân yêu thương nhung nhớ, thật đúng là ai đến cũng không cự tuyệt, nhưng không biết có phải là bởi vì nghĩ đến Bạch Bạch bên người hay không, thái độ không tự giác lãnh đạm vài phần. Chương 135, đều từ tấm lòng, 2. Phi du tâm tư nhắn nhủi, nhưng phát giác chuyện này cũng không nói thêm cái gì, chỉ là càng thêm săn sóc ôn nhu, Bạch Bạch trốn ở trong tay áo Mặc Yểm im ắng không lên tiếng, Mặc Yểm phân tâm quan sát đến phản ứng của nàng, một bên cùng phi du thân mật, đợi một hồi Bạch Bạch vẫn im hơi lặng tiếng như trước. Không khỏi có chút nổi giận con hồ ly ngốc này chẳng lẽ thật sự một chút cũng không thèm để ý. Mặc Yểm rỗi tay vòng qua eo nhỏ của Phi Du, từ tay của nàng uống một ngụm trà thơm, cười nhẹ nói, trước không nói những chuyện khác, hôm nay đã gặp chính là đầu lĩnh kia. Yểm quân nghĩ chuyện những tên đàn ông thối kia làm gì? Chẳng lẽ trong suy nghĩ của ngài, Phi Du còn không bằng bọn họ? Thanh âm nũng nịu vừa nghe chính là liếc mắt đưa tình. Mặc Yểm không nói gì, trên tay không thành thật động vài cái, Phi Du ha ha cười duyên nói, a. Yểm quân tha mạng. Ngài thật là xấu, mau thả ta. Vừa nói, vừa vặn vẹo thân thể tựa như rắn, cũng không biết là phản kháng hay là đón ý nói hùa. Một đôi gian phu dâm phụ vui lùa ầm ĩ một hồi, Phi Du rốt cục đưa tay trải lại tóc mai rối loạn, bắt đầu nhỏ giọng nói việc hôm nay đã gặp đầu lĩnh phản quân. Hôm nay tới bàn tơ tuyết đạo thần quân và Lam Hạt Lam Bản, hai kẻ này đạo hạnh đều hơn 1.000 năm, bàn tơ thần quân chân thân là tuyết trù, sở trường chính là mang theo đồ tử đồ tôn 7 trận thiên la địa võng. Nghe nói thần tiên yêu ma pháp lực cao gấp đôi so với hắn, đụng vào trận pháp này cũng chỉ có thể giơ tay chịu chói, dưới tay hắn quỷ tốt yêu binh có 3 vạn, phần lớn là quỷ hồn bình thường. Bởi vì hắn chỉ coi trọng đệ tử đồng tộc nhà mình, cho nên ác quỷ oan hồn bình thường dưới tay hắn cũng không nổi tiếng, những quỷ tốt yêu binh kia nói là đám ô hợp cũng không quá đáng. Nhưng thủ hạ của hắn, đứng đầu đều là tuyết chu thành tinh, tuy đạo hạnh không được tốt lắm, nhưng bản lĩnh liên thủ 7 trận rất mạnh, phải có cách. Ừ. Thủ hạ đứng đầu của hắn có bao nhiêu? Tổng cộng 136 tên, đều là con cháu trực hệ thế hệ của hắn, ai cũng trung thành và tận tâm với hắn, trong đó lại chia làm 2 phái, một phái là con của hắn Tuyết Tà, một phái là đệ đệ của hắn Tuyết Lăng, hai người bằng mặt không bằng lòng, trong quân thế lực ngang nhau, thậm chí còn đang muốn biểu hiện trước mặt Tuyết Đảo. Phi Du nói đột nhiên khẽ hừ nhẹ một tiếng. Như thế nào? Tiểu tử thối Tuyết Tà kia ngày đó đem vài tên hạ thủ vây ta trong trận thiên la địa võng, một phen làm đục. Yểm quân, ta muốn người chút giận cho người ta. Phi Du nhân cơ hội cáo chẳng nói. Được, được. Chẳng qua chỉ là tuyết chu nho nhỏ thôi. Phi Du được một câu của hắn, như cảm thấy mỹ mãn, lại bắt đầu nói lên đầu lĩnh phản quân khác. Lam Hạt Ma Lam lợi hại nhất chính là dùng độc. Hắn dùng độc vật làm thức ăn, tự thân tu luyện độc thuật, tục truyền hắn từng một mình. Một lần giết hơn 3.000 thiên binh thiên tướng bằng thuốc độc. Quân tốt dưới tay hắn chỉ có 1.000, nhưng mỗi một người đều là độc vật tu thành tiểu yêu, lợi hại vô cùng. Bọn họ đến mức một ngọn cỏ, chó gà không tha, số lượng tuy ít, nhưng trong địa phủ lâm ti. Nghĩa quân dám đối địch với bọn họ sợ cũng không có mấy, bọn họ hoành hành ngang ngược quen, e là không dễ dàng mà khuất phục Yểm quân. Yểm quân để cho bọn họ nhìn thấy, cần phải coi chừng. Phản quân địa phủ từ trước đến nay tự xưng nghĩa quân, Phi Du thân là một thành viên trong bọn họ, cũng không ngoại lệ. Mặc Yểm hư lạnh một tiếng, khinh thường nói, ngoại trừ độc, bọn họ còn có cái bản lĩnh gì khác. Phi Du cười duyên ghé vào trong lòng ngực của hắn, một bên vuốt lên và táo của hắn một bên nói, Yểm quân đại nhân, bọn họ toàn thân là độc đã đủ đáng sợ, bất quá bản lĩnh khác, địa phủ còn có chỗ chúng ta đứng. Yểm quân, hiện tại ta đã hợp nhất đại quân tam lộ, cho dù không để ý tới bọn họ, cũng đủ cùng thiên binh thiên tướng trên quỷ môn quan nhất quyết xuống mái, vì sao còn muốn án binh bất động. Hôm nay đã là đầu tháng 7. Mặc Yểm thân thủ nhẹ nhàng sờ soạng thoáng qua cái cằm Phi Du, cười nói, nữ nhân trông nom nhiều như vậy để làm gì? Ta sao cam lòng để ngươi đến trước quỷ môn quan tổn binh hào tướng? Đến lúc đó thật làm cho ngươi đến thế gian, mang theo một đám tàn binh bại tướng, chẳng phải có hại. Phi Du cúi đầu xuống, che giấu bất mãn xẹt qua trong mắt, lóe lên rồi biến mất, nũng nịu nói, chỉ biết Yểm quân hiểu rõ nhất ta. Hai người ôm nhau ở cùng một chỗ thân mật một hồi, Bạch Bạch đợi trong tay áo Mặc Yểm thủy chung không hề có động tĩnh gì, Mặc Yểm một tay ôm Phi Du, một tay làm như lơ đãng rút vào trong tay áo sờ lên khó trách Bạch Bạch không phản ứng chút nào. Cái tiểu hồ ly hôn trướng này lại ôm cái đuôi co lại thành một khối đang ngủ. Mạc Kiểm chỉ cảm thấy chính mình lãng phí tinh lực ban ngày, hóa ra là vứt mị nhãn cho người mù nhìn, không khỏi vừa bực mình vừa buồn cười, lập tức không có hứng ứng phó tiểu mỹ nhân trên người. Kỳ thật hắn là hiểu lầm Bạch Bạch, Bạch Bạch chưa từng làm biếng phần nào, nàng bất quá là dùng một loại khác tư thế yên lặng tu luyện mà thôi. Nàng biết mình hiện tại thật sự quá yếu, cho nên chỉ có thể ngoan ngoãn đợi bên cạnh Mạc Kiểm không để cho các sư huynh thêm phiền. Nàng không thể một đời dựa vào cái hỉ nộ vô thường này, chỗ dựa được phi thường không đáng tin cậy, cho nên nàng phải nắm chặt mỗi lúc mỗi giây, rèn luyện cho tốt. Tam sư huynh nói qua nàng rất thông minh, chỉ cần cố gắng, rất nhanh có thể lợi hại như hắn. Đến lúc đó, cho dù nàng làm chỗ dựa được nổi giận, hắn cũng không thể khi dễ nàng. Hắn thích cùng những nữ nhân khác hợp hoan thì kệ hắn đi. Nàng từ nay về sau cũng sẽ tìm được hồ ly được mình thích giao phối. Chương 136, Thiên binh hậu lễ. Xe ngựa phi du đi được ước chừng khoảng thời gian ăn xong bữa cơm, Sa Phu ngồi ở bên người thị nữ áo xanh đột nhiên rụt rè nói. Phu nhân, phía trước. Phía trước dường như có chút không ổn. Cái gì không ổn? Phi du có chút kinh ngạc, đang muốn ngồi thẳng người, Mạc Kiểm không đếm xỉa tới nhẹ nhàng nhấn một cái trên vai nàng, cười nói. Có người đã đợi không kịp, tiến đến nên đón chúng ta thôi. Tiếp tục đi về phía trước. Không cần để ý. Phi du trong lòng biết khác thường, nhưng nghĩ bên cạnh mình có Mạc Kiểm. Dũng khí nhất thời liền tăng lên. Nàng cũng chưa từng tận mắt thấy Mạc Kiểm giao thủ đấu pháp cùng người khác, nói không chừng hôm nay có thể mở tầm mắt, trong nội tâm âm thầm hưng phấn lên. Thị nữ áo xanh đi theo Phi Du lâu ngày, mặc dù lời nói lên bộ dáng yếu đuối nhát gan, trên thực tế là gan rất lớn, pháp lực cũng không yếu, nàng cùng người phu xe, bình thường chính là đại tướng thủ hạ của Phi Du, lúc này nghe Mạc Kiểm nói xong, lập tức liền không chút do dự đánh xe đi về phía trước. Bọn họ vốn ở một cánh đồng hoang vu. Bốn phía ngoại trừ màu xám màu đen cùng ngẫu nhiên có ma chơi bên ngoài thổi qua, còn lại không có màu sắc gì nữa, rồi lại không biết từ chỗ nào tuôn ra xương trắng dày đặc, lúc đầu còn có thể nhìn thấy đường phía trước, càng về sau thậm chí ngay cả hai yêu mã kéo xe đều nhìn không thấy, hai người ngồi trên vị trí đánh xe, nhưng ngay cả ngũ quan dung mạo của nhau đều nhìn không rõ. Trong địa phủ vô duyên vô cớ tại sao có thể có sương mù, không cần hỏi cũng biết là hiện tượng pháp thuật giả tạo tạo thành. Cũng không biết trong sương mù dày đặc này còn mang theo độc hay không, hai người không hẹn mà cùng nâng pháp lực phòng ngự trên người lên cao nhất, một bên vểnh thai cẩn thận lắng nghe tiếng động lạ ở xung quanh. Trong xe Mạc Kiểm vẫn là lão thần tự tại ôm Phi Du nhắm mắt dưỡng thần, giống như bên ngoài cái gì cũng không xảy ra, âm thầm liên tục làm phép che giấu Bạch Bạch bên trong ống tay áo, bảo đảm ngăn cách Bạch Bạch, không cho bất kỳ cái gì uy hiếp đến nàng. Thiên địa trong lúc đó hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có tiếng bánh xe nhấp nhô lăn trên mặt đất. Tiếng hơi thở yêu mã cùng tiếng vang dây thừng đánh ngựa, một tiếng lại một tiếng vang lên, xa xa lan truyền ra ngoài, cái cánh đồng hoang vu tĩnh được này càng có vẻ khô cằn giống như tử địa. Phi Du tu vi không cao bằng Mạc Kiểm, nàng rõ ràng cảm giác được tiếng thở dốc của hai gã thủ hạ đắc lực của mình càng ngày càng nặng nề, hiển nhiên là bên ngoài áp lực rất lớn, lòng của nàng có chút loạn, nhịn không được thấp giọng hỏi. Kiểm quân có thể biết người bên ngoài quấy phá ở phương nào chứ? Mạc Kiểm vui mừng cười yếu ớt nói. Là đại trận Thiên La địa võng. Lại phối hợp kỳ độc Lam Hạt Ma, thủ hạ của ngươi sống đến bây giờ, bản lĩnh rất khá. Chữ vừa vặn ra khỏi miệng, đột nhiên xương trắng xung quanh xe ngựa như sôi trào lên, điên cuồng xoay tròn tránh lui về sau, mà xương trắng trước xe ngựa càng giống bị cường lực gì đó cưỡng chế xé rách, phát ra âm thanh bén nhọn kêu be be khó nghe. Theo tiếng kêu be be, xương trắng phía trước bị áp chế tách thành hai phần hướng hai bên, cảnh vật một lần nữa lại rõ ràng. Hiện tượng này tuy quỷ dị ly kỳ, nhưng quá trình biến hóa cực nhanh. Xương trắng dường như không có đường phản kháng giống như đã bị bức lui bị xua tan. Ngồi ở ngoài xe hai người chỉ cảm thấy áp lực toàn thân buông lỏng, gần như nhịn không được theo quán tính lao về phía trước, may mắn pháp lực hai người xác thực không kém, rất nhanh liền ổn định thân hình, cũng không có việc gì tiếp tục ra roi hai yêu mã này. Phía trước truyền đến một hồi tất tất tắc tắc làm cho da đầu người run lên, Sa Phu ngưng mắt xem xét, a một tiếng thét kinh hãi đứng dậy, ngay phía trước hai ba trượng, trên đất màu sắc rực rỡ. Tất cả đều là độc xa độc trùng đủ loại màu sắc hình dạng, trong đó mấy con rắn hổ mang cự đại, thân thể chừng cỡ khoảng cái chén ăn cơm, ngóc đầu lên đã cao nửa trượng, cổ dẹp thành một mảng lớn, đối diện xe ngựa phun tín tử, một mùi hôi thối sộc tới trước mặt. Đáng sợ nhất chính là, trên đầu tất cả những con độc xà lớn này đều lộ ra đôi mắt màu lam. Thị nữ áo xanh thấy một màn như vậy cũng không khỏi chán ghét, muốn quay đầu không nhìn. Không ngờ vừa nghiêng đầu liền gặp một mảng lớn độc xà độc trùng hai bên xe chẳng biết lúc nào cũng vây lên đến cuối xe, có một ít độc trùng có thể bay đã động cánh hướng về bên xe này bay một vòng. Chút tài mọn như vậy, thật là khiến người thất vọng. khẩu khí Mạc Kiểm rất tiếc hận, dường như thật sự vì chiêu số đối phương không trôi chạy mà bất đắc dĩ. Nên đi như thế nào liền đi như thế, không cần để ý tới những vật nhỏ này. Mạc Kiểm vẫn bất động như núi như trước. Bầu trời đột nhiên hiện lên vài tia lưu quang, Sa Phu vừa thấy liền kinh hô. La Thiên La Địa Vong Trận. Chương 137, Thiên Binh Hậu Lễ, 2. Trong lúc nói chuyện, một cái lưới túi tơ tằm thật lớn liền hướng chiếc xe ngựa này ập tới, răng lưới tơ tằm khắp nơi từng đám phát ra tia sáng lênh khốc, trong Thiên La Địa Vong Trận, tu vi hơi yếu, kết cục luôn là bị thiên vong bao lại, hung hăng kéo cắt thành mấy khối. Chẳng qua hôm nay Thiên La Địa Vong Trận đụng phải khắc tinh, Mạc Kiểm không có ra mặt, khiến cho trời giá rét mở ra lưới tơ tằm lóng lánh mạnh mẽ bị túm lại ở giữa không trung. Mạc Kiểm rốt cục có chút không kiên nhẫn. Chơi đủ rồi, xuất hiện đi. Không trung hắc ám truyền đến một tiếng hừ lạnh. Uy phong thật lớn. A. Một câu nói đến một nửa biến thành tiếng kêu thảm thiết. Người kéo yêu mã dưới sự chỉ huy xe ngựa một cước bước vào trong đống độc trùng, nhưng mà một đám xà trùng hỗn hợp tập kích đáng sợ cũng không có xuất hiện như tưởng tượng lúc trước, trên bầu trời rơi xuống một quái nhân từ đầu đến chân đều tái nhợt, trên người quấn một khối lưới tơ tằm trong suốt thật lớn, chật vật lại oán hận gắt gao nhìn thẳng xe ngựa đỏ thẫm của Phi Du, dường như muốn đem xe ngựa bổ ra làm hai. Mấy con độc xà to lớn có thân thể lại liền vọt tới bãi cỏ phía trước yêu mã cùng hai người Sa Phu và thị nữ, nhưng mà mắt thấy độc xà mồm to như chậu máu lập tức muốn cắn lên cổ họng hai yêu mã, như chỉ mảnh treo chuông. Giọt nước có ngân sắc phá không mà đến, xuyên thủng cái nhóm cổ độc xà thứ hai nhảy lên đánh này. Một hồi máu phun ra, độc xà kia theo giọt nước, sau này một đạo, lạch cạch một tiếng rơi xuống trên mặt đất gần đó, toàn bộ độc trùng độc xà bay toán loạn giữa không trung biến mất sạch sẽ. Độc xà bị đánh chết không biến mất. Chỉ là đôi mắt lam trên đầu rơi xuống trên mặt đất, ngay tại chỗ lăn một vòng, biến thành một thanh niên tuấn mỹ mặc áo lam. Bạch Nhân mặc phong cách quần áo lưới đánh cá chính là đệ đệ Tuyết Lăng của bản Ti Thần Quân Tuyết Đảo, mà Xuất Ca mặc áo lam chật vật thì là Lam Hạt Ma thân truyền đệ tử kiêm đệ nhất đại đầu Mục Mục Cức. Phi Du liếc mắt có thể nhận ra hai người, cũng theo tình trạng khó khăn của hai người mà rõ ràng tình thế tốt đẹp của đối phương. Tuyết Lăng tiên sinh cùng Mục Cức công tử tự mình ra nghênh đón, ta rất sợ hãi, nhưng dùng trận chiến như vậy đến hoang nên nghiệm quân. Có phải là trò đùa trẻ con? Tuyết Đảo tiên sinh cùng ông nội Lam bàn đâu? Không phải là lớn tuổi sợ không chịu được kinh hãi, ở phía sau nghỉ ngơi chứ? May mà có hai người hiếu tâm các ngươi nha. Phi Du từ trước trong địa phủ giống như các yêu ma khác, chịu không ít áp bức của hai nhà này, hôm nay có cơ hội hãnh diện, đương nhiên không chịu buông tha cơ hội chỉnh bọn hắn. Nàng động thủ đánh không lại hai người này, nhưng bây giờ bên người nàng có Mạc Kiểm. Nam tử này chỉ sợ chẳng những trong địa phủ không ai địch nổi, mà ngay cả thiên đình cũng là đệ nhất cao thủ. Chỉ cần một mực nắm chặt hắn, từ nay về sau nàng trong địa phủ đi ngang, cũng không còn người dám ngăn cản đường của nàng. Tuyết Lăng cùng một cước quen chẳng thèm ngó tới yêu ma khác, lần này tài nghệ không bằng người, bị chế ngạo như thế, sắc mặt lúc đó liền khó coi. Tuyết Lăng đảo qua cặp mắt thuần trắng kia, đang định trả lời lại một cách niệm ai, chỉ nghe thấy xa xa truyền đến thanh âm huynh trưởng Tuyết Đảo. Tiểm quân ở xa tới là khách, nhị đệ không thể thất lễ, mau mau thay ngu huynh mời hắn nói chuyện. Tuyết Lăng oán hận cắn răng, nhưng lại không thể không nghe lệnh tiến lên phía trước nói. Tiểm quân mời. Nói xoay người rời đi, cũng không nhìn xem khách nhân có phản ứng gì. Một cước nhỏ tuổi hơn so với Tuyết Lăng, nhưng lòng dạ rất thâm trầm, bình tĩnh làm tư thế thỉnh, trên mặt không hỉ không nộ, khiến người không biết hắn rốt cuộc đang suy nghĩ gì. Mặc Kiểm lên mặt cực kỳ kiêu ngạo, ngay cả xe cũng không bước xuống, càng không đối mặt cùng hai người kia, Phi Du dôi ngón tay gõ thành xe đỏ. Sa Phu cùng thị nữ của nàng liền dơ roi mang ngựa tiếp tục đi về phía trước. Bàn Ti Thần Quân Tuyết Đảo cùng Lam Hạt Ma Lam Bản trong lúc đó dường như có chút hiệp nghị, hai đội nhân mã lần đầu tiên tiếp giáp chú đóng ở một chỗ, hơn nữa vừa rồi đã biết được kết quả Tuyết Lăng cùng một cước trên đường bố trí mai phục, cho nên hai người không quản ai lớn, thành thành thật thật xuất trận nên đón, nhìn Mạc Kiểm cao cao tự đại cũng không dám nói thêm cái gì nữa. Mặc kệ mặt mũi như thế nào, kỳ thật thông hành tam giới đều là quy tắc thắng làm vua thua làm giặc. Thực lực Mạc Kiểm bọn họ không cách nào bằng được, liền chỉ phải tạm thời túi đầu ung dung mưu tính kế sau, lúc này còn muốn so đo đối phương có lễ nghi chu toàn hay không, thuần túy nén tức giận của mình. Bọn họ có thể đạt cho tới địa vị hôm nay, cho dù biểu hiện bên ngoài giả bộ đức hạnh, bên trong cũng tất nhiên là âm hiểm thâm trầm. Bọn họ trước khi đến chợt nghe thấy thủ đoạn Mạc Kiểm trước chỉnh 13 lộ phản quân lôi đình, trong nội tâm ngạc nhiên, nhưng muốn cứ như vậy rút quân giải tán, thay đổi ai cũng không cam lòng, cho nên hai người bọn họ vừa mới cộng lại đều tự phái thuộc hạ mạnh nhất ra tay, liên hợp lại thử thực lực Mạc Kiểm, nếu như có thể đánh ngã Mạc Kiểm đó là tốt nhất, cho dù thất bại, bọn họ lại ra mặt đến giảng hòa vô nguyên tắc, nói thủ hạ không biết nặng nhẹ một mình hành động, cũng còn có đường sống. Quay về, Mạc Kiểm cũng không khách khí, kéo Phi Du nên ngang đi vào phòng khách tạm thời của hai người, hỏi cũng không không hỏi liền ổn định ở ghế trên. Tuyết Đảo cùng Lam Bàn trong nội tâm khó chịu, nhưng cũng không biết làm sao, chỉ coi như không phát hiện, đều tự tìm chỗ ngồi ngồi xuống, mà bắt đầu vòng đàm phán thứ nhất. Mạc Kiểm yêu cầu rất đơn giản, trong một tháng này, phản quân địa phủ chịu tiết chế của hắn, không thể tự ý đánh sâu vào Quỷ Môn Quan, mà hắn sẽ phụ trách cùng đại diện Thiên Đình trấn thủ Quỷ Môn Quan hòa đàm, cho bọn họ một đường bình yên đi ra địa phủ, nhằm phía nhân gian. Tuyết Đảo nghe xong, trầm ngâm nói Quỷ Môn Quan Dương Môn mở rộng ra, chỉ ở tháng 7, hiện tại đã ngày mùng 9, lại kéo xuống, chỉ sợ đợi cho Dương Môn mở cửa, huynh đệ chúng ta cũng ra không được. Có thể không cần mạo hiểm nguy hiểm hồn phi phách tán đi về nhân gian đoàn tụ thân nhân, phỏng chừng trong quân rất nhiều oan hồn sẽ đáp ứng, nhưng việc này tin vịt rất nhiều, không thể tùy ý đáp ứng. Lam Bàn trong nội tâm cũng tính toán, chúng ta trước tiểu nhân sau quân tử, cùng người Thiên Đình đàm phán, cần tới khi nào? Cho chúng ta đến nhân gian, số người là bao nhiêu, nếu như vạn người cho một, chẳng phải là đùa giỡn huynh đệ chúng ta sao? Các ngươi đáp ứng dựa theo lời của ta làm, cuối cùng có thể trước 15 nhất định có quyết định chi tiết. Mạc Kiểm cười lạnh lạnh, một khi đã nhận nhiệm vụ bảo vệ Quỷ Môn Quan, không cho bọn họ ra một ít thì có thể sao? Chương 138, bên trọng bên khinh, 1. Phương pháp quản lý phản quân địa phủ có rất nhiều loại, Mạc Kiểm lại chọn một loại rất vòng mèo, thậm chí hắn hoàn toàn không tiếc tốn những mối quan hệ này, từ đầu, yêu ma luôn luôn trướng mắt, trong đó có một ít ấm ức với người Thanh Lương Quan cùng Thiên Đình. Bạch Bạch một tháng này cũng sẽ không hóa ra hình người, hắn không nỡ miễn cưỡng nàng, liền đành phải tính toán trên đầu những người khác ở Thanh Lương Quan. Tuyết Đảo cùng Lam Bàn trầm ngâm một hồi, dù sao hiện tại điều kiện Mạc Kiểm chưa định ra, hảo hán không chịu thiệt thòi trước mắt, trước đáp ứng không ngại, thêm một ít thời gian dự liệu, chờ bọn hắn âm thầm liên lạc với các đầu mục phản quân khác, nói không chừng còn sẽ có cơ hội chuyển biến. Thực lực Mạc Kiểm, vừa rồi đã thấy được, bọn họ vẫn nghĩ đến lấy Thiên La Địa Võng đại trận phối hợp hóa cốt vụ, biến người trong xương mù thành xương khô, mấy ngàn loại vật kịch độc vất vả thu thập tu luyện mà thành nhưng một chút cũng không làm gì được bọn họ. Chẳng những không gây thương tổn Mạc Kiểm nửa sợi lông, ngay cả người kéo xe yêu mã lông tóc đều không tổn hao gì, mà Mạc Kiểm từ đầu tới cuối thậm chí không có hiện thân, lại càng không chứng kiến hắn động thủ làm phép như thế nào, công. Kích của bọn hắn toàn bộ như làm cho đua cả lại, Lam Bàn thậm chí còn tổn thất ngàn độc xà linh thật vất vả mới luyện ra. Thủ đoạn mạnh như vậy khủng bố quá mức, hơn nữa bọn họ cũng nhìn ra được, Mạc Kiểm cũng không có ra đòn sát thủ với bọn họ, cho nên Tuyết Lăng cùng một cước hai người tuy thua chật vật, nhưng mạng nhỏ được bảo vệ. Mà ngàn độc xà linh bị giết chỉ là một cảnh cáo hắn lúc ấy có thể đơn giản giết chết bất luận kẻ nào ở đây. Ngàn độc xà linh là bảo vật Lam Bàn mới vừa vào đạo đã bắt đầu tu luyện điều dưỡng, dung hợp 999 máu điều huyết độc vật độc xà khác nhau nuôi gần trăm năm, hơn nữa hắn thân mình máu huyết độc tu thành, trên tay hắn chỉ vẹn vẹn có hai điều. Tuy tiện một ngàn độc xà linh, luận pháp lực cùng độc công kích đều còn hơn bất luận yêu ma nào dưới tay hắn, kể cả đệ tử đắc y xuất hiện lần này một cước. Trên thực tế, hai người một cước cũng không phải đối thủ của một ngàn độc xà linh. Mà bảo vật, dưới tay Mạc Kiểm sức phản kháng đều không có, dường như là loại con tò he tượng gỗ, bị người thoáng cái đánh tan ba hồn bảy vía. Lam Bàn đã không kỳ quái khi đối phương có thể trong ảo giác một mảng lớn xà trùng dễ dàng nhận ra dấu ở trong đó thực chất chỉ có cái chết, bây giờ nghĩ lại hắn thật sự quá ngây thơ, lại cho rằng ảo thuật như vậy có thể lừa gạt Mạc Kiểm. Bất kể như thế nào, hiện tại chống lại Mạc Kiểm, hoàn toàn là tự tìm đường chết. Cho nên Tuyết Giảo cùng Lam Bàn chỉ do dự một lát liền sảng khoái đáp ứng điều kiện của Mạc Kiểm, tại chỗ quỳ lệ chi lễ đối với hắn, phụng hắn vì cùng chủ. Trường hợp như vậy Phi Du những ngày này gặp qua nhiều lần, tuy nhiên những yêu ma quỳ lệ này không phải lệ nàng, nhưng nàng như cũ cảm thấy thỏa mãn, nam nhân của nàng tất nhiên trong phủ là người mạnh nhất. Giờ phút này nàng vô cùng may mắn chính mình lại ở vị trí nhân vật như vậy, tức giận đối với Mạc Kiểm không cho phép nàng mang binh sông Quỷ Môn Quan cũng tan thành mây khói. Nhưng đồng thời trong nội tâm thực sự dâng lên bất an mãnh liệt. Mạc Kiểm đến tột cùng là người nào? Chính mình đối với hắn hoàn toàn không biết gì cả, chỉ biết ngày Dương Môn Quỷ Môn Quan mở ra, hắn đột nhiên xuất hiện, đơn giản áp đảo 13 lộ phản quân, mà trong 13 lộ phản quân đầu lĩnh ý đồ phản kháng hắn đều bị hắn tiện tay giết. Mục đích của hắn đến tột cùng là cái gì? Không có người biết rõ. Theo ngôn ngữ cử chỉ hắn có thể thấy, hắn cũng không phải là người trong Thiên Đình, hắn đối thần tiên Thiên Đình vô cùng khinh thường. Nhưng lại làm chuyện giúp những thần tiên kia thủ quan. Hắn đối với mình tựa hồ có chút yêu thích, nàng là nữ yêu duy nhất có thể thân cận hắn, nhưng nàng cảm thấy lòng của hắn là lãnh, hắn kỳ thật đối với nàng biểu hiện cũng không hẳn cảm thấy hứng thú như vậy. Bởi vì có Mạc Kiểm trợ giúp, nàng hiện tại đã trở thành đầu lĩnh thế lực lớn nhất tất cả trong phản quân, 15 vạn quỷ tốt yêu binh dưới tay, nhìn khắp địa phủ, không có một chi phản quân có thể cùng nàng địch nổi, thành tựu như vậy, nàng từ trước nghĩ cũng không dám nghĩ. cho nên nàng sợ hãi, rất sợ hãi Mạc Kiểm sẽ giống như ngày đó vô duyên vô cớ xuất hiện đột nhiên biến mất. Nàng nghĩ tất cả biện pháp, đem nam nhân này giữ ở bên người. Mạc Kiểm thấy mục đích đạt thành, mang theo Phi Du chuẩn bị rời nơi đóng quân của Tuyết Đảo cùng Lam Bàn. Phi Du vụng trộm giật nhẹ ống tay áo của hắn, nghiêng đầu đối Tuyết Đảo cười nói, Tuyết Đảo tiên sinh, sao không thấy lệnh công tử đi ra bái kiến Yểm Quân? Chẳng lẽ lệnh công tử so với ngươi còn lớn hơn? Nàng đối với sự mạo phạm của Tuyết Tà từ trước nhớ mãi không quên, giờ phút này trông cậy vào Mạc Kiểm thay nàng chút giận. Tuyết Đảo tự nhiên biết rõ quá tiết đứa con cùng Phi Du, nghe vậy biến sắc, trộm nhìn Mạc Kiểm, đối phương mặt không biểu tình, trong lòng biết đứa con hôm nay không tránh một phen chịu nhục phải ăn nói khép nép, khẽ cắn môi cười lớn nói, phu nhân nói quá lời, chỉ là khuyển tử trước đó vài ngày bị thương, đang bế quan tính dưỡng, nếu không cơ hội có thể gặp mặt Yểm Quân, hắn sao lại bỏ qua. Mạc Kiểm cảm thấy có chút không kiên nhẫn, chẳng qua Phi Du bắt lấy tay áo của hắn, trong đôi mắt tràn đầy khẩn cầu ủy khuất, hắn nghĩ đến còn muốn dùng nàng một thời gian, liền mở miệng nói liền chuyển hắn tới đi. Chương 139, bên trọng bên khinh, 2. Tuyết Đảo nén tức giận xuống, trong nội tâm hung hăng mắng Phi Du trên dưới 100 lần, xoay người phân phó thủ hạ đi đem đứa con Tuyết Tà mời đến. Người chân thân Tuyết gia là Tuyết Chu, tu thành hình người như trước đều là một thân trắng bệnh, Tuyết Tà tựa hồ thật sự đã từng bị thương nhẹ, vịn hai gã thủ hạ đi ra bái kiến Mạc Kiểm. Phi Du dính vào ngực Mạc Kiểm, cùng nhau ngồi ở trên ghế, nhìn Tuyết Tà phủ phục trên mặt đất hướng Mạc Kiểm hành lễ, cũng hướng chính mình hành lễ, trong nội tâm cảm thấy khoái ý, cô ý ám chỉ Mạc Kiểm đừng cho hắn đứng dậy, cười duyên nói Tuyết Tà công tử chúng ta lại gặp mặt, ngươi nhất định không nghĩ tới, theo như lời ta nói ngày đó, nhanh như vậy sẽ thực hiện. Ngày đó thủ hạ Phi Du bởi vì chế nhạo Tuyết Tà tướng mạo quái dị, bị Tuyết Tà dùng Thiên La Địa Vong trận vây ở trong đó, bị chịu nhục lớn, Phi Du dẫn người đổi tới. Thống hận thủ hạ làm mất mặt của nàng càng thống hận thủ đoạn của Tuyết Tà, sau đó tức giận tại chỗ đem thủ hạ bị vây ở trong trận toàn bộ giết chết, cũng tuyên bố luôn sẽ có một ngày muốn Tuyết Tà quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Từ trước chính cô ta cùng với đám phản quân thực lực không bằng một hệ Tuyết Đảo, mọi người nghe xong lời của nàng chỉ cho là nói nhảm, chê cười, không nghĩ tới hôm nay nữ nhân này lại thật làm được thế. Tuyết Tà quỳ trên mặt đất tức giận đến toàn thân phát run, nhưng là lúc phụ thân đã cho người truyền lời đã dặn phải nhẫn. Bao nhiêu nhục nhã đều phải nhịn xuống, cho nên nghe Phi Du niệm mai xong, không nói một lời. Phi Du đối với hắn trầm mặc không hài lòng lắm, còn cần dùng chút ít thủ đoạn giết chết uy phong của hắn, Mạc Kiểm lòng cũng đã tràn đầy không kiên nhẫn, lạnh nhạt nói người đã gặp qua, đi thôi. Mạc Kiểm là chỗ dựa lớn của Phi Du, vinh nhục quyền hành của nàng gắn chặt trên người hắn, Phi Du cắn cắn môi, chỉ phải tạm thời đè xuống thủ đoạn tra tấn người đời mình, dù sao tiểu tử này sau này đều dựa vào ánh mắt của Mạc Kiểm kiếm ăn. Còn sợ không có cơ hội chỉnh hắn. Bọn người Tuyết Đảo cùng Lam Bàn đưa mắt nhìn xe ngựa đỏ thẫm của Phi Du dần dần đi xa, Tuyết Đảo dậm chân một cái tức giận nói, tức chết lão phu. Lam Bàn âm lãnh cười nói chẳng qua chỉ là một nữ tử ai cũng có thể làm chồng, muốn thu thập nàng còn không dễ dàng. Tuyết tiên sinh vẫn là lấy nghiệp lớn làm trọng. Tuyết Ta được người hầu đến đỡ xuống dưới ngồi vào ghế, liếc thoáng nhìn thúc thúc Tuyết Lăng trên mặt có chút vẻ hả hê tràn đầy, không khỏi xấu hổ buồn bực, tâm niệm vừa chuyển, đối phụ thân nói cha, một khi Mạc Kiểm đã yêu mến nữ sắc, chúng ta liền tống cho hắn một ít mỹ nhân bày tỏ tấm lòng được không? Nếu như trong đó có người có thể thành công tranh thủ tình cảm, đoạt vị trí Phi Du, đó là tốt nhất, cho dù không thành, làm cho nữ nhân kia lo lắng hai hùng khổ sở một hồi cũng là tốt. Tuyết Đảo trầm giọng nói rất tốt, nhưng người lại không thể do chúng ta bên này đưa lên. Tuyết Tà tâm dẫn thần hội, cười nói cha yên tâm, Hải Nhi hiểu được nên làm cái gì bây giờ. Bọn họ nếu như ở phía sau đưa mỹ nhân lên, sợ còn không có thu được hiệu quả, Phi Du sẽ thẹn quá hóa giận đối với bọn họ ra tay, nữ nhân này tự nhiên không có gì đáng sợ, nhưng là binh lực trên tay nàng hiện tại còn hơn bọn họ, hơn nữa là quan trọng nhất, nàng có Mạc Kiểm làm hậu thuẫn, đi trêu chọc nàng, bọn họ tránh không khỏi chịu thiệt thòi lớn. Mạc Kiểm mang theo Phi Du liền quay về Vương Đại Điện, yêu Phi Lưu Ly cùng Huyền Minh Ma Bức đang chờ ở trong cung điện, vừa thấy Phi Du như chim nhỏ nép vào người tựa vào ngực, thần sắc dường như cũng có chút mất tự nhiên. Phi Du vừa thấy bọn họ, sắc mặt cũng thoạt khó nhìn, đảo mắt liền lại bày ra một bộ dáng vẻ nhận đủ chân ái hạnh phúc. Huyền Minh Ma rơi thì không nói, dưới tay Mạc Kiểm có Ngọc Lưu Ly yêu Phi một mỹ nhân xinh đẹp như vậy, sớm chiều qua lại, đối với nàng uy hiếp thật sự quá lớn, thực tế Ngọc Lưu Ly yêu Phi tiếng lành đồn xa, trong địa phủ nổi danh phong lưu đa tình, thần sùng bái dưới váy vô số, luận dung mạo, luận mỹ thuật, luận pháp lực, so với mình đến đều mạnh không kém. Nhất định phải đem nàng đuổi đi. Trong lòng Phi Du âm thầm quyết định. Nàng nghĩ cái gì, trong lòng Ngọc Lưu Ly yêu Phi đều biết, nhưng ý đồ nàng đối Mạc Kiểm đã mất, cho nên đối với thái độ đối địch của Phi Du chỉ cảm thấy buồn cười, lạnh lùng liếc nàng, thái độ càng kiêu căng. Huyền Minh Ma rơi đối Phi Du là 100 không vừa mắt, nữ nhân này lấy uy mặc kiểm áp chỉnh hợp ba đường phản quân phía dưới, thực lực tăng nhiều, tự coi mình là nhân vật đặc biệt, chẳng những khắp nơi bài xích hắn cùng với Ngọc Lưu Ly Yêu Phi, càng thường xuyên mượn thanh danh mặc kiểm, ở trước mặt các đầu lĩnh phản quân khác diêu võ dương oai, nếu như pháp lực nàng cao cường cũng không sao, hết lần này tới lần khác luận pháp lực, nàng còn hơi kém mình cùng Ngọc Lưu Ly Yêu Phi một bậc. Mặc kiểm không để ý tới ba người trong lúc đó sóng ngầm mãnh liệt, đối Huyền Minh Ma rơi nói ngươi đi quỷ môn quan, thỉnh Thanh Lương quan có thể làm chủ trong lúc này, ta có việc cùng bọn họ thương lượng. Cái gọi là thương lượng kỳ thật chẳng qua là cho biết, quyết định đã ra của mình, người Thanh Lương quan chỉ có thể tiếp nhận. Huyền Minh Ma rơi cúi đầu lĩnh mệnh, vụ trộm liếc Phi Du đầy quyến rũ nằm người bên Mặc Kiểm một cái, đồng nhiên nói không biết Bạch tiểu thư có ở hậu điện không ạ. Mặc Kiểm nghe hắn nhắc tới Bạch Bạch, trên tay dừng lại, giống như lơ đãng buông Phi Du ra, hỏi, vì sao đột nhiên hỏi tới nàng? Thuộc hạ muốn hỏi Bạch tiểu thư có gì nhắn nhủ không? Huyền Minh Ma rơi cố ý đề cập tới Bạch Bạch là chủ ý không muốn cho Phi Du sống dễ chịu, hắn cũng biết Mặc Kiểm rất kiêng kỵ Bạch Bạch cùng các sư huynh Thanh Lương quan thân cận, mình nói rất có thể sẽ khiến chủ nhân bất mãn, nhưng hắn nhịn một hơi khó chịu, cũng bất chấp như vậy rất nhiều. Bạch Bạch luyện công vừa xong, ung dung tỉnh dậy, vừa vặn liền nghe thấy được tiếng Huyền Minh Ma rơi, lại nghe hắn nhắc tới mình, vội vàng leo ra từ tay háo Mặc Kiểm nhảy lên trên mặt bàn, chào hỏi nói biến bước, rơi, ca ca. Quế Nhi tỷ tỷ đều ở đây. Ngươi muốn giúp ta tiện thể nhắn cho ai? Mặc Kiểm trừng mắt Bạch Bạch, khẽ cắn môi, lại khẽ cắn môi, tiểu hồ ly hôn đàn này. Hắn mang theo nàng một ngày không thấy nàng nói một tiếng, nghe thấy tiếng Huyền Minh Ma rơi, nghe nói thay nàng tiện thể nhắn cho sư huynh, ngược lại lập tức tỉnh dậy chui ra. Nàng có cần bên trọng bên khinh như vậy không? Chương 140, ta không phải sủng vật, 1. Huyền Minh Ma rơi không nghĩ tới Bạch Bạch lại ở bên người Mặc Kiểm, nhưng xem bộ dáng hồ ly này của nàng, đáng yêu thật là đáng yêu. Nhưng thị uy đối với tiện nữ nhân Phi Du kia lại rất khó khăn. Mặc Kiểm từ khi Bạch Bạch xuất hiện, sắc mặt liền hết sức khó coi, Huyền Minh Ma rơi ho khan hai tiếng, không dám trả lời, may mắn Ngọc Lưu Ly Yêu Phi còn có chút coi hắn là đồng bọn, vì hắn mở miệng cứu vãn nói những chuyện này, Bạch Bạch ngươi hỏi Hiểm Quân đại nhân sẽ biết. Phi Du thấy Mặc Kiểm mang theo một bạch hồ ly bên người, cảm thấy cả kinh, nữ yêu đối với hồ ly tinh cực kỳ mẫn cảm, lập tức đã nghĩ đến phương diện uy hiếp lớn nhất. Bạch Bạch pháp lực so với trước đã cao hơn nhiều. Yêu ma bình thường hoàn toàn nhìn không ra pháp lực của nàng nông sâu, Phi Du theo lẽ thường suy đoán, cho rằng Bạch Hồ Tinh trước mắt là vì căn cơ quá kém cho nên mới không có thể hóa ra hình người. Một khi Hồ Ly Tinh đã không thể hiện ra hình người, vậy đối chính mình uy hiếp còn có ích sao? Phi Du nghĩ trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, bằng ngữ khí ôn nhu nói đây là sủng vật của Hiểm Quân. Thật đáng yêu. Mặc Hiểm đưa tay sờ Bạch Bạch, Bạch Bạch lóe lên lui thần, lớn tiếng nói, ta không phải sủng vật. Nàng là đệ tử Thanh Lương quan sao có thể đi làm sủng vật của người ta. Trước kia vì tránh né thiên kiếp giả dạng làm Bạch Hồ sủng vật của Lăng Thanh Ba cũng không sao, làm một hồ tiền có lý tưởng có theo đuổi, nàng mới không cần làm sủng vật của kẻ bại hoại. Mặc Kiểm thần sắc ngưng tụ, Phi Du cảm giác được hắn ở bên cạnh trở nên có chút cứng ngắc, hẳn là nổi giận, vội vàng giả vờ hiền lành hòa giải nói Hiểm Quân tiểu hồ ly này thực tinh lịch. Mặc Kiểm đối Bạch Bạch trước mặt mọi người làm trái hắn, né tránh hắn chạm đến, quả thật có chút tức giận. Lại thêm hôm nay Bạch Bạch hờ hững trầm mặc cùng với thái độ vừa rồi đối Huyền Minh Ma rơi cùng Ngọc Lưu Ly Yêu Phi thân mật, cơn tức trong lòng càng lúc càng tăng mạnh mẽ. Bạch Bạch mặc dù có chút sợ hãi, nhưng nàng không muốn nhịn tức im hơi lặng tiếng nữa, nàng cũng rất tức giận, Mặc Kiểm dựa vào cái gì tùy ý sai khiến nàng sắp đặt nàng. Nàng cũng không yêu mến nữ nhân trang phục màu đỏ trong ngực Mặc Kiểm này, nữ nhân này cũng không yêu mến nàng, nàng có thể nhìn ra được, nhìn trong ánh mắt của nữ nhân này rõ ràng khinh thường cùng chán ghét, hừ. Mặc Kiểm không phải người tốt, nữ nhân bên cạnh hắn cũng không phải. Một người một hồ, một đen một trắng cứ như vậy giúp nhau giằng co, bế cục có chút bế tắc. Mặc Kiểm thấy Bạch Bạch lộ ra ánh mắt để phòng tức giận đối với hắn một lần nữa, trong nội tâm vừa tức vừa vội, đây không phải hắn muốn Bạch Bạch nhu thuận nghe lời đợi ở bên cạnh hắn muốn Bạch Bạch dùng ánh mắt làm nũng ỉ lại nhìn hắn, không phải giống như bây giờ trước mắt Bạch Bạch như chỉ có bị chọc giận, lông mao dựng lên. Tất cả cút ra hết. Mặc Kiểm lạnh giọng quát. Huyền Minh Ma rơi cùng Ngọc Lưu Ly Yêu Phi liếc nhau, dẫn đầu thối lui ra khỏi đại điện, Phi Du bị thái độ lãnh khốc của Mặc Kiểm hù đến, cười lớn nói Hiểm Quân đừng nóng giận, vì tiểu xuất sinh như vậy, không đáng. Lời vừa ra miệng, người đã bị một trưởng đánh bay xa hơn một trượng, Mặc Kiểm nhìn cũng chưa từng nhìn nàng, âm thanh lạnh lùng nói lập tức cút đi. Phi Du không biết vì sao mới vừa rồi người tình còn ôn nhu phong lưu trong nháy lại vô tình lạnh như băng như vậy, bị trưởng tay của hắn đánh ra khỏi chỗ một hồi lại một hồi phát đau. Nàng đứng ở tại chỗ hoàn toàn quên phản ứng. Mặc Kiểm ngẩng đầu lạnh lùng nhìn nàng một cái nhìn này làm cho Phi Du rõ ràng cảm giác được, nếu như nàng không lập tức rời đi, Mạc Yểm sẽ động thủ giết nàng, nàng bị tỉnh lại hoàn toàn, chẳng quan tâm đau đớn, giống như trốn chạy ra đại điện. Mạc Yểm rỗi tay ra bắt Bạch Bạch sớm có phòng bị, lại bị nàng nhanh tránh ra, Bạch Bạch không dám dừng lại nhanh chóng liền chạy tới hậu điện. Mạc Yểm thật sự tức giận, đuổi tới ngoài điện lớn tiếng nói Bạch Bạch trở lại đây. Một tiếng này đồng thời khởi động pháp chú trên người Bạch Bạch, Bạch Bạch chỉ cảm thấy tứ chi hoàn toàn mất đi khống chế, giống tình cảnh ngày đó cùng Vân Cảnh ở giữa không trung bị Mạc Yểm gọi lại, không tự chủ được quay người hướng bên Mạc Yểm chạy tới. Mạc Yểm không nói một lời đem Bạch Bạch ôm vào trong ngực, hung ác cười nói bảo nàng ngoan ngoãn nghe lời, hết lần này tới lần khác không nghe. Bạch Bạch sợ hãi, hỏi, ngươi làm gì với ta, vì sao? Thân thể của nàng giống như đã không còn là chính nàng. Mạc Yểm thản nhiên sờ sờ bộ lông của nàng, nói, ngoan ngoãn làm tiểu sủng vật của ta không tốt sao? Ta sẽ rất thương nàng, nàng muốn ăn cái gì liền ăn cái ấy, nàng cũng không cần vất vả đi tu luyện pháp thuật, có ta bảo vệ nàng, không ai dám khi dễ nàng. Không cần, ta là đệ tử Thanh Lương Quan, mới không cần làm sủng vật của ngươi, ta muốn trở về tìm sư phụ sư huynh, muốn phụ thân mụ mụ, không cần ngươi, ngươi sẽ khi dễ ta. Hoa! Bạch Bạch muốn dãy rủa hết lần này tới lần khác toàn thân đều không nghe theo, thương tâm sợ hãi khóc lớn lên. Mạc Yểm bị nàng khóc đến tâm phiền ý loạn, nghe nàng luôn miệng nói không cần hắn, nghe những câu nàng nhắc tới tử địch của mình Thanh Lương Quan, nghe nàng thốt tên nam nhân khác trong miệng, trong nội tâm chỉ cảm thấy có một thanh độc hỏa đang đốt. Hắn đã nhượng bộ. Hắn vất vả tìm thảo dược vì Bạch Bạch khôi phục căn cơ pháp lực, hắn hại Bạch Bạch trọng thương, nhưng là không chỉ một lần cứu tính mạng nàng, hắn vì không để nàng đi đối mặt máu tươi giết chóc, đặc biệt đuổi tới địa phủ vướng phải một đống lớn chuyện phiền toái, tự nguyện bị sư huynh của các nàng lợi dụng. Đối với nàng mọi cách ôn nhu sủng ái, chỉ là muốn đem nàng giữ ở bên người hảo hảo yêu thương, nhưng nàng báo đáp hắn như thế nào? Chương 141, ta không phải sủng vật, 2. Lần lượt cự tuyệt, có cơ hội bỏ chạy liền chạy, một chút không như ý liền tùy ý khóc giống, nàng sao có thể coi tâm ý hắn là cặn bã như vậy? Nàng thực cho là ta đã làm gì nàng sao? Mặc Yểm như vậy rất nhẹ nhàng mềm dịu, nhưng Bạch Bạch rõ ràng thấy trong mắt của hắn lộ vẻ rét cắt da cắt thịt. Không cho phép khóc. Theo tiếng nói, Bạch Bạch đột nhiên cảm giác được hai mắt liền khô, một giọt nước mắt đều chảy không được. Biến thành người. Bạch Bạch cơ hồ là một khẩu lệnh một động tác, trong nội tâm không ngừng kháng cự, nhưng giữa lông mày Bạch quang lóe lên, thân thể đã biến thành bộ dáng thiếu nữ xinh đẹp. Ôm ta, hôn ta. Bạch Bạch hai tay ôm chặt lấy cổ Mạc Yểm, dán vào thân thể của hắn dùng sức dướn cao mũi chân, hai môi áp vào cùng một chỗ, triền miên chằn trọc. Đây là trò chơi hôn nhẹ nàng rất thích đùa, nhưng giờ phút này nàng nửa điểm không biết kích thích thú vị. Chỉ có vô cùng sợ hãi. Tại sao phải như vậy? Vì sao nàng hoàn toàn không khống chế được chính mình? Mạc Yểm cũng đã thấy kinh hoàng e ngại trong mắt nàng, trong nội tâm có chút như mềm ra, nhưng rất nhanh tâm hắn lại cứng lại, phải thừa cơ hội này bắt tiểu hồ ly yêu ớt này phục tùng hoàn toàn, khiến nàng biết ai là chủ, khiến nàng biết rõ nàng đời này cũng không thể rời đi bên cạnh hắn. Nhắm mắt lại. Cặp mắt kia làm trong lòng của hắn khổ sở lại không đành lòng, dứt khoát không nên nhìn. Bạch Bạch ngoan ngoãn nghe lời, ta sẽ rất thương nàng. Không cần lại phải đối nghịch ta, cũng không nên đề cập đến những sư huynh sư phụ kia của nàng, được không? Mạc Yểm ôn nhu hôn lấy cánh môi Bạch Bạch, thân thủ đã muốn cởi vạt áo của nàng. Bạch Bạch khổ sở lại sốt ruột, hết lần này tới lần khác không cách nào phản kháng được tí nào, khóc không được cũng nói không ra ngôn ngữ kháng nghị, thậm chí cả thân thể đều đã sớm phản bội nàng, phối hợp với động tác Mạc Yểm, bắt đầu cởi áo nối dây lưng. Đúng lúc này, một thanh âm chen vào này, đã nói sẽ không miễn cưỡng tiểu sư muội ta. Mạc Yểm ngươi nói không giữ lời. Hóa ra hai người trong lúc truy đuổi đã đến hoa viên sau chính điện, Bạch Bạch bình thường đều ở đây cùng Vân Cảnh luyện công, mà Vân Cảnh thì một mực dùng pháp thuật thu nhỏ hình thể, ở trong một cái thạch động không thấy được trên một hòn giả sơn. Hôm nay Vân Cảnh sáng sớm nghe được tiếng của Bạch Bạch, biết rõ Mạc Yểm đem nàng dẫn theo đi ra ngoài, chính điện ban ngày có huyền minh ma rơi chờ ra vào, vì vậy hắn liền ở lại trong sơn động ngồi xuống luyện công, ngồi xuống cả một ngày, chợt nghe tiếng khóc Bạch Bạch cùng tiếng khắc khẩu với Mạc Yểm. Hắn không dám tùy tiện hiện thân, nhưng hiện tại Mạc Yểm đã nhịn không được giơ ra ma chảo với Bạch Bạch, hắn nếu không ra khẳng định Bạch Bạch phải chịu thiệt thòi lớn. Cho nên cũng bất chấp mọi thứ, vội vàng lên tiếng ngăn lại. Mạc Yểm tâm tình kích động, không có chú ý chung quanh, nếu không đã sớm phát hiện vấn cảnh, lúc này nghe thấy tiếng của hắn, chuyện thứ nhất chính là một tay nhanh che lại Bạch Bạch quần áo rời rạc, đem nàng giấu vào trong ngực Bạch Bạch là của hắn, thân thể không thể để cho nam nhân khác nhìn. Xác định quần áo Bạch Bạch đều sửa lại tốt rồi. Không lộ ra một chút chỗ không nên lộ, Mạc Yểm mới đen mặt xoay người nói, ngươi là gan không nhỏ, thực cho là ta không dám giết ngươi. Mạc Yểm đình chỉ dùng chú khống chế Bạch Bạch, Bạch Bạch lập tức nước mắt rơi như mưa, lóe thân hóa thành hồ ly đã muốn chạy đến bên Vân Cảnh, nhưng đi vài bước phát hiện lại loại tường trong suốt dựng lên này, biết là Mạc Kiểm dở cho quỷ, chỉ có thể tội nghiệp nhìn sư huynh, thút tha thút thít. Vân Cảnh chứng kiến bộ dạng này của Bạch Bạch, đau lòng không thôi, đối Mạc Kiểm cũng không khách khí đứng dậy, cãi lại nói ngươi có cái gì không dám, khi dễ phi lễ tiểu sư muội nhà ta đều làm ra được, còn có cái gì làm không ra. Mạc Kiểm mặt trầm như nước nói Bạch Bạch là của ta, chuyện của nàng không tới phiên ngươi trông nom. Ai nói Bạch Bạch là của ngươi? Rõ ràng là ngươi cứng rắn đoạt lấy. Sư huynh đệ chúng ta chỉ đáp ứng cho Bạch Bạch lưu lại một tháng, hơn nữa điều kiện tiên quyết là ngươi không thể miễn cưỡng nàng, lúc này mới qua 9 ngày mà thôi, ngươi liền nhịn không được. Đã không tuân thủ hứa hẹn, vậy trả Bạch Bạch cho ta, sư huynh muội chúng ta vẫn là ở quỷ môn quan chết trận, cũng không để cho Bạch Bạch bị ngươi khi dễ như vậy, đệ tử Thanh Lương quan cái khác không có, chút cốt khí vẫn phải có. Vân Cảnh nói như chém đinh chặt sắt, kỳ thật trong nội tâm có một suy tính khác. Hắn phong lưu nhiều năm, nói đến chuyện nam nữ, cho dù là sư phụ Minh Nhất chân nhân ở trước mặt hắn cũng chẳng qua là một con thái điểu, sư huynh đệ khác có lẽ chỉ thấy một mặt Mạc Kiểm đáng giận đáng hận, hắn biết rằng ngọn nguồn sau chuyện này, lại cảm thấy Mạc Kiểm cũng không phải là như suy nghĩ những người khác chỉ là mê luyến sắc đẹp Bạch Bạch, muốn chiếm tiện nghi của Bạch Bạch. Dung mạo vẻ đẹp của Bạch Bạch đúng là trong tam giới cũng khó thấy được, nhưng loại nữ nhân này bên người Mạc Kiểm không thiếu, không đến mức chỉ vì ham mỹ mạo của nàng liền nguyện ý làm nhiều chuyện như vậy, nếu như chỉ là vừa ý sắc đẹp Bạch Bạch, hắn dùng biểu hiện vừa rồi, hắn hoàn toàn có năng lực đem Bạch Bạch khống chế đang trong tay tùy ý đùa bỡn, hoàn toàn không cần vì nàng chủ động thay Thanh Lương quan gánh chịu nhiều phiền toái. Nguyên nhân hắn làm như vậy chỉ có một, đó chính là hắn để ý cảm thụ của Bạch Bạch. Đối với loại hành động ngang ngược này của Mạc Kiểm, tiểu tử không cố kỵ chỗ nào, có thể làm được điểm này, cũng đã chứng minh hắn đối Bạch Bạch cũng không phải đơn giản chỉ là đùa bỡn giữ lấy như vậy. Chỉ là có lẽ chính hắn cũng còn không rõ cảm thụ chân chính đối với Bạch Bạch. Cho nên Vân Cảnh cảm thấy, để cho sư muội không bị hắn tiếp tục khi dễ, hắn cần nghĩ biện pháp đánh thức Mạc Hiểm, khiến hắn rõ ràng, muốn đem tiểu sư muội nhà hắn lừa gạt về nhà, chỉ dựa vào pháp thuật khống chế, dựa vào cưỡng bức dụ dỗ là không thành. Chương 142, lấy vợ hồ ly, 1. Mạc Hiểm không có khả năng thả Bạch Bạch cùng Vân Cảnh đi, Vân Cảnh tuy không phải thật tâm muốn dẫn đi Bạch Bạch, nhưng biểu hiện ra tư thế 10 phần, cục diện lần nữa lâm vào giằng co. Ngươi vụng trộm lẻn đến nơi này là muốn làm cái gì? Mạc Hiểm tỉnh táo lại, hắn nhanh chóng thoáng cái cân nhắc tình huống, vừa rồi hắn ý đồ dùng chú đi cưỡng chế Bạch Bạch phục tùng, hiện tại thất bại trong gang tấc, kỳ thật cũng không lo lắng Vân Cảnh, nhưng nếu như hắn giết người này, Bạch Bạch nhất định sẽ liều chết không theo, đến lúc đó bọn họ sẽ trở lại trạng thái rằng coi như trước, thật vất vả cùng Bạch Bạch khôi phục quan hệ hài hòa, lại thoáng cái lại rút lui trở về, Mạc Kiểm thật sự rất không cam tâm, đồng thời lại âm thầm hối hận chính mình lúc trước xúc động. Trước hết nghĩ biện pháp đem Bạch Bạch lừa cho tốt là được rồi, về phần Vân Cảnh này, nghĩ cách đem hắn đuổi đi rồi nói sau, bên người Bạch Bạch không có người Thanh Lương quan, sẽ không quật cường khó chơi như vậy. Vân Cảnh cười rất là vô lại, nói chúng ta đáp ứng cho tiểu sư muội lưu lại một tháng, chưa nói chúng ta không thể tới xem nàng nha. Ý sư phụ muốn sư huynh đệ chúng ta dạy bảo Bạch Bạch pháp thuật, ta đến là dạy tiểu sư muội nhà ta luyện công. Mạc Kiểm cười lạnh một tiếng nói Bạch Bạch học pháp thuật làm cái gì, cho dù muốn học, ta dạy nàng là được. Vân Cảnh nói ngươi ngoại trừ khi dễ nàng, miễn cưỡng nàng làm chuyện không thích làm. Khi nào thì đã dạy nàng? Ngươi là hận không thể đem nàng một mực ngốc nết hổ hồ mới tốt cho ngươi khống chế nàng nha. Mạc Kiểm lạnh lùng nhìn hắn, không thể không thừa nhận, trong đấy lòng chính mình quả thật có nghĩ qua ý nghĩ như vậy. Tiểu sư muội không phải sủng vật của ngươi, nếu như ngươi thiệt tình yêu mến nàng, yêu quý nàng, tôn trọng nàng, nói không chừng chúng ta còn có thể suy nghĩ đem tiểu sư muội gả cho ngươi, nhưng nếu ngươi nếu tiếp tục thầm nghĩ chiêm cứ nàng bên người tùy ý đùa bỡn khi dễ như vậy, hừ hừ. Vài sư huynh đệ chúng ta tuy đánh không lại ngươi, cũng muốn liều mạng với ngươi. Vân Cảnh hai tay ôm ngực, thần sắc nghiêm túc đoan chính khó có được. Đem Bạch Bạch gả cho hắn. Mạc Kiểm trên mặt bình tĩnh, trong nội tâm sắc thực như bị sét đánh, hắn cũng không từng nghĩ tới đem Bạch Bạch coi như thế tử. Bạch Bạch từ khi xuất hiện ở trước mặt hắn, đa số đều là một cục lông xù, một bạch hồ ly nho nhỏ không hề có tính uy hiếp, hắn yêu mến nàng, sủng ái nàng, hy vọng nàng một mực làm bạn tại bên người. Nhưng chỉ là thích như con người đối với động vật đáng yêu, mà không phải cảm tình người với người, muốn nói là yêu. Con người làm sao sẽ yêu một con hồ ly được? Bạch Bạch biến thành người, quả thực là tuyệt sắc khó gặp, là cực phẩm tất cả nam nhân tha thiết ước mơ, khờ dại tinh khiết lại nhiệt tình tràn trề. Nhưng trong khi bọn họ ở chung, Bạch Bạch chỉ có cùng hắn thân mật mới có thể biến thành bộ dáng người. Người Bạch Bạch thật hấp dẫn như vậy, thuần túy trong lúc đó chỉ là hấp dẫn khác phái. Cái này nói là yêu, không bằng nói là hấp dẫn. Mạc Kiểm không rõ cảm tình chính mình đối với Bạch Bạch, có chân ái đối với sủng vật cũng có khao khát nam nhân đối với nữ nhân, nhưng là nam nữ hoan ái. Hắn cũng không xác định, hắn chỉ biết là, thời gian bạch bạch ở bên người, hắn cảm thấy ôn hòa, cảm thấy thỏa mãn, cảm thấy cần, cảm thấy lòng có lo lắng. Nói tóm lại, cảm giác rất tốt, tốt đến mức hắn không muốn lại đối mặt với khả năng không có bạch bạch. Bất chi bất giác trong lúc đó, hắn đột nhiên phát hiện, bạch bạch trong suy nghĩ của hắn đã giữ lấy vị trí cực kỳ trọng yếu, hơn nữa vô luận hắn cố gắng như thế nào đều không thể bỏ. Đúng là bởi vì phát hiện điểm này, cho nên hắn mới cảm thấy sợ hãi, hắn muốn tiếp tục có được bạch bạch, lại sợ bạch bạch sẽ trở thành vũ khí thương tổn hắn, bạch bạch cũng không ý thức được mình kỳ thật có thể đơn giản thương tổn đến bản lĩnh của Mạc Hiểm. Cho dù Mạc Hiểm cường đại như thế nào, bạch bạch đã nắm giữ trong lòng của hắn một chỗ cực yếu đối không muốn người biết. Hắn biết rõ bạch bạch đối với chính mình cũng không phải là không có cảm tình, tuy nhiên không nhất định là chuyện yêu, nhưng chỉ cần đem bạch bạch giữ ở bên người, một ngày nào đó, hắn có thể làm cảm tình bạch bạch đối với hắn cũng sâu đậm đến không cách nào rời hắn đi. Hơn nữa chỉ cần hắn nắm giữ bạch bạch trong tay, cũng không có người có thể lợi dụng nàng đến thương tổn hắn. Chỉ là vì sao hết lần này tới lần khác bạch bạch lại cùng người Thanh Lương quan có chỗ liên quan. So với việc là thân nhân sư trưởng của bạch bạch, mình quả thật cũng không có lập trường lưu lại bạch bạch bên người, nhưng nếu như bạch bạch trở thành thê tử của hắn, hắn chẳng phải có thể danh chính ngôn thuận có được nàng. Cái gì yêu hay không yêu không quan trọng là, bạch bạch sẽ hoàn toàn là của hắn, cha mẹ sư trưởng của nàng từ nay về sau đối với nàng mà nói đều trở thành người ngoài. Tuy chỉ là một hình thức, nhưng có những tình huống hắn không tiện trừ những người này, hình thức này có thể khiến những người này không hề tùy ý nhảy ra cản trở chuyện của bọn họ. Lấy bạch bạch làm vợ, tựa hồ chủ ý là rất không tồi. Mạc Hiểm nghĩ đi nghĩ lại, nhịn không được túi đầu nhìn tiểu hồ ly tuyết trắng bên cạnh thút tha thút thít, lấy tiểu hồ ly làm vợ. Cảm giác rất cổ quái, nhưng nghĩ đến chuyện này đại biểu cho việc hắn có thể danh chính ngôn thuận có được bạch bạch cả đời, một chút cảm giác quỷ dị lập tức bị vứt ra sau đầu. Chẳng qua việc cấp bách là đem bạch bạch trấn an cho tốt, tiếng khóc nước nở nghẹn ngào của tiểu hồ ly từng trận truyền đến, khiến cho Mạc Hiểm tâm phiền ý loạn, một lòng chỉ muốn đem Vân Cảnh đuổi đi, hảo hảo chuyên tâm đối phó nàng. Ngươi đến rồi thì cũng cùng Huyền Minh Ma bước đi đến Quỷ Môn Quan đi một chuyến, ngươi đi nói với sư huynh đệ ngươi, việc liên quan tới chuyện thương lượng với phản quân, sự tình khẩn cấp, để bọn họ lập tức đến đây. Mạc Hiểm lập tức ném ra cớ có săn đuổi người. Vân Cảnh liếc mắt nói, thương lượng? Có cái gì thương lượng? Chẳng lẽ ngươi còn muốn tạo cơ hội cho những yêu ma quỷ quái kia? Muốn đem hắn lửa gạt đi, không dễ dàng như vậy. Ngươi không đi cũng được, cho tới hôm nay, chuẩn bị tiến đến đánh Quỷ Môn Quan đã có 38 chi phản quân. Đến lúc đó xảy ra điều gì nhiễu loạn, các ngươi cũng đừng tới tìm ta là được. Mạc Hiểm biết rõ những này đệ tử Thanh Lương Quan cho tới bây giờ đều là một bộ đức hạnh lấy thiên hạ là trách nhiệm của mình, chỉ cần quan hệ đến chính sự trong suy nghĩ của bọn họ đều lấy đại cục làm trọng. Chương 143, lấy vợ hồ ly, 2. Này này, lúc trước chúng ta đáp ứng làm cho bạch bạch lưu lại, chính là đã nói ngươi phụ trách không để những yêu ma quỷ quái kia lao ra Quỷ Môn Quan. Vân Cảnh kháng nghị đứng dậy. Căn cứ hắn mấy ngày liên tiếp nhìn lén tư liệu, Mạc Hiểm nói được thật là làm được, hắn cũng thừa nhận, tình thế địa phủ bây giờ so với bọn hắn phỏng chứng ác liệt còn xa. Nhị sư huynh kia của ngươi không phải nói, không cầu ta thay các ngươi gánh chịu trách nhiệm trấn thủ Quỷ Môn Quan. Mạc Hiểm cũng dứt khoát đùa giỡn ỉ lại. Vân Cảnh tức giận, đây rõ ràng là lời nói khách khí, hơn nữa Vân Khởi còn có nửa câu dưới, muốn hắn đối xử bạch bạch tử tế, hắn đã làm gì? Nhưng lúc này cãi cọ đối với hắn không hề tốt. Hắn cũng biết Mạc Hiểm không thể vô lý lưu lại bạch bạch, đáp ứng thay bọn họ cam đoan Quỷ Môn Quan bình an tuy nói là điều kiện trao đổi, nhưng nếu như Mạc Hiểm muốn lật lọng, bọn họ cũng không làm gì được hắn, hợp lực 6 người sư huynh đệ bọn họ, cũng không đoạt bạch bạch trở về. Huống chi, bạch bạch mặc dù là sư muội thân thiết của bọn họ, nhưng là so với việc thái bình tam giới ở Quỷ Môn Quan, bọn họ cũng không khỏi giải quyết trước người sau. Vân Cảnh mắt đảo đảo nói, được rồi. Cái cọ vô ích. Ngươi để cho ta cùng sư muội nói vài lời ta liền trở về thỉnh các sư huynh tới. Mạc Hiểm rất không nguyện ý, lần trước Vân Khởi cùng Bạch Bạch nói một câu, Bạch Bạch liền không chịu hóa ra hình người cùng mình thân mật, hiện tại sau khi Vân Cảnh nói vài câu, trời biết lại xúi dục Bạch Bạch làm gì. Nhưng hiện tại bộ dáng Bạch Bạch khóc vô cùng đáng thương, có lẽ Vân Cảnh cùng nàng nói vài lời, nàng sẽ khá hơn một chút. Nghĩ đến cái này trong lòng của hắn lại càng căm phẫn nhưng cuối cùng tâm tình đau lòng Bạch Bạch chiếm thượng phong, vì vậy thu hồi pháp thuật ngăn cản Bạch Bạch. Nói có chuyện nói mau, nói xong mau cút. Bạch Bạch phát hiện trước mặt không có ngăn cản, nhảy lên liền nhào vào trong ngực sư huynh, Vân Cảnh ôm lấy Bạch Bạch, dư quang khỏe mắt quả nhiên thấy Mạc Hiểm một bộ trông thấy lao bà yêu đương vụng trộm bộ dáng như ăn thịt người, trong nội tâm thầm cảm thấy vui mừng, vụng trộm đắc ý. Túi đầu dùng pháp thuật đối Bạch Bạch mật ngữ nói tiểu sư muội đừng khóc, không cần sợ Mạc Hiểm, hắn không dám làm gì ngươi đâu. Kỳ thật hắn sợ ngươi khóc, nếu khi hắn dễ ngươi, ngươi khóc cho hắn xem. Bạch Bạch kinh ngạc nói, thật sự? Sao ta không biết?
Tin tưởng sư huynh, hắn tuy nhìn về bề ngoài rất hung, nhưng trong nội tâm rất để ý ngươi, ngươi muốn cho hắn nghe lời ngươi nói, đối với hắn làm nũng là được rồi. Nhưng không thể để cho hắn tùy tiện chiếm tiện nghi nha.
Chiếm tiện nghi?
Bạch Bạch không hiểu lắm.
Tựa như vừa rồi vậy, hôn ngươi, sờ ngươi, thoát quần áo của ngươi nữa.
Nhưng pháp lực rất lợi hại, ta khống chế không được.
Bạch Bạch rất buồn bực, nàng đã rất cố gắng, vì sao trước mặt Mạc Yểm vẫn là vô dụng như vậy?
Vân Cảnh nhìn ra tâm tư của nàng, an ủi ngươi mới tu luyện vài ngày. Không có khả năng một bước lên trời.
Nghe lời sư huynh, không cần phải cùng hắn cứng ngắc đối nghịch, bằng không ngươi chỉ có hại.
Hắn khi dễ ta làm sao bây giờ?
Khóc cho hắn xem.
Vân Cảnh nói nữ nhân đối phó nam nhân có ba đại tuyệt chiêu, một khóc hai náo ba thắt cổ.
Hai chiêu sau khá khó khăn, dễ dàng tầm thường, ngươi cũng không cần học.
Nói xong chưa?
Mạc Yểm nhẫn mại đã đạt tới cực hạn.
Vân Cảnh sờ lên đầu Bạch Bạch, lại muốn thay Bạch Bạch lau đi nước mắt trên mặt, đột nhiên cảm giác được trong ngực nhẹ hẫng, nháy mắt Bạch Bạch đã rơi vào trong ngực Mạc Yểm.
Bạch Bạch kinh hoàng đã nghĩ dây rùa, Vân Cảnh vội vàng nói nhớ rõ lời sư huynh nói.
Sư huynh quay về đảm nhiệm chức vụ, không cần sợ.
Bạch Bạch nghĩ nghĩ, dừng lại dây rùa, ỉu xịu ghé vào trong ngực Mạc Yểm, không hề động.
Vân Cảnh hướng về bọn họ giương tay lên nói gặp lại sau.
Nói xong chân đạp tường nhẹ như mây lướt qua đầu tường hướng quỷ môn quan bay đi, động tác trong lúc đó không quên bảo trì tư thái tiêu sái phong tao quen có.
Tốt nhất vĩnh viễn đừng gặp.
Mạc Yểm trong nội tâm thầm mắng.
Túi đầu thấy Bạch Bạch đã không hề khóc, cao hứng thoáng cái lại buồn bực, tiểu hồ ly hôn đản chỉ biết nghe những lời sư huynh kia, như thế nào không thấy nàng nghe lời của mình như vậy.
Mạc Yểm ôm Bạch Bạch đi trở về hậu điện, Bạch Bạch vào gian phòng liền nhảy đến đệm gấm hoa nhỏ trên giường, lưu cho Mạc Yểm một cái bóng lưng hồ ly trắng trưởng.
Tiểu tử kia tính tình thật đúng lớn.
Nhưng Mạc Yểm cũng không tức giận, ngược lại cảm thấy may mắn, nếu như Bạch Bạch bởi vì chuyện vừa rồi còn đối với hắn nơm nớp lo sợ, sợ hãi kháng cự, vậy hắn mới thật sự phải phiền não.
Hắn đã rất hối hận lúc trước xúc động dùng chú đe dọa Bạch Bạch, hắn muốn tiểu hồ ly thân cận ỷ lại hắn, lại không muốn nàng đối với hắn làm bất hòa sợ hãi.
Vân Cảnh lúc kia xuất hiện, hắn tuy sinh khí, nhưng bây giờ nghĩ lại, có chút cảm kích hắn phá hư.
Chương 144, dụ dỗ thất bại.
Mạc Yểm duỗi tay sờ sờ Bạch Bạch, ôn nhu nói, Bạch Bạch của ta vẫn còn tức giận.
Bạch Bạch nằm sấp giả chết, không rên một tiếng, nàng xác thực rất tức giận, hơn nữa rất sợ hãi, nàng không biết phải đối mặt nam nhân hỉ nộ vô thường này như thế nào, mình ở trước mặt hắn không hề có sức phản kháng, hắn có thể tùy ý khi dễ nàng, nàng ngay cả cơ hội chạy đều không có.
Ôn nhu vuốt ve trên lưng một lần lại tiếp một lần, tiếng Mạc Yểm tiếp tục truyền đến, không nên tức giận được không, ta từ nay về sau sẽ không đối với nàng như vậy.
Bạch Bạch thoáng cái trên người run lên, hiển nhiên là nhớ tới cảm giác đáng sợ vừa rồi hoàn toàn bất lực bị người bài bố.
Mạc Yểm không biết nên an ủi nàng như thế nào mới có thể để cho nàng giống như trước chủ động dựa vào trong lòng ngực của hắn lại cọ lại cùng làm nũng, hắn nghĩ thừa dịp tháng này đem Bạch Bạch lừa cho tốt, để nàng đáp ứng một mực ở bên cạnh hắn, nhưng tình huống dường như phát triển ngược lại.
Hắn từ trước đến nay không có thói quen khống chế tâm tình của bản thân, quen muốn làm gì thì làm, một khi đụng phải phản kháng Bạch Bạch làm trái, thói quen muốn cưỡng chế làm nàng khuất phục. Chính là cái tiểu hồ ly yêu ớt này lại miễn cưỡng chịu không nổi nửa điểm ủy khuất.
Hai tình huống đụng cùng một chỗ, vĩnh viễn là hành vi Bạch Bạch vô tâm chọc giận Mạc Yểm.
Mạc Yểm dùng sức mạnh cứng tay bức hiếp nàng khuất phục, sau đó rước lấy Bạch Bạch khóc giống phản kháng càng cường liệt, lại sau đó, quan hệ hai bên tiến thêm một bước ác liệt.
Mạc Yểm biết rõ tiếp tục như vậy không được, nhưng chuyện trước mắt lại luôn khống chế không nổi chính mình, nhìn Bạch Bạch mắt nhắm chặt ngồi phịch ở đệm nhỏ trên giường bộ dáng không phản ứng chút nào, trong nội tâm cảm thấy vừa khó xử lại vừa buồn cười. Một tay đem nàng nhập vào lòng trong, đã thấy nàng vẫn là một bộ không tiếng động thái độ chống cự, thầm thở dài, nói vậy các sư huynh của nàng đến cửa, nàng cũng không muốn gặp bọn họ sao.
Lỗ tai nhỏ của Bạch Bạch giật giật, hiển nhiên là động tâm, bất quá lập tức lại khôi phục bộ dáng không phản ứng chút nào, xem ra là không dễ dàng rút lui như vậy.
Mạc Yểm nhớ tới Bạch Bạch đã từng muốn chính mình dạy nàng một chút pháp thuật, vì vậy tiếp tục dụ dỗ nói ta dạy cho nàng làm thế nào đem chén trà biến lớn, làm thế nào biến ra nước gấm để tắm được không.
Bạch Bạch nghe xong rất động tâm, lỗ tai nhỏ nhịn không được lại giật giật, nhưng nàng không phải dễ dàng rút lui như vậy.
Vì vậy dùng sức đem mắt nhắm chặt một chút, giơ lên đôi tiểu móng vuốt một tay lấy lông xù ngăn chặn lỗ tai nhỏ.
Cái động tác giấu đầu hở đôi này, làm cho Mạc Yểm biết rõ Bạch Bạch sắp nhịn không được, vội vàng tăng lớn sức hấp dẫn nói nếu không nàng muốn học cái pháp thuật gì, ta dạy cho nàng.
Sớm biết tiểu hồ ly đối những thứ này cảm thấy hứng thú như vậy, hắn có rất nhiều pháp thuật kỳ lạ quý hiếm có thể dạy nàng.
Đúng rồi. Vân Cảnh kia không phải mới vừa nói hắn tới là muốn dạy Bạch Bạch pháp thuật.
Khó trách Bạch Bạch cùng hắn thân cận như vậy, hóa ra là thích học pháp thuật.
Mạc Yểm vừa nghĩ cơn tức lại nổi lên.
Nàng có thể không đề cập tới những sư huynh hỗn đản kia của nàng hay không? Nhưng nghĩ đến hiện tại Bạch Bạch còn đang cùng hắn đấu khí, tuyệt đối không thể lại xúc động càng chọc nàng khóc. Gần như là nghiến răng nghiến lợi, Mạc Hiểm đem Bạch Bạch ôm đến trước gương thanh đồng, dạy bảo nói nàng đối với gương, dùng bí quyết ngự thủy đem pháp lực ngưng tụ tại đầu ngón tay sau đó ấn bức tranh này, có thể thấy được. Mạc Hiểm vừa nói vừa chậm rãi làm phù chú hư không vẽ một lần. Tiểu móng vuốt của Bạch Bạch không dài bằng ngón tay người làm bằng tay mới tốt, chần chờ một chút nói ngươi làm phù chú bức tranh trên giấy cho ta xem. Mạc Hiểm hơi chút tưởng tượng chỉ biết Bạch Bạch là không muốn ở trước mặt mình hóa ra hình người cùng mình học pháp thuật, thoáng cái có chút buồn bực, biến ra giấy bút theo lời làm phù chú xuống bức tranh đưa cho Bạch Bạch. Bạch Bạch nhìn một hồi lưu vào trí nhớ, hỏi ta nếu như muốn xem phụ thân mụ mụ, phải làm như thế nào? Thì ra là vì nhìn cha mẹ của nàng A. Mạc Hiểm tâm tình một khi bỗng tốt lên, cười nói nàng lúc vẽ bùa trong nội tâm mặc niệm tên của bọn họ cùng ngày sinh tháng đẻ là được. Chỉ cần biết tên cùng ngày sinh tháng đẻ là được. Pháp lực của nàng phải cao hơn so với người nàng muốn nhìn, nếu không nàng nhìn lén sẽ bị người ta sẽ phát hiện, chỉ cần hắn sinh lòng kháng cự, nàng sẽ không thể nhìn thấy hắn. Bạch Bạch gật gật đầu, lại quay đầu đi lại nhìn lá bùa một lần, ngẩng đầu nhìn Mạc Hiểm, khó xử nói ngươi có thể đi ra ngoài một chút không? Mạc Hiểm trên mặt bất động thanh sắc, trong nội tâm đoán hận, tiểu hồ ly này thật sự đề phòng hắn là đề phòng được ngay. Lại không chịu ở trước mặt hắn hiện ra hình người làm phép. Nhưng bây giờ vẫn là phải nhẫn. Hô hấp một hơi thật sâu. Mạc Hiểm kéo căng khuôn mặt thật sự bước ra khỏi phòng. Đại phôi đản hết khi dễ nàng, mới có thể đối với nàng tốt, theo nàng. Hừ. Bạch Bạch vụng trộm theo dõi bóng lưng hắn biến mất ở ngoài cửa, đem hắn đoán thầm một phen. Bạch Bạch hóa thành hình người, cân nhắc cửa sổ quan trọng, khẩn trương ngồi vào trước gương đồng, dựa theo trình tự Mạc Hiểm nói thao tác một lần, quả nhiên trên gương lóe sáng liền hiện ra thân ảnh cha mẹ nàng, bọn họ đã trở lại động phủ trên thiên đình, mẫu thân đứng ngồi không yên vuốt ve đồ vật nàng thường dùng. Vẻ mặt tưởng niệm bất an, đồ vật của nàng trong phủ động Ngọc Sơn, mẫu thân đem đến thiên đình cũng không ít, chắc là đang đợi nàng sau khi từ địa phủ trở lại thiên đình, có thể một. Nhà đoàn tụ, thứ nay về sau sống cùng một chỗ. Trong gương đồng, phụ thân đi đến bên người mẫu thân, làm như đang an ủi nàng, qua một hồi, phụ thân đột nhiên đem mẫu thân ôm qua, túi đầu liền hôn lên môi mẫu thân, hai người liền chăm chú ở cùng một chỗ ôm nhau. Á, phụ thân cũng thích cùng mẫu thân chơi hôn nhẹ. Trước kia cho tới bây giờ sao chưa thấy qua. Phụ thân còn đang tháo dây thắt lưng của mẫu thân. Chẳng lẽ phụ thân cũng muốn cùng mẫu thân hợp hoan? Chính là từ trước tới giờ bọn họ chưa bao giờ nói cho nàng biết chuyện này. Chương 145, dụ dỗ thất bại, 2. Nàng không biết, cha mẹ của nàng vì để cho nàng tâm vô tạp niệm, hoàn toàn không dám ở trước mặt nàng có động tác thân mật, huống chi cha mẹ lại như thế nào không biết xấu hổ trước mặt nữ tử biểu diễn ân ái. Cha mẹ Bạch Bạch hóa thành hình người đã nhiều năm. Sớm đã thành một ít lễ nghi quy phạm thói quen người, không hề đem mình trở thành động vật giá hợp. Cho dù thiên tính đa tình phong lưu, cũng biết chuyện gì nên hàm xúc tư mật, đặc biệt trước mặt đối tượng, lại biết bớt phóng túng. Bạch Bạch tâm niệm vừa động, trên gương đồng hình ảnh một hồi lắc lư liền rốt cuộc nhìn không tới, Bạch Bạch làm phép cũng vô dụng, nàng cho rằng pháp thuật mất đi hiệu lực, vội vàng biến trở về hồ ly, chạy ra bên ngoài tìm Mạc Hiểm. Mạc Hiểm thấy thân ảnh nho nhỏ tuyết trắng của nàng hướng chính mình chạy tới, lại cảm thấy thụ sủng nhược kinh. Nghe xong vấn đề của Bạch Bạch, vẫn không khỏi được nhịn không được cười lên, không phải pháp thuật mất đi hiệu lực, đó là phụ thân mụ mụ nàng không muốn bị người bên ngoài chứng kiến chuyện tình, nàng tự nhiên nhìn không được. Bạch Bạch cái hiểu cái không nháy nháy mắt, Mạc Hiểm đột nhiên cảm giác được, đó là một cơ hội rất tốt, vừa vặn một chút cho nàng hiểu rõ việc vợ chồng, đến lúc đó sẽ lừa nàng làm vợ của mình. Nam nữ trong lúc hợp hoan cùng hôn nhẹ, thân thiết, đều là việc làm mình thích làm. Mạc Hiểm bắt đầu tiến hành cơ hội giáo dục đối với Bạch Bạch. Được cái cũng thế sao? Phụ thân mụ mụ yêu mến đối phương, cho nên liền ôm hôn nhẹ, hợp hoan. Bạch Bạch nghĩ đến cha mẹ bây giờ là hình người hẳn là xem như hợp hoan mà không phải giao phối. Đúng vậy. Bạch Bạch thật thông minh. Hoàn toàn là giọng điệu đại hôi lang lừa gạt tiểu hải tử. Ngươi thích ta. Ta cũng thích ngươi. Bạch Bạch có chút không hiểu nổi, nhưng vẫn là lấy suy luận của Mạc Hiểm đi suy luận. Đúng. Nàng thích ta cũng thích nàng. Mạc Hiểm quả thực cảm thấy mở cờ trong bụng. Ôm lấy Bạch Bạch hôn một chút cái mũi hồ ly của nàng. Tiểu hồ ly thật sự là càng nhìn càng đáng yêu. Ngươi thích hoa lan tỉ tỉ, thích nữ nhân y phục màu đỏ kia. Các nàng cũng thích ngươi. Bạch Bạch tiếp tục suy luận. Nụ cười Mạc Hiểm cứng đờ, những nữ nhân kia cùng hắn. Sao giống nhau được? Mọi người nam nữ hoan ái, theo nhu cầu thôi. Ta thích hồng hồng, hồng hồng cũng thích ta. Bạch Bạch suy luận bắt đầu hướng phát triển đáng sợ. Mạc Hiểm vui vẻ một lúc trước toàn bộ không cánh mà bay. Hiện tại trên trán hắn gân xanh dữ dội, dường như nghĩ một tay đem Bạch Bạch bóp chết. Bạch Bạch bị thần sắc của hắn hù đến, rốt cục đình chỉ suy luận, biến thành vẻ mặt cảnh giác trừng mắt nhìn hắn, e sợ hắn đột nhiên lại ước hiếp nàng. Cố gắng hít sâu ba lần, Mạc Yểm mới đem cuồng nộ trong lòng đè xuống, trong mắt to màu nâu của Bạch Bạch lộ vẻ khờ dại khó hiểu cùng đề phòng sợ hãi, Mạc Yểm nhìn một hồi không khỏi chột dạ. Chết tiệt! Hắn thật sự là mang tảng đá đập bể chân của mình, nhưng lời đã ra miệng, muốn thu trở về như thế nào? Mạc Yểm cố gắng nghĩ ra một cái cách mới có thể thuyết phục Bạch Bạch, đối với chính mình có lợi hơn thuyết pháp hợp lý, nghĩ nửa ngày một chữ đều không nói được, giọng đành phải cứng ngắc nói không phải như thế. Ta không thích Rú Lan tiên tử cũng không thích Phi Du. Nàng cũng không thích Hồng Hồng. Vì sao? Bạch Bạch đối với chân tướng sự thật một mực có điều chấp nhất. Đừng hỏi. Mặt Mạc Yểm cứng đờ như mang kiếm, trong ngữ điệu mất thăng bằng lộ ra suy yếu bất đắc dĩ. Lần tới trước khi dụ dỗ tiểu hồ ly, nhất định trước đó phải có kế hoạch lý do thoái thác cẩn thận không chê vào đâu được. Mùi vị từ đùa cợt thành chuyện, thật sự là làm cho người ta nghẹn mùi. Nhất là thua tiểu hồ ly khờ dại không biết buông tha như vậy. May mắn lúc này ngoài điện truyền đến tiếng gió tiếng người khác thường người thanh lương quan đến, Mạc Yểm đột nhiên cảm giác được, những người này có khi cũng không phải thảo nhân đáng ghét như vậy, ít nhất hiện tại, cho hắn một cái cơ hội nói sang chuyện khác thuận thế xuống đài. Vẫn là ba người Vân Sơ Vân Khởi cùng Vân Cảnh, của thanh lương quan tới, Bạch Bạch vừa thấy bọn họ đến đây, quả nhiên tạm thời buông tha vấn đề, thật vui vẻ đã muốn chạy tới nghênh đón. Mạc Yểm rất muốn ngăn trở, nhưng tính tình Bạch Bạch còn chưa hết ồn ào, chỉ đành phải thuận theo nàng trước đã. Bạch Bạch ở trong ngực ba sư huynh đằng kia thân mật một hồi, sắc mặt Mạc Yểm liền đen một phần, Vân Khởi vẫn âm thầm quan sát thần sắc của hắn, trong lòng thấy buồn cười, nhưng cũng trở nên chuyển biến tốt, nhìn đủ liền ôm Bạch Bạch đặt ở bên cạnh, không hề lại ôm lại sờ nữa, quả nhiên thần sắc Mạc Yểm lập tức liền thả lỏng vài phần. Tình hình phản quân địa phủ, chắc hẳn các ngươi cũng đã biết được rành mạch. Mạc Yểm nhìn Vân Cảnh liếc, mới mở miệng liền trực tiếp lật tẩy việc bọn họ phái Vân Cảnh mai phục tại đại điện Bình Đẳng Vương dò hỏi bí mật quân tình. Hắn không phải đứng ốc, nhân lực thanh lương quan có hạn, chuyện Vân Cảnh đã đến, tự nhiên không phải chỉ là để muốn dạy Bạch Bạch pháp thuật, trước hắn cũng phát hiện thư từ trước điện có dấu vết bị người động, nhưng những thứ kia đều không tính là việc cơ mật đặc biệt, cho nên cũng lười truy cứu, vừa rồi Vân Cảnh đột nhiên xuất hiện, chẳng qua chuyện kia lại liền rõ ràng. Vân Khởi không có bộ dáng một điểm chột dạ, cười nói có biết một chút, không biết chuyện các hạ muốn thương thảo cụ thể ra sao. Chương 146, lôi đài thi đấu ở địa phủ, 1. Mạc Yểm lại không vội mà mở miệng, nhìn lướt qua Bạch Bạch nói, Bạch Bạch nàng đi về nghỉ ngơi trước đi. Muốn giày vò sư huynh của nàng đương nhiên không thể ở trước mặt nàng, nếu không nàng chắc chắn lại muốn giận dỗi với hắn. Bạch Bạch quay đầu nhìn các sư huynh nàng, Vân Khởi hướng nàng mỉm cười gật gật đầu, nàng mới không tình nguyện chạy về hậu điện. Mạc Yểm cảm thấy mình như ngâm trong bình giấm chua, tiểu hồ ly này ở trước mặt hắn có khi nào nghe lời như vậy. Sau khi Bạch Bạch rời đi, Mạc Yểm lại đuổi những người khác trên điện rời đi, chỉ còn mình cùng ba người thanh lương quan, rồi mới bắt đầu thương lượng đại sự. Những việc mà hắn đã nói kỳ thật đã không để cho thương lượng rồi, mấy ngày nay hắn đã sớm quen biết những tên cầm đầu phản quân ở đây, hôm nay gọi người thanh lương quan tới, chẳng qua là cho bọn họ biết phải xuất lực tuyển chọn ra đại diện quyết định thắng bại với phản quân địa phủ. Để xác định cuối cùng có những tên yêu ma nào có thể mang đồng bọn của mình rời đi quỷ môn quan mà thôi. Phản quân địa phủ lớn bé có gần trăm nhánh quân, việc lấy thực lực thôn tính lẫn nhau thường xuyên phát sinh, hiện tại còn lại 33 lộ phản quân có thực lực tương đối cũng đã đến tới gần quỷ môn quan. Sở dĩ có trước có sau, là trong đó không ít yêu ma có tâm tính lúc đánh để cho tên khác xung phong, bọn họ theo ở phía sau chiếm tiện nghi. Cũng chính bởi vì loại tâm tính này, ngoại trừ 13 đạo phản quân lúc đầu tự cao vào thực lực cường đại, đi trước xông vào quang ra, những bọn khác đều là âm thầm đứng ngoài xem chưa quyết định. Mắt thấy 13 nhánh phản quân tiên phong bị Mạc Yểm cưỡng ép bước lui, hơn nữa còn có hai đầu lĩnh phản quân bị Mạc Yểm giết chết lập uy ngay tại chỗ. Bọn thủ hạ quỷ tốt yêu binh của bọn chúng vừa đến liền bị giao cho Phi Du trình hợp, bao nhiêu sĩ khí của những phản quân vừa đến này cũng đã bị ảnh hưởng, hành sự càng thêm cẩn thận. Vừa không chủ động xuất đầu, cũng không dám dễ dàng cùng những phản quân khác giao chiến, chỉ thầm nghĩ yên lặng quan sát biến hóa, thế cục rơi vào thế cân bằng khéo léo. Ngoại trừ Phi Du, Huyền Minh Ma Rơi cùng với Ngọc Lưu Ly Yêu Phi ba nhánh phản quân thực lực tương đối mạnh đã bị Mạc Yểm thu phục ra, 28 chi phản quân còn lại hiện tại cũng chính là đều mang tâm địa xấu tạm thời ẩn náu chờ thời cơ nổi loạn, một khi xuất hiện cơ hội lại hoặc là chờ đến nửa tháng rốt cục nhịn không được, rất có khả năng sẽ không cố kỵ tất cả liều lĩnh xông vào quan. Muốn khống chế phản quân đầu lĩnh không khó, chỉ là bọn thủ hạ hắn chính là yêu binh quỷ tốt thực muốn tạo phản, bọn họ cũng không nhất định có khả năng khống chế được. Húng chi bọn họ thân mình cũng là tâm tư khó dò, đều có tính toán. Tình thế trước đó, các lộ phản quân thế lực tương đương, ngoại trừ cùng thiên binh thiên tướng giao chiến, cũng đang tiến hành cuộc chiến cá lớn nuốt cá bé lẫn nhau, hiện tại chính là bọn hắn có cùng địch nhân và mục tiêu, tuy rằng giữa các chi đội ngũ thiếu sự tín nhiệm, trong thời gian ngắn khó có thể kết thành đồng minh vững chắc, nhưng cũng không dễ châm ngòi ly gián như trước đây. Vì vậy Mạc Kiểm cho rằng so với việc để tất cả những người không cơ hội xông vào quan, buộc bọn chúng cuối cùng liên hợp lại, không bằng để một bộ phận trong số chúng có cơ hội quang minh chính đại ra dương môn, mục đích khiến cho giữa bọn chúng vì mồi nhử này trước hết bắt đầu cạnh tranh, dẫn đến tiêu hao, kiềm chế lẫn nhau. Như vậy có thể lấy cái giá nhỏ nhất thủ vương quỷ môn quan, làm đại bộ phận yêu ma quỷ quái bị giữ lại trong địa ngục. Cùng loại phương pháp, Minh Ất chân nhân phía trước cũng từng nghĩ tới, chỉ là bởi vì sự xuất hiện của Mạc Kiểm, làm cho thế cục đã xảy ra biến hóa, hơn nữa cũng thiếu một cái mồi nhử đối với địa phủ phản quân có lực hấp dẫn tuyệt đối. Mồi nhử như vậy, Minh Ất chân nhân không phải là không nghĩ đến, mà là không thể nói ra, bởi vì cho dù chỉ thả cho một hai chi phản quân lao ra quỷ môn quan xông vào nhân gian, hai họa tạo thành cũng là cực kỳ đáng sợ, ít nhất là người thanh lương quan không nguyện ý chứng kiến. Vân Khởi nói, ngoại trừ phương pháp này, không có biện pháp khác khống chế địa phủ phản quân sao? Hắn thấy Mạc Kiểm đưa ra đề nghị như vậy, nguyên nhân chủ yếu không phải là hắn khống chế không được địa phủ phản quân, mà là muốn làm cho bọn họ khó xử. Mạc Kiểm cười cười nói, có lẽ có, các ngươi không ngại nói thử xem. Dám sử dụng ám chiêu với hắn, phá hư chuyện tốt của hắn cùng Bạch Bạch, vậy thì chờ đối mặt với sự trả thù của hắn đi. Tới mức này rồi, Vân Sơn nếu còn không biết ý định trả thù này, vậy chính là tên ngốc rồi. Vân Khởi còn định nói thêm, lại bị Vân Sơ ngăn cản, Vân Sơ trầm giọng nói, một khi đã như vậy, vậy xin các hạ mời đám đầu lĩnh địa phủ phản quân, chúng ta ở dưới quỷ môn quan xin đợi đại giá. Mạc Kiểm cười cười nói, tỉ thí lấy 3 trận làm hạn định, phản quân địa phủ cử ra 9 người đại biểu, lấy 3 địch 1, cùng 3 người trong các ngươi tỉ thí, bọn họ mỗi trận thắng có thể mang đi 3 vạn thuộc hạ từ dương môn nhập thẳng vào thế gian, nếu bọn họ thắng 2 trong số 3 trận, tất cả địa phủ phản quân liền có thể tùy ý xuất dương môn. Các ngươi không được ngăn cản. Như thế nào? Một lời đã định. Vân Sơ rất sảng khoái tiếp tục nhận lời. Lấy thực lực của bọn họ, lấy một địch một đầu lĩnh địa phủ phản quân, không ai là đối thủ của họ, việc vô vọng như vậy bọn chúng cũng tuyệt đối sẽ không đáp ứng, nhưng mà nếu lấy 3 địch 1, song phương thắng bại chính là 50-50, vụ làm ăn này hoàn toàn làm được, cũng đủ để làm phản quân đầu lĩnh động tâm. Vân Sơ cùng Mạc Kiểm đàm phán ổn thỏa điều kiện, liền dẫn theo Vân Khởi rời đi. Vân Cảnh tiếp tục ở lại Bình Đẳng Vương đại điện dạy Bạch Bạch phép thuật, thuận đường hiệp trợ Mạc Kiểm cùng địa phủ phản quân xác định thủ tục tỉ thí ngày 15 tháng 7. Chương 147, lôi đài thi đấu ở địa phủ 2. Mạc Kiểm thật không nguyện ý, chẳng qua nghĩ lại, thủ hạ của mình chỉ có Huyền Minh Ma Rơi cùng Ngọc Lưu Ly Yêu Phi hai người là tin được, làm việc nhiều không tiện, một khi Vân Cảnh đã muốn lưu lại, vừa hay nhiều cái có thể sai bảo, dù sao hắn sẽ không để cái tên gia hỏa kia lại có cơ hội đến đại điện quấy rầy Bạch Bạch của hắn. Vân Sơ cùng Vân Khởi cùng nhau quay về quỷ môn quan, Vân Sơ nói với Vân Khởi, sư đệ có phải trách cứ sư huynh tùy tiện đáp ứng điều kiện của Mạc Kiểm? Vân Khởi cười cười nói, sư huynh đa nghi rồi, tình thế địa phủ hiện nay đã vượt xa dự tính, sư phụ ngày đó phân phó chúng ta kín đáo dùng kế ly gián châm ngòi các lộ phản quân địa phủ, để cho bọn chúng mải lo đấu lẫn nhau, suy yếu binh lực bọn chúng tấn công quỷ môn quan, kỳ thật Mạc Kiểm làm cũng chính là chuyện này, hơn nữa tiêu tốn thời gian, sức lực càng ngắn, càng ít. Hắn mặc dù có tâm trả thù, nhưng dù sao cũng thúc đẩy tình thế có lợi cho chúng ta, nếu không có hắn nhúng tay, sợ là chúng ta căn bản làm không được đến bước này. Hắn cùng với Vân Sơ là đệ tử Thanh Lương Quan, bọn họ có sự kiêu ngạo của bọn họ, thực lòng mà nói, bọn họ thà rằng cùng phản quân địa phủ chính diện tác chiến, bằng thực lực giành thắng lợi, chứ cũng không muốn khẩn cầu ỷ lại vào một nam nhân có ý đồ với sư muội của bọn họ. Chúng ta phải toàn thắng 3 trận. Vân Sơ hiện tại duy nhất quan tâm chính là vấn đề này. Chỉ cần có một trận thua, sẽ có 3 vạn tên yêu ma quỷ quái cực kỳ lợi hại xâm nhập thế gian làm loạn, kết quả này hắn gánh vác không nổi. Vân Khởi nhưng không giống hắn như vậy lo lắng, sư huynh không cần lo lắng quá mức, nếu chỉ là 3 vạn địa phủ phản quân sát nhập thế gian, hoàn toàn có thể để cho thiên đình phái người chuẩn bị chặn giết trước, cho dù bọn chúng có lợi hại đi nữa, cũng so với hiện tại muốn ứng phó 100 vạn quỷ tốt yêu binh còn muốn đơn giản hơn nhiều lắm. Hơn nữa thế gian không giống với âm phủ, rất nhiều quỷ tốt chỉ có thể ẩn hiện vào ban đêm. Pháp lực cũng xa mới lợi hại bằng khi tại âm phủ. Vân Sơ nghĩ cũng có lý, trong lòng thoải mái không ít, chẳng qua vẫn nói, có thể toàn thắng 3 trận là tốt nhất, tránh khỏi rất nhiều phiền toái. Đó là tất nhiên. Vân Khởi thở dài một hơi, rõ ràng tình thế hiện tại so với trong tưởng tượng đã tốt hơn rất nhiều, nhưng hắn vẫn cứ cảm thấy không thể thoải mái lên được, cũng không biết là vì nguyên nhân gì. Trở lại trên quỷ môn quan, hai người đem kết quả thương lượng lần này cùng Mạc Kiểm nói cho 3 người Vân Lan, Vân Chỉ cùng Vân Hư. Tuy rằng cuối cùng xuất chiến chỉ có 3 người, nhưng mà 5 người cũng không dám lơ là, thừa dịp mấy ngày gần đây tạm thời không có đại lượng phản quân đến khiêu khích, mỗi người đều tự gia tăng tu luyện, mà cách đến ngày tiên ma tỉ thí 15 tháng 7 chỉ còn 6 ngày. Bạch Bạch ở hậu điện cũng vô cùng chăm chỉ tu luyện, thời gian vân cảnh có thể dạy nàng cũng càng ngày càng ít, một là hắn cũng vì đã sắp đến tiên ma đại chiến mà gia tăng tu luyện, hai là Mạc Hiểm vô cùng âm hiểm không ngừng đem sự tình phái đến trên đầu của hắn. Vân Cảnh thấy cơ hội gặp Bạch Bạch của Huyền Minh Ma Rơi cùng Ngọc Lưu Ly Yêu Phi so với mình còn muốn nhiều hơn nhiều. Vì tranh thủ tình cảm, Mạc Hiểm tuyệt đối không thừa nhận cách nói này, Mạc Hiểm không ngày nào không dạy Bạch Bạch đủ loại tiểu phép thuật mới lạ, mà Bạch Bạch chính là muốn gấp rút tăng cường thực lực, cho nên cũng liền tạm thời buông khúc mắc, chủ động hướng Mạc Hiểm thỉnh giáo. Kỳ thật nàng càng thích học phép thuật thú vị, ví dụ làm sao làm cho chén trà biến thành bồn tắm, làm cho một chút nước biến thành một cái chậu nước cấm to, làm sao làm đóa hoa sớm nở, hoặc là tùy ý dung lên một cái có thể làm cho quần áo trở nên sạch sẽ mới tinh, bắn ngón tay một cái đem một con gà sống biến thành gà rán thơm ngào ngạt vân vân. Nhưng mà nàng cảm thấy mình càng cần phải học tập loại phép thuật đỏ sức quyết liệt, như vậy có thể bảo vệ mình, lại có thể bảo vệ thân nhân cùng bằng hữu của mình không bị khi dễ. Mạc Hiểm tuy rằng cảm thấy nàng không cần thiết học mấy cái này, nhưng là vì lấy lòng Bạch Bạch, về cơ bản nàng muốn học cái gì hắn sẽ dạy cái đó. Bạch Bạch ở phương diện nhân tình thế sự luôn ngây ngốc, nhưng mà ở phương diện học tập phép thuật lại thông minh phi thường, luôn là vừa học một cái là biết, thêm luyện tập một chút là có thể tinh thông, cái thiếu chính là kinh nghiệm thực chiến mà thôi. Ngày hôm đó Bạch Bạch học xong phép thuật mới, chạy đến trước mặt Mạc Hiểm hỏi, sư huynh khi nào thì trở về? Buổi tối ngày mai. Nàng có việc gấp tìm hắn sao? Trong lòng Mạc Hiểm khó chịu, chẳng qua hắn hiện tại đã tương đối có khả năng khống chế mình không để cho cảm xúc lộ ra ngoài. Hắn cũng không có nói dối, ngày mai chính là 15 tháng 7, ngày chính thức võ đài tiên ma. Vân Cảnh trừ phi chết ở trên lôi đài, nếu không vô dù thế nào cũng nhanh chóng trở về. Bạch Bạch luôn đợi ở đại điện Bình Đẳng Vương, mọi người bên cạnh đều bị Mạc Hiểm hạ lệnh phong khẩu, ngậm miệng, hoàn toàn không biết chuyện võ đài. Ta muốn tìm huynh ấy cùng ta thử chiêu. Bạch Bạch mấy ngày nay vẫn như kiên trì cũ dựa theo sự phân phó của Vân Khởi, không chịu ở trước mặt Mạc Hiểm hiện ra hình người, mỗi lần Mạc Hiểm dạy nàng phép thuật, nàng luôn nhớ cho kỹ, sau đó trốn mình trong hoa viên luyện tập, có gì không rõ lại đi hỏi Mạc Hiểm. Khi bắt đầu học như vậy hiệu quả đương nhiên không bằng lúc cùng với Vân Cảnh, chẳng qua Bạch Bạch tình nguyện như thế, cũng không muốn trái với sự phân phó của sư huynh. Chủ yếu nhất là, nàng mơ hồ hiểu được dụng tâm của sư huynh, nàng mỗi lần biến thành người, Mạc Hiểm đều nghĩ muốn dỗ nàng hợp hoan, nàng cũng đại khái biết mình cùng Mạc Hiểm hợp hoan dường như không thỏa đáng, cho nên lại càng kiên trì. Mạc Hiểm tuy rằng hận đến nghiến răng nghiến lợi, có điều cũng nhịn xuống không có miễn cưỡng nàng. Hiện tại nghe được nàng nói như vậy, cảm giác cơ hội tới, vì thế cười nói, ta cùng nàng thử chiêu cũng được. Sư huynh nói, ta không thể ở hiện hình người trước mặt ngươi. Bạch Bạch kiên quyết không mắc lửa. Mạc Hiểm không còn cách nào, lui một bước nói, vậy ta tìm Quế Nhi tỷ tỷ đến cùng nàng luyện nhé. Được. Bạch Bạch lập tức cười hốn cong tít mắt hồ ly. Chương 148, ám sát, 1. Quế Nhi không muốn gặp lại Bạch Bạch lắm, nàng cảm thấy ở cùng Bạch Bạch một chỗ, luôn làm ý chí tinh thần nàng sa sút, đầu óc luôn nghĩ đến cuộc sống tự do tự tại. Đồng thời đối với quyền hành hiện tại sinh ra chán ghét mà vứt bỏ, loại hiện tượng này cực kỳ không tốt, chẳng khác nào đang phủ định cố gắng nỗ lực của nàng gần mấy trăm năm. Làm một con mèo có gì tốt? Nàng còn nhớ mang máng ngày trước khi thành tinh ăn cũng không được no, ngược lại luôn luôn trong những ngày thiếu chút nữa trở thành đồ ăn của ác quỷ yêu thú đáng sợ, cùng với bối cảnh hiện tại đắc ý khi mấy vạn thủ hạ quỷ tốt yêu binh, một số lớn yêu ma pháp lực cao cường đối với nàng nói gì nghe nấy, quỳ rạp dưới chân nàng chỉ cầu nàng ưu ái. Khác biệt đó quả thực giống như thiên đường với địa ngục vậy. Loại cuộc sống này mới là cuộc sống nàng muốn. Ngọc Lưu Ly Yêu Phi nàng là một trong những yêu ma thực lực mạnh nhất ở địa ngục, không phải là một con mèo đen, hắc miêu, bình thường tên Quế Nhi. Nghe được Mạc Hiểm phân phó nàng hai ngày này ở đại điện Bình Đẳng Vương cùng Bạch Bạch thử chiêu, Quế Nhi lòng tràn đầy không muốn, nhẹ giọng nói, ngày mai chính là ngày tiên ma đại chiến lôi đài, các lộ nghĩa quân tập hợp, thuộc hạ nếu vắng họp, chỉ sợ. Bạch Bạch đối với ta mà nói, so với một nhóm yêu ma thần tiên quan trọng hơn nhiều, ta không muốn nàng biết việc này, càng không thể để nàng tham dự vào. Mạc Hiểm ít khi mở miệng giải thích với thuộc hạ, để Ngọc Lưu Ly Yêu Phi hiểu được ba việc, thứ nhất, mệnh lệnh này không để cho cự tuyệt, thứ hai, bảo hộ Bạch Bạch là chuyện quan trọng nhất trong mắt Mạc Hiểm, thứ ba, hắn đem việc này ủy thác giao cho nàng, chính là chứng minh hắn đối với nàng có sự tín nhiệm vượt xa hơn hẳn so với những tên phản quân đầu mục đến quy thuật khác. Việc đã đến nước này, Quế Nhi chỉ đành túi đầu vẻ mặt cung kính tiếp nhận hạ mệnh lệnh. Bạch Bạch sớm đã ở trong hoa viên chờ rồi, Quế Nhi thấy nàng phe phẩy đôi to, đôi mắt hồ ly cười tít, cảm thấy một bụng oán khí của mình bị kìm nén lại không phát tác ra được, tên ngốc đều có thể nhìn ra, Bạch Bạch là thật sự cao hứng khi nàng đến. Rồi tay không đánh khuôn mặt tươi cười. Hồ, quên đi. Bạch Bạch thi triển kết giới phép thuật bay nhanh ở xung quanh người, đem mình cùng Quế Nhi bao bọc ở trong đó, lúc này mới biến ra hình người, chạy đến Quế Nhi bên người kéo tay nàng nói, Quế Nhi tỷ tỷ, ngươi mấy ngày này bể bộn nhiều việc sao? Như thế nào không đến chơi với ta? Bạch Bạch cảm giác được nàng cố ý xa cách, có chút không hiểu, nàng rõ ràng không có trêu chọc Quế Nhi tỷ tỷ tức giận a. Chẳng qua nghĩ lại, có lẽ là bởi vì Mạc Yểm phái quá nhiều chuyện cho nàng làm, cho nên tâm tình nàng không vui đi, vì thế cười tủm tỉm nói, được rồi. Mạc Yểm dạy ta mấy phép thuật chiến đấu, chỉ có điều cũng chưa có người giúp ta cùng luyện tập. Tỷ tỷ trước tiên nhìn xem ta sử dụng có đúng hay không. Quế Nhi từng nghe Huyền Minh Ma Bức nói về pháp lực cao cường của Bạch Bạch, lúc trước trên đường đem nàng bắt về, nàng thi triển phong nhận, biến gió thành dao, thiếu chút nữa đem hắn cắt thành mấy mảnh, may mắn Mạc Yểm đúng lúc đuổi tới mới cứu hắn ra. Nhưng nàng thấy Bạch Bạch thế nào cũng không giống cao thủ cực kỳ lợi hại như miệng Huyền Minh Ma rơi đã nói, chỉ là hắn trước mặt Mạc Yểm mà cố ý thổi phồng nói ngoa lên, cũng không để ở trong lòng, đợi chứng kiến Bạch Bạch dùng tàu pháp quyết. Cả một đống phép thuật lợi hại thi triển ra, không ngờ rất là ra hình ra dáng, không khỏi đề cao tinh thần chú ý nhìn kỹ. Mấy ngày nay Bạch Bạch đều là một mình luyện tập, sớm đem mấy phép thuật Mạc Yểm dạy luyện thuộc đầu, luyện tập một lượt, từng bước tiến nhập trạng thái, pháp lực thi triển càng ngày càng tùy tâm như ý. Quế Nhi ở một bên nhìn cả một đám phép thuật uy thế dọa người tại dưới tay nàng tùy ý thi triển, trong lòng rung động không cách nào hình dung. Loại pháp lực của Bạch Bạch này, chớ nói Huyền Minh Ma rơi hoặc nàng không phải địch thủ, chính là hai người liên thủ cũng chưa chắc có thể giành thắng lợi. Nhìn nàng luôn là hình dáng đáng yêu mảnh mai ngây thơ, pháp lực không ngờ kinh người như thế, sợ rằng đạo hạnh không dưới 2-3 ngàn năm. Không thể tưởng được một tiểu hồ tiên bên người chủ nhân cũng cao cường như thế, trong lúc nhất thời Quế Nhi chỉ cảm thấy nản lòng thoái chí. Nàng luôn tự cho là một trong số ít những cao thủ trong Âm Ti địa phủ, dưới tay chẳng biết đánh bại bao nhiêu mãnh tướng tiên giới thiên đình phái tới, chỉ xem trong tam giới có thể cùng mình địch nổi cũng không có mấy, không nghĩ tới thì ra chính mình kỳ thật là hết ngồi đáy giếng, có thể hoành hành đến nay, chẳng qua là bởi vì không gặp phải cao thủ chân chính. Bạch Bạch từ đầu tới cuối luyện tập một lần, ngừng tay, giữ chặt Quế Nhi hỏi, tỷ tỷ, ta dùng chiêu có gì không đúng không? Quế Nhi cười khổ nói, đúng, rất đúng. Bạch Bạch muội có pháp lực như vậy, trong địa phủ sợ không có người là địch thủ của muội rồi. Làm sao có thể như thế, sư huynh nói ta một chút kinh nghiệm đối địch đều không có, pháp lực dù tốt cũng vô dụng, vừa lên đến đã bị người đánh gục rồi. Bạch Bạch nhớ tới lời Vân Cảnh rất là buồn rầu buồn bực. Quế Nhi hồi tưởng một chút Bạch Bạch vừa rồi thi triển phép thuật, quả thật lợi hại vô cùng, nhưng nếu Bạch Bạch không có kinh nghiệm đối phó với địch, vậy khó trách sư huynh của nàng vì nàng mà lo lắng. Thực tế tình huống lúc đối phó với địch thiên biến vạn hóa, địch nhân không phải đứng để ngươi đánh, chẳng những sẽ đánh trả mà còn âm mưu quỷ kế ám khí đả thương người. Đấu pháp chân chính, không phải chỉ nhìn vào pháp lực phép thuật, tốc độ thi pháp, ứng biến năng lực song phương cũng cực kỳ quan trọng. Quế Nhi tuy rằng lý trí muốn tranh né Bạch Bạch, kỳ thật trong lòng đối với nàng rất có hảo cảm, nhất là để một tiểu cô nương pháp lực hơn cả nàng với vẻ mặt khẩn cầu nhìn nàng, nàng nghĩ lòng dạ muốn cứng rắn cũng thật khó. Pháp thuật của muội dùng quen rồi sẽ được. Trước mặt có một cao thủ, Quế Nhi cũng nóng lòng muốn thử. Pháp lực của Mạc Yểm cùng nàng hơn kém quá xa, Bạch Bạch tuy rằng pháp lực cao cường, nhưng không có kinh nghiệm thực chiến, mà nàng chính là từ trong vô số lần sinh tử đại chiến trổ hết tài năng trở thành một phương ngang ngược, song phương ai cũng có sở trường riêng lại đều có sở đoạn, đối với nàng cũng là một cơ hội nâng cao pháp thuật rất tốt. Hai nàng ở trong kết giới đối chiêu, Quế Nhi thiệt tâm chỉ dẫn, nàng ở địa phủ đã lâu, đối với mưu mẹo nham hiểm của bọn yêu ma quỷ quái hiểu rõ ràng, thời cơ so chiêu bách biến vạn hóa. Thường xuất hiện những hành động ngoài dự đoán mọi người. Bạch Bạch lúc bắt đầu dưới tay nàng ta nhiều lắm 10 chiêu là bị đánh bại, nàng cũng không nổi giận, hấp thụ giáo huấn lại tiếp tục, bất chi bất giác một ngày liền trôi qua, Quế Nhi đều cảm giác trong cơ thể ăn không tiêu, Bạch Bạch vẫn như cũ không đều một câu mệt, Quế Nhi nhìn cũng không thể không cảm thấy bội phục. Bóng đêm địa phủ đã phủ xuống, Quế Nhi vô luận dùng chiêu ám toán quái lạ gì, cũng vô pháp đánh bại Bạch Bạch. Chương 149, ám sát 2. Bạch Bạch rất vui vẻ. Vì thế Mạc Yểm đêm đó trở về trong điện cũng có được ưu đãi, gần đây khó được Bạch Bạch chủ động gián sát hắn cùng hắn nói chuyện, đề tài đương nhiên không ngoài chuyện nàng hôm nay cùng Quế Nhi tỉ tỉ luyện công, nói đến cuối cùng nàng cùng Quế Nhi đánh đã ngang tay, càng vui vẻ lay động cái đuôi to, một dạng hình dáng đắc ý ngươi mau khen ngợi ta đi. Mạc Yểm nắm chặt cơ hội mang nàng ra ca ngợi thỏa thích một lượt, quả nhiên thu được sự vui vẻ của tiểu hồ ly, đêm đó Mạc Yểm đem nàng ôm vào trong ngực chơi đùa, nàng cũng không lánh đạm kháng cự nữa. Còn khó có được mà ở trong ngực hắn cọ vài cái. Mạc Yểm thầm nghĩ, sớm biết Bảo Ngọc Lưu Ly yêu phi tới cùng nàng so chiêu có thể cho nàng vui vẻ như vậy, vài ngày trước nên kêu người gọi đến. Sáng sớm hôm sau, Mạc Yểm vẫn như mọi ngày rời đi, trước khi đi vừa lúc Quế Nhi đến, Mạc Kiểm lẳng lặng nhìn nàng một cái, Quế Nhi hiểu được đó là ý nhắc nhở nàng cần chăm sóc tốt Bạch Bạch, liền khẽ gật đầu ý bảo tuân mệnh, vừa chuyển thân, Bạch Bạch đã bổ nhào vào trong lòng nàng, nũng nịu duyên dáng chào hỏi, chào Quế Nhi tỷ tỷ. Mạc Kiểm bị thái độ nhiệt tình của nàng đối với Quế Nhi khiến cho trong lòng ăn dấm chua, thầm nghĩ, qua hôm nay, ta sẽ có càng có nhiều thời gian cùng nàng rồi, đến lúc đó xem ta như thế nào thu thập nàng tiểu hồ ly bất công này. Có kinh nghiệm ngày hôm qua, hôm nay tốc độ thi triển phép thuật của Bạch Bạch nhanh lên không ít, phản ứng lại linh mẫn, nhưng thật ra Quế Nhi luôn quan tâm đến tình hình tiên ma lôi đài, luôn không yên lòng, vài lần thiếu chút nữa thua ở dưới tay Bạch Bạch. Quế Nhi tỷ, tỷ tỷ có tâm sự sao? Bạch Bạch ngừng tay hiếu kỳ hỏi, đây đã là lần thứ tư Quế Nhi thất thần. Quế Nhi miễn cưỡng cười cười nói, không có gì, nhớ tới một chút việc vặt vãnh mà thôi. Hôm nay tiên ma lôi đài địa phủ tất nhiên tinh anh ra hết, thanh danh thiên đỉnh thanh lương quan nàng ở địa phủ cũng có nghe thấy, mấy ngày qua thường xuyên cùng Vân Cảnh tiếp xúc, chút đó cũng coi như quen thuộc. Nàng chỉ cho rằng Vân Cảnh là sư huynh của Bạch Bạch, chắc chắn pháp lực càng hơn Bạch Bạch, tinh anh trong địa phủ phản quân cho dù là lấy 3-1, chống lại đệ tử thanh lương quan cũng chưa chắc có thể nói là hơn. Cao thủ như thế so đấu, nàng lại không thể có may mắn thấy, nói không tiếc nuối chính là gạt người. Đối với kết quả lôi đài, nàng ngược lại không chú ý, bởi vì nhìn ý tứ chủ nhân, địa phủ bên này không kể thắng thua, cũng không có cơ hội đến thế gian đi, chủ nhân đã sớm bố trí tốt, lôi đài lần này, nói cho cùng chẳng qua là chủ nhân muốn làm khó một chút các đệ tử thanh lương quan thôi. Còn chủ nhân vì sao vừa giúp bọn họ lại vừa làm khó dễ bọn họ, phỏng chừng chính là vì tiểu hồ tiên trước mặt kia rồi. Mạnh mẽ để cao tinh thần cùng Bạch Bạch so chiêu, mắt thấy ban ngày địa phủ đã qua đi hơn phân nửa, Quế Nhi nghĩ đại khái qua không lâu nữa, sẽ có chiến báo truyền đến, nàng đã phân phó thủ hạ vừa có kết quả đầu tiên liền báo đến, hiện tại điều cần nghĩ chỉ là làm sao đem Bạch Bạch rời đi, để tránh nàng phát hiện việc này. Đang nghĩ, ngoài điện liền truyền đến một trận dị động, như thế nào sớm như vậy? Quế Nhi trong lòng vừa động, nói với Bạch Bạch, bên ngoài có người tìm ta, Bạch Bạch muội trước tiên luyện đi nha, ta đi một lát liền quay lại. Dứt lời chợt lóe thân ra khỏi đại điện Bình Đẳng Vương. Phía trước đại điện người tới không phải thủ hạ của nàng, nhưng lại là Vân Cảnh thân mang trọng thương. Khoe miệng Vân Cảnh không ngừng trào ra máu tươi màu đen, trên mặt đã nổi lên một tầng hắc khí, lảo đảo hướng cửa đại điện chạy tới, phía sau hồng ảnh chợt lóe, Phi Du chợt hiện thân, tay cầm xích luyện xà mâu hướng về ngực Vân Cảnh đâm tới. Theo lý thuyết tiên ma chính là tử địch, chẳng qua Vân Cảnh đã xem như khách của chủ nhân, lại là sư huynh của Bạch Bạch, Quế Nhi tự nhiên không thể nhìn hắn chết thảm trước mặt. Đôi mắt vừa nháy, hai đạo ánh sáng ngũ sắc lưu ly như thanh kiếm sắc bén hữu hình, vừa vặn ngăn chặn xích luyện xà mâu, Vân Cảnh dựa vào một hơi chạy gấp đến nơi đây đã kiệt lực, trong miệng phun ra một đoàn huyết vụ, người liền hướng về phía trước gục ngay dưới chân Quế Nhi. Phi Du, ta không cần biết ngươi cùng hắn có thù hận gì, hắn là khách của chủ nhân, ngươi không thể động tới hắn. Quế Nhi mặt lạnh quát. Phi Du cười lạnh một tiếng nói, nếu ta nói, là Yểm Quân phân phó ta giết hắn thì sao? Toàn lời sảng bậy. Quế Nhi là tâm phúc của Mạc Yểm, bên trong địa phủ ngoại trừ Huyền Minh Ma Rơi, cũng chỉ có nàng rõ nhất tâm ý Mạc Yểm, không nói điều khác, với sự sủng sái của Mạc Yểm đối với Bạch Bạch, hoàn toàn không có khả năng phân phó thủ hạ ngang nhiên ám sát sư huynh của nàng. Phi Du làm như vậy, tuyệt đối là có âm mưu khác. Chương 150, trận chiến ác liệt, 1. Phi Du tự biết pháp lực không bằng đối thủ Ngọc Lưu Ly Yêu Phi, nàng cho rằng tất cả thai to mặt lớn phản quân địa phủ hẳn là giờ phút này đều ở trước lôi đài quỷ môn quan sát. Không nghĩ tới một trong các thủ hạ Mạc Kiểm tín nhiệm nhất sẽ đóng tại Bình Đẳng Vương đại điện. Chuyện nàng đang làm là gạt Mạc Kiểm lén tiến hành, lúc nhìn thấy Ngọc Lưu Ly Yêu Phi cũng đã có chút chột dạ, lại nhìn Vân Cảnh té trên mặt đất, khuôn mặt đã biến thành màu đen, hiển nhiên đã trúng yêu độc nặng, trong lòng có một chút tính toán, thu hồi ánh mắt cười như rắn nước, đi hai bước nói với Ngọc Lưu Ly Yêu Phi muội muội có chỗ không biết, đây quả thật là Yểm Quân phân phó, nếu không ta sao dám làm trái ý của hắn, chỉ là trong đó có quá nhiều trách nhiệm. Trong lúc nói chuyện nàng chạy tới bên người Quế Nhi, nghiêng thân đi qua, hình như có bí mật phải thì thầm trao đổi. Hả? Quế Nhi chần chờ thoáng cái, cũng muốn nghe một chút lý do nàng thoái thác. Hai nàng càng dựa vào càng gần, Phi Du cười nói sự tình là như vậy. Tiếng nói đã hết, mấy chục đạo xích hồng trường châm theo bốn phương tám hướng đâm về Quế Nhi, đây chính là một trong các tuyệt kỹ thành danh của Phi Du xích luyện châm. Phi Du vì cầu một trưởng phải trúng, cố ý cách hai người gần hơn. Lại dùng nói chuyện phân tán chú ý Ngọc Lưu Ly Yêu Phi, mắt thấy sẽ đắc thủ. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, xích hồng tiểu châm vô thanh vô tức đều chát tại trên người Quế Nhi, Quế Nhi lại dường như giống như vô sự quay đầu nhìn Phi Du liếc, cười lạnh nói chút tài mọn, cũng dám đến ám toán ta. Phi Du thấy độc châm của mình đều chát trên người nàng, đang đắc ý, cho rằng nàng cho dù không chết cũng sẽ trọng thương, không nghĩ tới đối phương lại toàn bộ không xem ra gì, cũng không kịp nghĩ lại nguyên nhân, tay nhặt pháp quyết đã muốn bay nhanh chạy đi. Quế Nhi đâu chịu cho nàng rời đi dễ dàng như vậy, eo nhỏ uốn éo, hai tay với tốc độ cực nhanh đã hướng Phi Du đưa ra huyền âm chảo trên trăm ký, thân thể của nàng vừa động, tiểu châm vốn hồng sắc chát tại trên người nàng liền biến thành từng sợi xích hồng xương mù bay ra. Những tiểu châm kia cũng không phải là châm thật, mà là Phi Du dùng pháp lực ngưng tụ chất độc mà thành. Váy trên người Quế Nhi trước màu đen là nàng dùng chân thân bên ngoài tu luyện thành, những châm kia nhìn như chát tại trên người nàng, thực chất là bị nàng dùng lông mèo xoắn lại, căn bản không có cách nào khác đụng phải da thịt, tự nhiên cũng không thương tổn được nàng. Phi Du bị nàng dùng huyền âm chảo đánh cho luống cuống tay chân, lại càng không thể làm phép thoát đi, miễn cưỡng lộ ra mắt như rắn nước nên chiến, một bên hét lớn còn không mau tới hỗ trợ. Bên cạnh bốn đạo bóng đen nhảy ra, khoe mắt Quế Nhi quét qua, đều là nhân vật lợi hại có chút lai lịch trong phản quân. Trong nội tâm vừa chuyển chỉ biết là Phi Du định cùng bọn họ liên thủ nói ra chuyện có chút làm trái mệnh lệnh của Mạc Kiểm. Đúng lúc chính mình ngã xuống, bọn họ muốn giết mình diệt khẩu. Quế Nhi chưa bao giờ là cái thiện nam tín nữ gì, nghĩ thông suốt ngọn nguồn xuống tay nếu không khoan dung, pháp thuật công hướng Phi Du càng tàn nhẫn, mặt khác vài tên yêu ma không nói một lời, xông lên tiến đến vây công. Trong lúc đơn đả độc đấu này không ai có thể tại dưới tay Quế Nhi chịu qua công phu quá một chén trà nhỏ, nhưng là năm người liên thủ. So với Quế Nhi phải càng mạnh hơn một chút. Phi Du, ngươi là gan không nhỏ, dám cãi mệnh lệnh chủ nhân, ngươi thực cho rằng chủ nhân thích ngươi sẽ không giết ngươi. Quế Nhi hừ lạnh nói. Phi Du hì hì cười quyến rũ nói, muội muội đừng dọa ta rất sợ, nhưng chỉ cần muội muội từ nay về sau rốt cuộc không nhìn thấy Yểm Quân, chuyện hôm nay ta làm, Yểm Quân sao mà biết được. Tâm tình Quế Nhi mâu thuẫn, đối phó 5 người này, muốn thắng rất khó, nhưng muốn tự bảo vệ mình thoát thân, nàng tự hỏi còn có thể. Sợ là bọn họ như bây giờ sẽ kinh động Bạch Bạch đi ra, các nàng hai người liên thủ muốn thu thập vài người này đơn giản đến cực điểm, nhưng đồng thời cũng có thể sẽ tiết lộ chuyện lôi đài tiên ma hôm nay. Các ngươi đang làm gì đó? Tiếng Bạch Bạch tự đại từ trước cửa điện truyền đến. Cái này Quế Nhi không cần mâu thuẫn. Phi Du cùng 5 người nghe được tiếng người, chấn động, phân thần nhìn đã thấy một cái thiếu nữ bạch y y đẹp khó tin vẻ mặt kinh ngạc đi đến ngoài cửa điện, trong lòng kinh nghi bất định, không biết nữ yêu này lai lịch ra sao. Phi Du nhìn ra Bạch Bạch là Hồ Tinh, thoáng cái nhớ lại mấy ngày hôm trước con Bạch Hồ khiến cho Mạc Kiểm giận dữ ngập trời kia, trong lòng thầm mắng, trách không được Mạc Kiểm sẽ đem nàng mang theo bên người, quả nhiên là tên dụ dỗ chết tiệt. Bạch Bạch ở bên trong đợi một hồi không thấy Quế Nhi trở về, lại nghe tiếng vang bên ngoài càng lúc càng lớn, vì vậy chạy đến xem đến tận cùng, không ngờ nhìn thấy 5 người vây công Quế Nhi, trong đó lại có nữ nhân y phục màu đỏ bên người Mạc Kiểm kia, lại túi đầu xem xét. Vân Cảnh sư huynh trên mặt biến thành màu đen nằm ở dưới thềm đá trước điện, khóe miệng phát ra máu đen, hiển nhiên là chúng kịch độc bị thương hôn mê. Bọn họ làm hại sư huynh của ngươi, Bạch Bạch mau tới cùng ta giết bọn họ. Quế Nhi không hề do dự, trực tiếp kêu lên. Bạch Bạch nghe xong, xông lên tiến đến, trong nội tâm mặc niệm khẩu quyết, trên dưới 100 đạo phong nhận không hề báo động trước liền hướng về 5 người đánh tới. Phong nhận vô hình, chỉ có thể dựa vào tiếng gió phán đoán, Phi Du cùng 5 người ứng phó một Quế Nhi đã không quá thoải mái. Hơn nữa những phong nhận này cơ hồ có mặt khắp nơi tập kích, không kịp đề phòng trên người mỗi người trên người đều đã trúng vài đao. Phải biết rằng chính là pháp lực giống huyền minh ma rơi, trước đã bị phong nhận tổn thất nặng, huống chi trong lúc này không có vài người có thể có pháp lực như huyền minh ma rơi.